Chương 35, khủng bố thương thế người đăng, quân vô tà tuyệt đối không thể bại lộ. Nghe đến Trần Yên Nhiên thanh âm trong ngáy mắt, Trần Quốc Đống trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này. Bại lộ, thực sự có thể chứng minh chính mình thực lực, có thể đánh mặt cháu gái bọn người, để bọn hắn biết mình trong khoảng thời gian này cũng không phải là hồ nháo. Nhưng là nếu như bị người trong nhà biết mình tại làm nguy hiểm như vậy sự tình, đừng trách mạnh cỡ nào thực lực, thì khỏi phải nghĩ đến lên chiến trường giết địch nhân. Đến lúc đó đừng nói là người nhà, chính phủ cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Điểm này, không cần suy nghĩ nhiều, 100. Quốc gia không thiếu chiến sĩ, nhưng hai quốc công thần lại quá ít, làm sao có thể sẽ để một cái trăm tuổi lão nhân đi đánh trận. Ma đô còn chưa tới loại này, nước phá người vong liền lão nhân đều được lên chiến trường thời điểm. Cho nên nói, Trần Quốc Đống suy nghĩ không có sai lầm. Nhất định phải chờ đến chính mình hai chân đạp lên chiến trường, mới có thể để cho bọn họ biết hết thảy. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, thì ai cũng ngăn không được. Mà lại, hiện nay, chính mình thực lực vẫn là quá yếu, chỉ là đối phó mấy cái lính đánh thuê mà thôi đều có chút khó khăn, nếu như gặp phải đặc chủng binh, hoặc là binh vương đây, thậm chí thế giới cấp binh vương đâu. Cho nên nói, lại huấn luyện một đoạn thế giới, đến lên chiến trường thời điểm triển lộ ra chính mình thực lực mạnh nhất, mới có thể để cho mọi người tốt tốt sợ hai thán phục một phen. Dù sao, một ngày này cũng không xa, dựa theo Tiểu Tần Châu nói, nhiều lắm là cũng liền hai tháng hai bên. Về phần hiện tại, đương nhiên là chạy. Lại mắt nhìn trước mắt còn chưa có chết lính đánh thuê, Trần Quốc Đống đục ngầu hai mắt híp lại, trên mặt nếp may dày đặc, cười hắc hắc, xoay người chạy. Cái này còn lại lính đánh thuê, liền để cho cháu gái bọn họ đi. Nói không chừng có thể cho bọn hắn mang đến điểm có giá trị tin tức. Rõ ràng tiếng bước chân, để Trần Yên Nhiên trong nháy mắt tỉnh táo. Phía trước có động tĩnh. Mấy người các ngươi chiếu cô con tin, còn lại người đi theo ta. Nói xong, Trần Yên Nhiên dẫn đầu hướng về góc rẽ phóng đi. Nhưng khi Trần Yên Nhiên tiến lên thời điểm, chỉ thấy một vệ chợt lóe lên bóng người. Đối phương tốc độ quá nhanh, mà lại khoảng cách quá xa, hiển nhiên là đuổi không kịp. Ý thức được cái này khả năng, Trần Yên Nhiên nhíu mày dừng lại, rơi vào trầm tư. Bóng người có chút quen mắt, nhưng là không đủ rõ ràng. Sẽ là ai? Trần Yên Nhiên nhíu mày khổ tưởng. Lúc này, bên cạnh đặc chủng binh buồn chồn hỏi, "Đội trưởng, không truy sao?" Liếc nhìn hắn một cái, Trần Yên Nhiên nói, "Ngươi đuổi kịp sao?" Khục. Đặc chủng binh ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, nhìn về phía nằm trên mặt đất hai tên lính đánh thuê. Phát hiện bên trong một người còn sống, hắn đội vàng hô, "Đội trưởng, cái này còn sống." Nhưng là, giống như mất đi năng lực hành động. Kiểm tra thương thế hắn. Trần Yên Nhiên nói đi hướng một tên khác lính đánh thuê. Gặp cái này lính đánh thuê là bị súng tiểu liên bắn phá chết, Trần Yên Nhiên nhất thời mất đi hứng thú, đi hướng còn chưa có chết lính đánh thuê. Hắn chuyện gì xảy ra? Ừm. Thân não bị hao tổn, mất đi năng lực hành động cùng nói chuyện năng lực. Kịp thời trị liệu, hẳn là có thể khôi phục nói chuyện năng lực. Viên đạn tạo thành sao? Không. Đặc chủng binh nói chậm rãi ngẩng đầu, cười khổ nhìn về phía Trần Yên Nhiên, "Vâng. Trọng kích dẫn đến, nhưng là không có để lại bất luận cái gì lợi khí tạo thành vết thương." Ừm. Nghe đến đồng đội cái này cổ quái thuyết pháp, Trần Yên Nhiên mày nhăn lại, cũng ngồi xổm người xuống kiểm tra. Nhìn xem cái này lính đánh thuê thân não vị trí, Trần Yên Nhiên ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Xác thực, không có bất kỳ cái gì vết thương, sẽ chỉ bộ phận này xương cốt lom đi vào. Cái này lớn nhỏ. Đội trưởng, người mau đến xem. Hắn đồng đội tiếng la, đánh gây Trần Yên Nhiên suy nghĩ. Nàng liền vội vàng đứng lên, đuổi tới con tin chỗ vị trí. Gặp Trần Yên Nhiên tới, mấy tên đặc chủng binh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Kiểm tra thi thể đặc chủng binh đứng dậy, biểu lộ khó xử, tựa hồ có chút không biết như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, hơn 10 người đặc công đổ tới. Cảm nhận được không khí ngột ngạt, nhìn lấy đầy đất chết thảm thi thể, những thứ này đặc công khó có thể tin nhìn xem Trần Yên Nhiên bọn người, vội vàng dừng bước lại, thả nhẹ thanh âm. Đồng thời, kiểm tra thi thể đặc chủng binh hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Đội trưởng, cái này lính đánh thuê nguyên nhân cái chết, cùng trước đó hành lang phát hiện cái kia lính đánh thuê nguyên nhân cái chết, có chỗ tương tự." "Nói thế nào?" Trần Yên Nhiên nói tại trước thi thể ngồi xuống. Bên hai, vang lên lần nữa đặc chủng binh giải thích âm thanh. Trong hành lang cái kia lính đánh thuê là bị người một quyền đánh nát cổ họng, xương cốt toái phiến cắm phá động mạch mạch máu, tạo thành trong thân thể đại xuất huyết. Mà cái này lính đánh thuê, hắn, đặc chủng binh nói, ngữ khí lần nữa biến đến do dự. Trần Yên Nhiên nhìn chằm chằm thi thể nhìn một hồi lâu, thanh âm nặng nề chủ động nói ra, hắn là bị người dùng quyền đầu trực tiếp đánh gãy xương sườn, đảo nát trái tim thật sao? Trực tiếp tạo thành nghiêm trọng như vậy nội thương, mà da thịt không tổn hao gì, cái này là thế nào làm được? Cái này, không biết. Đặc chủng binh cười khổ lắc đầu. Trần Yên Nhiên trong đầu đột nhiên chuyển tới vừa mới cái kia thân nào bị hao tổn lính đánh thuê. Có hai cái này lính đánh thuê thương thế làm phán đoán, nàng đại khái đoán được người thần bí kia là dùng dạng gì kỹ xảo đánh đấm, để tên kia lính đánh thuê thân não bị hao tổn. Dùng nắm tay sau đốt ngón tay, xác định ra cái này ba tên lính đánh thuê nguyên nhân cái chết, Trần Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình não tử có chút không đủ dùng. Loại đả kích này phương thức, làm sao lại tạo thành nghiêm trọng như vậy chí mạng nội thương đâu? Đây rốt cuộc là cái gì kỹ xảo cận chiến? Chỉ xem người chết thương thế thì khủng bố như thế, quá mức không đơn giản. Hít sâu một hơi, nàng chậm rãi đứng dậy. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Tại chỗ đặc chủng binh, mỗi người sắc mặt đều rất phức tạp. Lúc này, một bộ đội đặc chủng báo cáo, trừ cái này ba cái bị tay không tấc sắt giết chết lính đánh thuê, hắn mấy tên lính đánh thuê đồng dạng chết thê thảm. Còn có một cái bị dao găm cắm tiến trong cổ, trực tiếp tử vong. Mà lại dao găm góc độ xảo trá, hiển nhiên là cự ly xa bay vụt chỗ tạo thành. Nói một cách khác, cùng loại với ném ám khí thủ pháp. Tất cả mọi người rõ ràng, ám khí thủ pháp đồng dạng không đơn giản, có rất ít đặc chủng binh có thể làm được, phải vô cùng gian khổ huấn luyện mới có thể, mà lại hiện tại vũ khí nóng thời đại, cũng có rất ít người đi luyện quen cái này, bởi vì trừ phi tình huống đặc biệt ở dưới, nếu không bình thường trên chiến trường là không quá thực dụng, bởi vì lực sát thương so vũ khí nóng kém xa. Mà lại dù là lâu dài luyện tập, cũng tuyệt đối không cách nào bách phát bách trúng, uy lực cũng phải nhìn tình huống. Nhưng là trước mắt tình huống này, lại quá bất khả tư nghị, cái này dao găm chiều sâu cùng góc độ, vô cùng không tầm thường. Mà lại lực sát thương kinh người, vậy mà không thể so với viên đạn lực sát thương dưới, đồng dạng làm đến trong nháy mắt mất mạng, miểu sát. Tựa hồ cũng không phải là dùng cậy mạnh ném ra dao găm, mà chính là mượn dùng cái gì đặc thù xảo kình mới có thể đạt đến loại này lực sát thương. Chỉ dùng cậy mạnh, cơ hồ là rất khó. Nhìn ở đây, Trần Yên Nhiên sắc mặt lần nữa ngưng trọng một phần, lại kiểm tra một phen. Còn có một cái là bị súng tiểu liên bắn chết. Thân kỳ là con tin không có việc gì. Bên cạnh cái này hơn 10 người đặc công nhìn một hồi lâu, không khỏi có chút ngộng. Những lính đặc biệt này vì cái gì còn muốn kiểm tra thi thể? Chẳng lẽ người không phải bọn họ giết? Chần chờ một lát, đặc cảnh đội trưởng nhìn lấy Trần Yên Nhiên, hỏi: giết chết những lính đánh thuê này, không phải là các ngươi? Chương 36, ta đang theo dõi lên nhìn đến gia gia của ta người đăng, quân vô tả không phải. Trần Yên Nhiên lắc đầu, là một cái người thần bí giết. Đặc cảnh đội trưởng sững sờ, không thể tin được tiếp tục hỏi: hắn một người? Ừm, chắc là một cái người. Hắn làm sao làm được? Mấy tên đặc công nhịn không được kinh hô. Bọn họ mười mấy người đều đối phó không cái này 6 cái lính đánh thuê. Kết quả người thần bí kia vậy mà bằng vào sức một mình toàn giết. Đồng thời, đặc công lại nhìn xem bên cạnh 3 tên con tin. Con tin trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, bình yên vô sự. Có thể tại bảo toàn con tin tình huống dưới, giết chết 6 cái lính đánh thuê. Cuối cùng là nơi nào đến cường giả? Cụ thể làm sao làm được, chỉ có thể suy đoán. Trần Yên Nhiên nói đi hướng 3 tên con tin. Thấy các nàng vẫn còn trạng thái đờ đẫn, Trần Yên Nhiên trấn an một hồi lâu. Thẳng đến các nàng khôi phục một chút ý thức, Trần Yên Nhiên mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi: các ngươi còn nhớ rõ cái kia giết chết những người xấu này người dáng dấp ra sao sao? 3 tên con tin nhìn chằm chằm Trần Yên Nhiên mở miệng suy nghĩ một chút, đột nhiên ăn ý 10 phần khóc lên. Các nàng một bên khóc một bên lắc đầu: chúng ta dọa sợ, thật dọa sợ. Chỉ nghe được thanh âm hắn: để cho chúng ta ở lại đây đừng núp đích. Ta chỉ nhớ rõ hắn giống như không cao. 3 tên con tin một bên khóc một bên liều mạng thở dốc trả lời vấn đề. Loại này sau khi chết kiếp sinh cảm giác để trong lòng các nàng áp lực tất cả hoảng sợ, tìm tới một cái chỗ tháo nước, trong nháy mắt phát tiết. Biết theo những con tin này trong miệng hỏi không ra cái gì, Trần Yên Nhiên bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến đặc công trước mặt, nàng bàn giao nói: các ngươi chiếu cố tốt 3 người này chất, tốt nhất dẫn các nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Các nàng mặt ngoài không có thụ thương, nhưng là tâm lý khả năng thụ thương tương tổn. Minh bạch. Các đặc cảnh biểu lộ phức tạp gật đầu, bắt đầu mang người chất rời đi. Trần Yên Nhiên lần nữa trở lại các đội hữu trước mặt, ra lệnh: các ngươi đi với ta phòng quan sát nhìn xem. Vâng. Trần Yên Nhiên ra lệnh một tiếng, mấy tên đặc chủng binh lập tức đi phòng quan sát. Muốn biết người thần bí là ai, cha giám sát có lẽ có thể tra được cái gì. Nhưng khi bọn họ đuổi tới phòng quan sát thời điểm, lại một mặt thất vọng. Giám sát đã sớm bị lính đánh thuê nhóm tiến vào trung tâm mua sắm lúc thì phá hư, hiển nhiên lính đánh thuê rất chuyên nghiệp, sẽ không để cho cảnh sát thông qua cả mạ giặt phán định vị trí của mình. Cũng bởi vậy, chuyện xảy ra về sau hình ảnh, căn bản không có vỗ xuống tới. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Hắn đặc chủng binh nhóm khó xử nhìn về phía Trần Yên Nhiên. Hít sâu một hơi, Trần Yên Nhiên cắn răng nói, đi với ta tra trên đường phố giám sát. Ta còn không tin cái gì đều tra không được. Cái này gặp Trần Yên Nhiên tính bướng bỉnh lại bắt đầu phát tác, mấy tên đặc chủng binh bất đắc dĩ cười khổ. Đoán chừng không tra ra thần bí nhân này là ai, bọn họ vị đội trưởng này là không sẽ bỏ qua. Bất quá không thể không thừa nhận, bọn họ cũng rất tò mò thần bí nhân này thân phận. Dù sao thần bí nhân này thể hiện ra thực lực, thế nhưng là liền bọn họ những lính đặc biệt này đều làm không được. Đoán chừng thực lực này ít nhất cũng phải đỉnh phong đặc chủng binh. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cao thủ tại dân gian? Lại hoặc là vị nào binh vương nghỉ đi qua nơi này thuận tiện xuất thủ? Nhưng hắn lại vì sao phải trốn chạy đâu? Mang theo đủ loại nghi vấn, Trần Yên Nhiên dẫn người cảm thấy quản lý đường đi giám sát bộ môn. Đưa ra chứng minh về sau, Trần Yên Nhiên cùng một đám đồng đội bắt đầu lần lượt điều tra video theo dõi. Cương điệu điều tra là trung tâm mua sắm phía trước trên đường phố giám sát. Ừm. Nhướng mày, Trần Yên Nhiên vội vàng ra lệnh, tạm dừng. Lùi lại 5 giây. Đúng. Gật gật đầu, nhân viên quản lý vội vàng sau điều giám sát. Ngay sau đó, hình ảnh lần nữa đình chỉ. Xích lại gần màn hình nhìn kỹ một chút, Trần Yên Nhiên đầu tiên là kinh ngạc 2 giây, ngay sau đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì nàng ở trên màn ảnh nhìn đến ra ra mình. Lão gia tử chính nên ngang đi hướng trung tâm mua sắm, xem ra vẫn rất nhàn nhã. Nhưng là rất nhanh, lão gia tử liền bị biển người bao phủ. Xem ra 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 hẳn là hồi viện dưỡng lao trên đường, đụng phải sự kiện này. Đội trưởng, làm sao? Bên cạnh đặc chủng binh coi là Trần Yên Nhiên có phát hiện, không khỏi kích động. Im lặng lắc đầu, Trần Yên Nhiên nói, không có gì, nhìn đến ra ra của ta. Tốt ta. Nghe xong trả lời, một đám đặc chủng binh nhóm rõ ràng thất vọng. Đến mức Trần Yên Nhiên, bao quát hắn đặc chủng binh, hoàn toàn không có đem Trần Quốc Đống tồn tại coi là chuyện to tát. Bọn họ căn bản không có đem trong siêu thị phát sinh sự tình, cùng vị này 98 tuổi lão gia tử liên hệ tới. Dù sao, người nào sẽ tin tưởng một cái đã hơn 90 tuổi lão nhân, có năng lực bằng sức một mình, đánh giết 6 cái hung tàn nhẫn lính đánh thuê đâu. Trong con mắt của mọi người, Trần Quốc Đống vẫn như cũ chỉ là một vị thể trạng hơi chút tốt đi một chút, nhưng lại chịu không được dày vỏ lão nhân thôi. Tại Trần Yên Nhiên chờ một đám đặc chủng binh, tìm người thần bí tìm xoay quanh thời điểm, Trần Quốc Đống thuận lợi dựng vào taxi. Vũ Linh Sơn, Trường Thanh viện dưỡng lão. Nói với tài xế âm thanh mục đích, Trần Quốc Đống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hồi tưởng chính mình vừa mới hành động vĩ đại. Hắn trên thân đã đổi một thân quần áo sạch, y phục là theo trong trung tâm mua sắm thuận tay vơ vét. Vì che lại mùi máu tươi, Trần Quốc Đống còn đặc biệt phun điểm nước hoa. Cho nên đối lão gia tử này, tài xế cũng không có cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy hắn trên thân rất thơm. Cười ha hả xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn Trần Quốc Đống, tài xế rất là tôn kính nói ra, lão gia tử, thân phận không tầm thường a. Có thể ở lại đến Trường Thanh viện dưỡng lão. Chương 37, lão Trần chạy về đến. Người đăng, quân vô tả Trường Thanh viện dưỡng lão đó là cái địa phương nào? Đã tại kinh thành vùng này chuyên khắp, không có điểm đại năng lực, còn thật không có tư cách vào. Cho nên tài xế bắt quái chi tâm trong nháy mắt bốc cháy lên. Nhưng Trần Quốc Đống cũng không phải cái ưa thích khắp nơi khoe khoang người. Tạm được. Đơn giản hồi câu, Trần Quốc Đống lại lần nữa trầm mặt xuống. Nhìn ra Trần Quốc Đống không nguyện ý nhiều lời, tài xế tự chốt đục nhã, cũng không có tiếng. Sau mấy tiếng, taxi thuận lợi đến Trường Thanh viện dưỡng lão. Cho, không cần tìm. Tiện tay cho tài xế 200 tờ trăm nguyên, Trần Quốc Đống quay đầu xuống xe. Mắt nhìn trước mắt quen thuộc Vũ Linh Sơn, hít sâu miệng không khí mới mẻ, Trần Quốc Đống cảm giác mình cả người đều sống. Hắn ánh mắt cũng lần nữa biến đến khôn khéo có thần lên. Hoạt động một chút không nối, Trần Quốc Đống có cảm hướng trên núi leo đi. Nhìn lấy lão gia tử cường tráng tốc độ, tài xế xe taxi một trận thổ thức, đồng thời nắm chặt trong tay tiền. Có thể tới cái này Trường Thanh viện dưỡng lão, quả nhiên không thiếu tiền. Bất quá không nghĩ tới lão già này xem ra tuổi tác không nhỏ, thể trạng lại không tệ. Cái kia Trường Thanh viện dưỡng lão thế nhưng là tại giữa sơn núi. Chính mình người trẻ tuổi kia, leo đi lên đều được mệt mỏi rơi nửa cái mạng. Không nghĩ tới liền cái người lớn tuổi cũng không sánh nổi. Ha ha cười khổ, tài xế điều khiển xe rời đi. Mà Trần Quốc Đống còn tại một thân nhẹ nhõm hướng về trên núi leo lên. Cùng lượn quanh núi phụ trọng chạy bộ chuyện này so ra, bò cái núi tính là gì? Liền xem như trực tiếp leo đến đỉnh núi, chính mình đều không cảm thấy mệt mỏi. Hơn nửa canh giờ, Trường Thanh viện dưỡng lão cửa. Đứng tại cửa ra vào thở một ngụm, Trần Quốc Đống híp mắt cười một tiếng, tiếp tục bán lấy mạnh mẽ tốc độ, hướng viện dưỡng lão bên trong đi đến. Trên quảng trường nhỏ, ngay tại tập thể dục tán gẫu các lão nhân nhìn lấy cười nhẹ nhàng Trần Quốc Đống, từng cái biểu lộ kinh ngạc. Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên đến náo chuyện kia, bọn họ thế nhưng là biết. Còn tưởng rằng cái này lão Trần về không được, không nghĩ tới vậy mà lại trở về. Trong điểm là, hắn là một cái người trở về. Chẳng lẽ là chuẩn em trở về? Ý thức được cái này khả năng, chung quanh các lão đầu thái thái nhất thời cười rộ lên. Cái này lão Trần, tuổi tác cũng không nhỏ, thật đúng là có thể đùa nghịch tên dở hơi. Lão Trần, trở về. Trở về. Về nhà ở hai ngày, cảm giác kiểu gì? Đừng đề cập. Nghẹn mà chết. Trần Quốc Đống cứ như vậy một đường lảm nhảm lấy gặm, một đường tinh thần tỏa sáng đi hướng trung tâm y tế. Lâu một nơi tiếp đãi, nhìn đến Trần Quốc Đống về sau, công tác nhân viên đồng dạng sắc mặt kinh ngạc. Bởi vì sở viện trưởng nói qua, Trần lão lần này trở về, rất có thể sẽ không trở về. Kết quả lúc này mới 2 ngày nữa, lão gia tử liền trở lại. Đứng tại chỗ sững sờ, công tác nhân viên vội vàng tiếp đãi. Bất quá đối với này, Trần Quốc Đống lại lộ ra hơi không kiên nhẫn. Đối với công tác nhân viên vung tay lên, hắn thuận miệng hỏi, "Tiểu Tần đâu?" "Tiểu Tần ở đâu?" "Tần đạo viên." Công tác nhân viên sững sờ, vội vàng trả lời, "Tần đạo viên ở văn phòng đâu?" "Được, các ngươi tại cái này đợi a, khác đi theo ta." Căn dặn một câu, Trần Quốc Đống tâm tình thật tốt khẽ hát, một đường hướng về Tần Lạc văn phòng đi đến. Gặp Trần Quốc Đống về nhà ở 2 ngày, tựa hồ sống đến vẫn rất tốt, hai tên công tác nhân viên nhìn nhau một cái, nhất thời yên tâm. Xem ra, Trần lão gia nhân vậy phiền phức, hẳn là giải quyết. Văn phòng bên trong, Tần Lạc ngay tại xem xét hệ thống khu mua sắm. Hắn muốn tìm, cái này trong khu mua sắm còn có hay không thích hợp Trần Quốc Đống dùng đồ vật. Gần nhất trong khoảng thời gian này huấn luyện Trần lão, Tần Lạc trong lúc vô tình hoàn thành 2 cái ẩn tàng nhiệm vụ, lại lấy được một bộ phận điểm số. Những thứ này điểm số, đã đầy đủ hắn hoàn thành đối Trần Quốc Đống huấn luyện. Huấn luyện cùng tăng cường thực lực phương diện, không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn. Làm cho Trần Quốc Đống biến đến so mong muốn càng tốt hơn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đông đông đông. Đột nhiên, một trận gọn gàng mà linh hoạt tiếng đập cửa vang lên. Tần Lạc nhanh chóng thu hồi hệ thống khu mua sắm mặt bảng, bình tĩnh tiếng la tiến. Giang giác. Cửa mở ra, Trần Quốc Đống đầu thò vào tới. Nhìn đến đang ngồi tại bàn làm việc tiền Tần Lạc, Trần Quốc Đống cười hắc hắc, đè nén không được hưng phấn hỏi, "Tiểu Tần, bận rộn công việc không?" "Trần lão." Không nghĩ tới Trần Quốc Đống đã vậy còn quá mau trở về đến, Tần Lạc đều hơi kinh ngạc. Có điều hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, "Không đội bảng, vào đi." "Hắc, ta có một chuyện thật tốt phải nói cho ngươi." Trần Quốc Đống nói quay người đóng cửa, sau đó cất bộ cấp tốc đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Tần Lạc đơn giản pha ấm trà, cầm lấy 2 cái ly ngồi đến Trần Quốc Đống đối diện. Hai người tựa như 2 cái ôn chuyện tán gẫu bạn cũ, không có bất kỳ cái gì ngăn cách cười nhìn đối phương. Nhưng là rất nhanh, Tần Lạc thì nhíu mày lại. Chóp mũi hơi động một chút, Tần Lạc nhìn chằm chằm Trần Quốc Đống hỏi, "Trần lão, ngươi làm gì? Trên người ngươi làm sao có mùi máu tươi?" "Ai, ngươi đoán được?" Kinh ngạc nhìn xem Tần Lạc, Trần Quốc Đống có chút khó có thể tin xích lại gần cánh tay ngửi một cái. Ngửi một hồi lâu, hắn mới nói một mình thầm nói, "Ta còn đặc biệt rửa, đổi quần áo mới, phun điểm nước hoa. Đến thời điểm tài xế kia đều không ngửi ra mùi vị, ngươi vậy mà đoán được." Gặp Trần Quốc Đống một mặt phiền muộn, Tần Lạc bất đắc dĩ cười lên. "Trần lão, ngươi quên ta là luyện cái gì không?" Tần Lạc nói chỉ lỗ mũi mình, "Nội công tâm pháp, có thể cường hóa cảm quan. Ta cái này thiếu giác, tự nhiên so với người khác tốt. Nói đi, ngươi hôm nay đến cùng làm gì?" Tần Lạc nói hai tay hướng trước người Nhất Hoàn, lông mày nhướng lên, làm ra một bộ dựa hai lắng nghe bộ dáng. Trần Quốc Đống cười cười, khó nén kích động bắt đầu đối Tần Lạc giảng chính mình hôm nay hành động vĩ đại. Chương 38, đánh Trần lão người đằng, Quân Vô Tà toàn bộ miêu tả quá trình bên trong, Trần Quốc Đống có thể nói là nước bọt bay lở trời. Bởi vì hắn thực sự quá kích động. Ngay cả âm thanh đệ xì bèn đều so bình thường lớn không ít. Dù là văn phòng cách âm hiệu quả tốt, bên ngoài đi ngang qua người cũng có thể bao nhiêu nghe đến thanh âm hắn. Mà tại Trần Quốc Đống miêu tả quá trình bên trong, Tần Lạc càng là một câu đều không kém lên. Bởi vì Trần Quốc Đống không cho hắn cơ hội này. Thằng đến nói xong toàn bộ quá trình, miệng đắng lưỡi khô Trần Quốc Đống ực một cái cạn trong chén trà nước trà, lúc này mới thở một ngụm, hài lòng dừng lại. Chỉ là tình tự kích động này, thủy chung không cách nào làm dịu. Thở sâu, Trần Quốc Đống cảm khái vạn phần nói ra, thật sự là không nghĩ tôi à, hiện tại ta, vậy mà so với tuổi trẻ lúc ấy còn ngu bức. Ngươi liền nói ta hôm nay biểu hiện ra thực lực đi. Cái này nếu là lúc trước ta, đừng nói duy nhất một lần giết 6 cái lính đánh thuê, cũng là 2 cái cũng khó khăn. Bất quá cũng là ta đầu óc tốt dùng, nghĩ ra ý kiến hay. Trần Quốc Đống nói xong lời cuối cùng hài lòng khen chính mình một câu. Hắn là thật rất hưng phấn. Nói lần này so sánh, cũng không có khuyết đại ý tứ. Trần Quốc Đống biết rõ, chính mình lần này có thể giết địch giết nhẹ nhàng như vậy, nhờ có Tần Lạc giáo sư hình ý quyền cùng nội công tâm pháp. Riêng là nội công tâm pháp, học quá trình bên trong, nhìn không ra hiệu quả gì. Lần này giết địch, hiệu quả kia lập tức liền biểu hiện ra ngoài. Xác thực như Tần Lạc cho nói, nội công tâm pháp luyện tốt, có thể cường hóa cảm quan. Chính mình cảm quan thì biến đến càng nhạy cảm. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình mới có thể phản ứng nhanh như vậy, thậm chí kịp thời quan sát được địch nhân xạ kích phương hướng. Đây hết thể nhờ có ngươi a. Trần Quốc Đống nhìn về phía Tần Lạc, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nghe xong hắn hưng phấn diễn giảng, Tần Lạc cười nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi bây giờ mức độ, có đỉnh phong đặc chủng binh tiếp cận binh vương thực lực, nhưng còn chưa tới phổ thông binh vương, muốn đạt đến thế giới cấp binh vương mức độ, càng là còn kém xa. Nói, Tần Lạc lại có chút bận tâm. Ngươi chắc là may mắn, lần này gặp phải lính đánh thuê, thực lực không tính quá mạnh. Nếu không coi như ngươi nắm giữ hình ý quyền cùng nội công tâm pháp, chỉ cần bọn họ thương pháp nhanh, hung ác, chuẩn, tính cảnh giác đủ cao, ngươi căn bản không có cơ hội. Tần Lạc nhìn ra Trần Quốc Đống có chút tung bay. Chính mình nhất định phải cho hắn một số nhắc nhở, để hắn chậm rãi thần. Quá tự đại, trung quy muốn ra chuyện. Làm người làm việc, vẫn là ổn trọng một số tốt. Yên tâm đi, điểm ấy ta hiểu. Trần Quốc Đống minh bạch Tần Lạc là muốn tốt cho mình, cười gật đầu. Hắn cũng minh bạch, lần này những cái kia lính đánh thuê, thực lực không tính là đặc biệt mạnh. Muốn không phải trong tay bọn họ có con tin, cháu gái dẫn đội đặc chiến đội, sớm đem bọn hắn thu thập. Bất quá chính mình cũng là đối với mình thân thủ có tự tin, lúc này mới dám xuống tay. Không phải vậy sao có thể cầm lấy chính mình mệnh nói đùa. Ánh mắt mị mị, Trần Quốc Đống đổi đề tài, có chút kích động hỏi, vậy ta, cái này luyện tới khi nào, có thể đạt đến thế giới cấp mức độ. Tần Lạc suy nghĩ kỹ một chút, nói, 2 tháng đi. Ngươi 2 tháng này cực khổ nửa điểm, 2 tháng về sau, chắc là thì không sai biệt lắm. Nhiệm vụ kỳ hạn cũng chỉ còn lại hơn 2 tháng điểm. Vì nhiệm vụ thành công, vì chính mình 10 năm phạm mệnh, vì trên thân này bản sự sẽ không bị hệ thống thu hồi đi. Làm sao cũng phải đem Trần Quốc Đống ngồi dưỡng được đến. Không phải vậy, chính mình 1 tháng này nỗ lực chẳng phải là không tốt. Đến lúc đó hậu lao gia tử cũng thất vọng, chính mình cũng thất vọng. Đền không nổi a. Nghe Tần Lạc nói mình còn có 2 tháng liền có thể lên chiến trường, Trần Quốc Đống nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Vất vả tính là gì? Tuổi trẻ lúc đó, so hiện tại còn vất vả. Tiêu Ngạo nói xong, Trần Quốc Đống lại cẩn thận từng ly từng tí đối Tần Lạc nói, "Tiểu Tần, ta nói cho ngươi, ta hôm nay chạy có thể kịp thời. Tôn nữ của ta bọn họ đến nhanh, bất quá ta tại bọn họ trước khi đến liền chạy, không có bại lộ." Trần Quốc Đống nói, Tiêu Ngạo đĩnh đĩnh ngực. Nhìn lấy Trần Quốc Đống cái này tự hào bộ dáng, Tần Lạc dở khóc dở cười, "Trần lão, không cần thiết tránh à, bại lộ cũng không có việc gì." "Không có việc gì?" Trần Quốc Đống trong mắt chừng một cái, có chút ngượng. "Đương nhiên không có việc gì." Tần Lạc cười nói, "Bại lộ, vừa vặn chứng minh thực lực ngươi, chứng minh ngươi trong khoảng thời gian này nỗ lực. Người nhà ngươi biết ngươi đến tuột cùng là cái gì mức độ, cũng sẽ không giống trước đó như thế, như vậy phản đối ngươi huấn luyện đúng không?" "Ai nha." Trần Quốc Đống nghe vậy vô đuổi, có chút ủ rũ lắc đầu. "Ta liền nghĩ, bị bọn họ phát hiện, ta sẽ bị bọn họ xem ra, thì đi không được chiến trường. Lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy a." Tần Lạc tiếp tục cười nói, "Lên chiến trường a, người nhà ngươi chắc chắn sẽ không để ngươi lên. Nhưng là đến lúc đó, chúng ta có thể muốn khác phương pháp đúng hay không? Ngươi chỉ cần tại lên chiến trường trước đó, đừng cả ngày ngay trước bọn họ mặt nói muốn lên chiến trường, để bọn hắn cảm thấy ngươi không có ý định này, tổng có thể tìm tới bọn họ thư giãn thời điểm, đúng hay không?" Trần Quốc Đống gật đầu, nói, "Không sai. Là như thế cái lý nhi." Tần Lạc lời nói này, nói rất có đạo lý. Rất rõ ràng, Tần Lạc muốn càng sâu xa hơn một số. Xem ra, chính mình cần tìm một cơ hội, đem sự kiện này cùng chính mình cái kia tính bướng bỉnh nhi tử cùng cháu gái nói một chút mới được. Tần Lạc gật đầu cười khẽ, "Cái này đúng. Ngày mai chúng ta tiếp tục huấn luyện." "Ngày mai luyện cái gì?" Nghe đến huấn luyện, Trần Quốc Đống lập tức đến hứng thú. Biết Tần Quốc tòa nhà hắn đồ vật đều học không sai biệt lắm, Tần Lạc nói, "Ngày mai chúng ta học một chút đặc thủ." "Đặc thủ?" Trần Quốc Đống ánh mắt sáng lên, cười nói, "Ta thì ưa thích đặc thủ. Như cái gì hình ý quyền, nội công tâm pháp, những thứ này liền đầy đủ đặc thủ. Hắn thì rất ưa thích. Ngày mai nói cho ngươi học cái gì, hôm nay ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt." "Thành, vậy ta trước hết hồi." Từ khi theo Tần Lạc học tập về sau, Trần Quốc Đống một mực rất nghe hắn lời nói. Giang giác. Nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, Tần Lạc cười nhìn về phía hệ thống trong ba lô, chính mình vừa đổi lấy đồ vật. Học được những thứ này, lão gia tử thực lực lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Chương 39, gió thổi báo dông báo sắp đến. Người đăng, Quân Vô Tà cùng lúc đó, Trần Yên Nhiên bên kia. Trước đó không lâu, kiểm tra xong các loại giám sát, xác định không có bỏ sót bất luận cái gì manh mối về sau, Trần Yên Nhiên bọn người chỉ có thể tạm thời đem điều tra công tác giao cho cảnh sát. Bọn họ còn muốn trở lại về quân khu, hướng lãnh đạo báo cáo tình huống công tác. Về quân khu trên đường, Trần Yên Nhiên thủy chung mặt không biểu tình. Nhìn lấy nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bên cạnh một tên đội viên ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Yên Nhiên, thả lỏng, lãnh đạo sẽ không trách chúng ta." Cái này cùng lãnh đạo có trách chúng ta hay không không quan hệ. Trần Yên Nhiên mặt lạnh lắc đầu, đây là chúng ta năng lực không đủ. Cắn răng nhìn trước mắt ký túc xá, Trần Yên Nhiên cắn răng tiếp tục nói, có thể tra điều tra, liền cái bóng đều không tìm được, suy nghĩ một chút thì mất mặt. Chỉ có thể trách đối phương quá cẩn thận. Một tên khác đội viên bất đắc dĩ lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, hắn còn có thời gian xử lý vân tay những cái kia. Đúng vậy a. Một tên khác đội viên theo sát lấy than thở, liền sợi lông đều không lưu lại, giám sát cũng không có đập tới, sát thực không tốt tra. Tóm lại, trước làm báo cáo đi. Một tên sắc mặt cương nghị đội viên vô Trần Yên Nhiên bả vai, ôn nhu cười một tiếng. Bất quá Trần Yên Nhiên hiển nhiên không có chú ý tới hắn ôn nhu. Thở sâu, Trần Yên Nhiên mặt không biểu tình theo cái này tên đội viên trước mặt đi qua, trực tiếp hướng về ký túc xá bên trong đi đến. Hắn đội viên nhìn lấy cái này đội viên bất đắc dĩ xuống dốc biểu lộ, cũng từng cái một mặt đồng tình theo bên cạnh hắn đi qua. Ai bảo hắn nữa thích Yên Nhiên đâu? Tại cảm tình phương diện, Trần Yên Nhiên nữ nhân này thậm chí so nam nhân còn chỉ độn. Hoặc là nói, Trần Yên Nhiên căn bản không thích bọn họ. Cho tới bây giờ, Trần Yên Nhiên cũng không có tìm bạn trai dự định, một lòng đều nhào vào đặc chủng binh huấn luyện lên. Làm Trần Yên Nhiên dẫn đội đi vào phòng họp thời điểm, các vị lãnh đạo đã vào chỗ. Nhìn đến Trần Yên Nhiên, Đông Hải quân khu tư lệnh Lưu Hồng Sinh gật gật đầu, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Bất quá Trần Yên Nhiên cũng không có theo hắn đội viên cùng một chỗ ngồi xuống. Nhìn xem đang ngồi lãnh đạo, Trần Yên Nhiên rất là ấy nấy nói ra, không thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, còn mời lãnh đạo phê bình. Được. Lưu Hồng Sinh biết Trần Yên Nhiên tính khí, bất đắc dĩ cười cười. Ngồi xuống trước, có lời gì, chúng ta từ từ nói. Trần Yên Nhiên lắc đầu, thái độ kiên quyết nói, ta vẫn là trực tiếp báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống đi. Không lay chuyển được Trần Yên Nhiên, Lưu Hồng Sinh chỉ có thể gật đầu nói, vậy ngươi bắt đầu đi. Vâng. Hồi ứng một tiếng, Trần Yên Nhiên bắt đầu đem Duy Hoa Thương Nghiệp bên trong phát sinh hết thảy tình huống, hồi báo cho tại chỗ các vị lãnh đạo. Nghe lấy Trần Yên Nhiên giảng thuật, các lãnh đạo sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Thì liền Lưu Hồng Sinh vị này tư lệnh đều có chút không giữ được bình tĩnh. Chờ một chút. Đánh gây Trần Yên Nhiên giảng thuật, Lưu Hồng Sinh nghiêm túc nói, ngươi mới vừa nói là người thần bí kia chỉ dùng chính mình hai tay thì giết hai tên lính đánh thuê, phế một cái lính đánh thuê. Đúng. Trần Yên Nhiên gật đầu, đem mấy tấm ảnh mảnh đưa cho Lưu Hồng Sinh, tiếp tục nói, trên tấm ảnh là đã chết lính đánh thuê. Thụ thương lính đánh thuê trước mắt còn đang tiếp thụ trị liệu, nhưng là hắn thân não bị hao tổn, khả năng chỉ có thể khôi phục lời nói năng lực. Lưu Hồng Sinh nắm chặt trong tay ảnh chụp, than thở, có thể khôi phục lời nói năng lực cũng được. Người thần bí này thật sự là quá nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu, bọn họ chỉ cho là thần bí nhân này là tại súng ống rồi rào tình huống dưới đánh giết lính đánh thuê. Bọn họ căn bản không nghĩ tới thần bí nhân này vậy mà chỉ dùng nắm đấm liền có thể đập nát một người trái tim. Loại thực lực này cũng có chút đáng sợ. Bên cạnh, thân là tham mưu trưởng Đặng Chấn Hoa cũng lắc đầu nói, mấu chốt nhất là chúng ta không biết người này là địch hay bạn. Nếu như là bạn, cái kia còn dễ nói. Nếu như cũng là địch nhân, vậy liền rất đáng sợ. Riêng là giấu ở khu vực thành thị bên trong, vậy hắn đến cùng có cái gì mục đích? Có cùng bọn này lính đánh thuê có thù oán gì? Nếu như là bạn, đương nhiên trở lên suy đoán thì bài trừ, nhưng là người nào có thể biết là địch hay bạn đâu? Cho nên chúng ta không thể không thận trọng đối lại a. Đây là một cái phi thường lớn an toàn thai hoàng ẩm. Lưu Hồng Sinh văn luôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn về phía Trần Yên Nhiên hỏi, Yên Nhiên, nếu như đối lên người này, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Khó mà nói. Trần Yên Nhiên cười khổ nói, nếu như đây chính là hắn toàn bộ thực lực, vậy ta có ngũ thành nắm chắc. Nếu như hắn còn ẩn giấu thực lực, vậy ta khả năng chỉ có 2-3 thành, thậm chí thấp hơn nắm chắc. Hô. Trần Yên Nhiên lời nói, để đang ngồi các lãnh đạo liên tục cười khổ. Ngay tại phòng họp bầu không khí có chút áp lực thời điểm, trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Sững sờ nửa giây, Lưu Hồng Sinh trực tiếp ấn mở loa ngoài khóa. Ngay sau đó, Trần Lăng Phong thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. Nghe đến phụ thân thanh âm, Trần Yên Nhiên rõ ràng sững sờ. Nhưng rất nhanh nàng thì ý thức được cái gì, mi mắt nhẹ nhàng nhíu lên. Trần Lăng Phong làm trung bộ chiến khu tổng tư lệnh, quản hạt trung bộ khu vực các đại quân khu, trong quân đội chức vị phi thường cao, xem như Đông Hải quân khu người lãnh đạo trực tiếp. Trần Lăng Phong không có nói nhiều một câu nói nhảm. Điện thoại vừa kết nối, hắn thì gọn gàng mà linh hoạt nói ra, Vân Hoa đảo chi tranh lửa xém lông mày, các ngươi Đông Hải quân khu thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Nghe đến tin tức này, trong phòng họp các lãnh đạo như lâm đại địch, bầu không khí nhất thời biến đến gấp gáp lên, Trần Yên Nhiên song quyền cũng lặng lẽ nắm chặt. Đông Hải quân khu vì ven biển quân khu, trừ đặc chiến đội, chủ yếu phụ trách hải quân kiến thiết cùng huấn luyện. Một khi Vân Hoa đảo ra chuyện, làm ven biển trong quân khu, viện lên quân sự lực lượng mạnh nhất Đông Hải quân khu, nhất định sẽ thành vì lần này chiến sự bên trong chủ lực. Cho nên Trần Lăng Phong chỉ là một câu, Đông Hải quân khu mọi người thì minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Đúng, ta minh bạch thủ trưởng. Cúp điện thoại, Lưu Hồng Sinh nhìn về phía Trần Yên Nhiên, Yên Nhiên, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Ta biết. Trần Yên Nhiên cấp tốc có lực hồi đáp, ta sẽ mau chóng tra ra người thần bí này thân phận. Đồng thời tùy thời làm tốt xuất kích Vân Hoa đảo tác chiến chuẩn bị. Một khi Vân Hoa đảo lên có nhu cầu, chúng ta đặc chiến đội đem về lập tức tiến về. Nếu là thật sự phát sinh chiến sự, địch nhân nhất định sẽ phái binh đóng quân Vân Hoa đảo. Đến lúc đó, ở trên đảo miễn không muốn phát sinh ác chiến. Loại tình huống này, đặc chiến đội thì lộ ra đến rất nặng muốn. Nghe đến Trần Yên Nhiên cam đoan, Lưu Hồng Sinh hài lòng gật đầu. Ừm, đến lúc đó nếu quả thật cần muốn các ngươi xuất động, ta sẽ sớm thông báo các ngươi. Hiện tại, trước tan họp đi. Lưu Hồng Sinh nói đứng dậy, tại tham mưu trưởng cùng đi, cùng rời đi phòng họp. Chương 40, khó giải quyết nan đề, tin tức thông báo người đăng, quân vô tả cùng lúc đó, Đông Hải địa phương quân khu vừa tan họp. Trung bộ quân khu tổng tư lệnh trong văn phòng, Trần Lăng Phong cũng chỉnh lý tốt chính mình trang dung, lấy tốc độ nhanh nhất, một đường chạy tới kinh thành. Hắn muốn đi tham gia bên trong Ivan xin tổ chức hội nghị. Lần này hội nghị, chỉ có một vấn đề muốn nói, cũng là Vân Hoa đảo chi tranh. Làm Trần Lăng Phong lúc chạy đến đợi, hơn phân nửa quân sự ủy viên đã đến. Lại chờ đại khái mười mấy phút, số một thủ trưởng cùng phó tổng lý đến, hội nghị chính thức bắt đầu. Nhưng là tại hội nghị sau khi bắt đầu, không có một người chủ động phát biểu. Thẳng đến số một thủ trưởng ho nhẹ một tiếng, mới có một vị quân ủy sắc mặt nghiêm túc nói ra, lần này Vân Hoa đảo sự kiện, cơ bản có thể xác định tính chất. Vân Quốc chỉ có một cái mục đích, cũng là đoạt đảo, đem chiếm lĩnh, sau đó để trở thành ám quốc tại đệ nhất chuỗi đảo quân sự bàn đạp. Ta nghĩ, Vân Hoa đảo chiến lược ý nghĩa tính, tất cả mọi người có thể minh bạch. Cho nên chúng ta nhất định phải chế định một vòng tỉ mỉ chặt chẽ đoạt đảo kế hoạch tác chiến. Các ngươi có đề nghị gì hay sao? Vị này quân ủy nói xong, số một thủ trưởng gấp tiếp tục mở miệng. Các vị đang ngồi ở đây quân ủy lẫn nhau nhìn xem, bên trong một vị quân ủy lúc này đứng dậy, nói ra, tại lần này đoạt đảo tác chiến bên trong, đặc chủng binh rất trọng yếu. Ở trên đảo tác chiến có thể thành công hay không, chủ yếu xem bọn hắn. Cho nên tại đặc chủng binh phương diện, chúng ta nhất định phải tuyển ra hoàn mỹ nhất đội ngũ, đến chấp hành tương quan nhiệm vụ. Ừm. Số một thủ trưởng gật đầu, gấp nói tiếp, phương diện này lời nói, Đông Hải quân khu đặc chiến đội thì rất thích hợp. Nhìn về phía Trần Lăng Phong, số một thủ trưởng tiếp tục nói, Lăng Phong, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, con gái của ngươi hẳn là chi này đặc chiến đội đội trưởng a. Đúng. Trần Lăng Phong gật đầu, nghiêm túc nói, khai hội trước đó, ta đã đem tin tức thông báo đến Đông Hải quân khu, nhắc nhở bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Ừm, cái kia hẳn là không có vấn đề gì lớn. Số một thủ trưởng đối với Trần Lăng Phong trả lời, lộ ra rất hài lòng. Nhưng ngay sau đó ánh mắt chuyển một cái, số một thủ trưởng biểu lộ lại một lần nữa biến đến nghiêm túc lên. Nhìn trước mắt báo cáo, thanh âm hắn trầm thấp nói ra, trừ cái phiền toái này bên ngoài, chúng ta còn có khác một cái phiền toái, sợ rằng sẽ trở thành ám quốc hậu thủ, xa quốc phản đạo hệ thống. Nghe số một thủ trưởng nâng lên phản đạo hệ thống, đang ngồi quân ủy sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Mắt thấy phòng họp lại muốn rơi vào trầm mặc, phó tổng lý nhìn về phía Trần Lăng Phong hỏi, Lăng Phong, các ngươi bên kia khoa nghiên cứu mới nhất ra đa kỹ thuật nghiên cứu thế nào? Trần Lăng Phong nghe vậy cười khổ, lắc đầu nói, thủy chung không có gì tiến triển. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm không có đầu mối. Dù sao chúng ta vừa nghiên cứu thành công đơn phổ tồn lượng tử ra đa, song phổ tồn, kỹ thuật đột phá độ khó khăn quá lớn. Trần Lăng Phong nói xong, rất là áy náy giận dữ nói, số một thủ trưởng, phó tổng lý, rất xin lỗi. Nghe xong Trần Lăng Phong trả lời, số một thủ trưởng cùng phó tổng lý quả thật có chút thất vọng. Hiện tại chiến sự lửa xém lông mày, nếu như cái này ra đa có thể nghiên cứu thành công, nhất định sẽ cho Ma Đô mang đến càng lớn bảo hộ. Không có nghiên cứu thành, cái kia tương đương với tổn thất một cái lợi khí. Bất quá, nghiên cứu khoa học chuyện này, vốn thì khó mà nói được. Chuyện này không trách các ngươi. Số một thủ trưởng lắc đầu nói, nghiên cứu chuyện này, gấp không được, có lúc nỗ lực vô dụng, càng cần hơn là cơ hội. Phó tổng lý cũng theo cười khổ nói, nếu như Vương Thành Chí lao giáo sư vẫn còn, nói không chừng còn có hy vọng. Hiện tại hắn lui ra, càng là tăng lớn nghiên cứu độ khó khăn. Phó tổng lý lời nói, được đến không ít người đồng ý trong lúc nhất thời, đang ngồi quân ủy đều là liên tục thở dài, vì Vương Thành Chí lao giáo sư đến người già si ngốc cảm thấy đáng tiếc. Nhưng chỉ có Trần Lăng Phong biết, cái này cùng Vương Thành Chí giáo sư lui ra rời khỏi, không có quan hệ gì. Vương lão chỉ là đưa ra một cái nghiên cứu phương hướng. Trần Lăng Phong bất đắc dĩ nói, liền xem như Vương lão trở về, xâm nhập nghiên cứu lời nói, vẫn như cũ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ cửa ải khó khăn này. Dù sao ở phương diện này, thế giới các nước đều không có quá lớn nghiên cứu tiến triển. Chúng ta thậm chí không thể nào tham khảo. Vương lão chỉ sợ cũng là bất lực. Huống chi, Vương đã sớm lui, cũng lão. Ừm. Số một thủ trưởng nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, tóm lại, vẫn là trước dựa theo chúng ta bây giờ tình huống, đến chế định kế hoạch đi. Cứ như vậy, càng có bảo hộ một số, cũng chỉ có thể dạng này. Phó thủ tướng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng là mọi người tâm lý đều có chắc chắn. Đồng thời tao ngộ Vân Hoa đảo chi tranh cùng Sa Quốc phản đạo hệ thống, đối Ma Đô tới nói, áp lực vẫn là quá lớn. Trường Thanh viện dưỡng lao bên kia, đến tối, Trần Quốc Đống vẫn là nhịn không được tịch mịch, chạy tới Tần Lạc văn phòng. Làm Trần Quốc Đống vào nhà thời điểm, Tần Lạc đang xem tin tức. Nhắc tới cũng là xảo. Tin tức lên, ngay tại truyền bá Duy Hoa thương nghiệp bên trong phát sinh khủng bố tập kích án. Theo địa phương đặc cảnh đội ngũ miêu tả, chế tạo khủng bố tập kích đánh 6 tên buôn thuốc viện đều là chết bởi một nhân thủ, đồng thời con tin không một người thụ thương. Người thần bí tựa hồ là một vị dùng quyền cao thủ. 6 tên lính đánh thuê, có 2 người bởi vì cái kia người thần bí quyền pháp mà chết, còn có 1 người trọng thương. Đặc cảnh đội trưởng Lý đội trưởng biểu thị, bọn họ còn đang tìm kiếm vị này người thần bí. Nhưng là tính đến bây giờ, vẫn như cũ không có tin tức gì. Trong tin tức, nữ thông báo viên chính tận chức tận trách nói ra ngoài tin tức bài viết bên trong nội dung, mà miệng nàng bên trong sở thuyết người thần bí này chính là Trần Quốc Đống. Hắc, không nghĩ tới ta còn lên TV. Trần Quốc Đống nghe lấy nữ thông báo viên miêu tả, vui vẻ cười rộ lên. Tần Lạc im lặng liếc hắn một cái, lắc đầu. không nghe người ta nói là người thần bí sao? Cũng không ai biết ngươi làm, ngươi cao hứng cái gì kỉnh? Cắt. Ngươi biết cái gì? Trần Quốc Đống một bên ngồi xuống, một bên tiêu ngạo nói, chờ ta đem sự kiện này nói cho ta biết cháu gái bọn họ, mọi người chẳng phải sẽ biết người thần bí là ta sao? Được được được. Tần Lạc nghe lấy Trần Quốc Đống ngụy biện, bất đắc dĩ cười cười. Đông đông đông. Ngay tại hai người nói đến cao hứng thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Một giây sau, công tác nhân viên mở cửa mà vào. Tần đạo viên, Trần lão cháu gái gọi điện thoại. Chương 41, cái này xú nha đầu người đăng, quân vô tà được. Tần Lạc gật đầu, nhìn về phía Trần Quốc Đống, có ý riêng cười nói, Trần lão, đi thôi, đoán chừng tôn nữ của ngươi lo lắng ngươi. Trần Quốc Đống là chuẩn em, người nhà khẳng định lo lắng. Tại lúc này nếu như trốn tránh không tiếp điện thoại, ngược lại không tốt. Mà Trần Quốc Đống lần này cũng rất thông khoái. Chính mình cái này vừa mới chuẩn bị tìm một cơ hội, đem trong trung tâm mua sắm sự tình nói cho người trong nhà, chính mình cái kia cháu gái thì điện thoại tới. Hết thể vừa bạn. Đối với Tần Lạc chen trước mắt, Trần Quốc Đống không chút do dự theo công tác nhân viên rời đi. Đợi đến Trần Quốc Đống rời đi, Tần Lạc cũng bắt đầu tiếp tục nhìn hệ thống khu mua sắm, đồng thời trong lòng cảm khái. Lão gia tử hôm nay biểu hiện, cũng coi là không có cô phụ chính mình cái này nguyệt hoa hao chút đến, cùng nỗ lực nỗ lực. Một đường theo công tác nhân viên đi vào bàn làm việc, Trần Quốc Đống vừa đem mịp rộ phồn phóng tới bên hai, liền nghe đến Trần Yên Nhiên mang theo một chút tiếng trách cứ âm. Ra ra, đi viện dưỡng lao dọc theo con đường này coi như thuận lợi a. Thuận lợi. Trần Quốc Đống không chút do dự trả lời. Nghe lấy ra ra cái này tinh khí thần tràn trề thanh âm, Trần Yên Nhiên buông lỏng một hơi. Nhưng là trách cứ chi ý, lại vẫn còn ở đó. Ra ra, ngươi nói ngươi, sao có thể nói đều không nói một tiếng, thì chuẩn đến đâu. Cũng quá không cho chúng ta yên tâm. Ít đến. Trần Quốc Đống nhíu môi, nói, ta muốn là thông báo ngươi một tiếng, ta còn có thể đến viện dưỡng lao sao? Đừng cho là ta không biết ngươi theo ngươi tra điểm này ý đồ xấu. Khủng. Trần Yên Nhiên bị Trần Quốc Đống nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ra ra, nhìn hôm nay tin tức sao? Nhìn a. Gặp cháu gái chủ động nhắc tới tin tức, Trần Quốc Đống vui. Vậy ngươi hẳn phải biết Duy Hoa thương nghiệp phát sinh khủng bố tập kích án a. Đương nhiên biết. Nghe cháu gái lại nâng lên khủng bố tập kích án, Trần Quốc Đống càng vui. Nắm chặt cơ hội, hắn trong mắt hơi híp, tự hào tràn đầy nói ra, trong trung tâm mua sắm mấy cái kia lính đánh thuê, là ta giết. Con tin, cũng là ta cứu được. Điện thoại một đầu khác, Trần Yên Nhiên rõ ràng sững sờ. Một giây sau, trong loa truyền đến Trần Yên Nhiên than thở âm thanh. Ra ra ngươi đừng làm loạn. Chuyện lớn như vậy, cái nào là ngươi có thể giải quyết a? Ta không có não a. Trần Quốc Đống gặp cháu gái không tin chính mình lời nói, tâm lý bực mình, các ngươi lúc chạy đến đợi, ta chạy. Nguyên bản ta không muốn đem sự kiện này nói cho các ngươi, muốn gạt cũng không có ý gì. Thật tốt, ra ra, biết ngươi an toàn đến viện dưỡng lao ta cứ yên tâm. Trần Yên Nhiên hiển nhiên không có đem Trần Quốc Đống lời nói để ở trong lòng. Một cái 98 tuổi lão gia tử, nói mình giết lưu cái lính đánh thuê, giải cứu con tin. Lời nói này ra ngoài ai mà tin? Tin mới là kẻ ngu. Xem ra cái này trường thanh viện dưỡng lao vẫn không thể ở lâu. Ra ra bệnh tâm thần không những không có tốt, ngược lại nghiêm trọng hơn. Hiện tại nhưng phàm là cùng địch nhân có quan hệ sự tình, đều có thể liên tưởng đến trên người mình. Ngăn cách điện thoại cười cười, vì chiếu cố Trần Quốc Đống tâm tình, Trần Yên Nhiên vẫn chưa đả kích hắn, chỉ là nói tránh đi, ra ra ta cái này còn có việc không có xử lý xong, ta trước bận điệu đi. Chính ngươi tại viện dưỡng lao bên trong, chú ý an toàn. Đừng cả ngày làm cao cường như vậy độ huấn luyện. Những thuốc kia, khác ăn bậy a. Bô bô căn dặn một trận, Trần Yên Nhiên không đợi Trần Quốc Đống trả lời, thì vội vã cúp điện thoại. Há hốc mồm, Trần Quốc Đống cuối cùng vẫn là đem đã đến bên miệng lời nói nín hồi trong bụng. Ba. Có chút tức giận đem mịp rổ phồn bước xuống, Trần Quốc Đống bực mình thở câu chửi thề, cước bộ nặng nề hướng về Tần Lạc văn phòng đi đến. Bàn làm việc bên cạnh, công tác nhân viên nhìn lấy Trần Quốc Đống phiền muộn sắc mặt, dở khóc dở cười. Hắn thế nào cảm giác, lao ra từ này tưởng tượng chứng càng ngày càng nghiêm trọng đâu. Trước đó nghĩ đến lên chiến trường giết địch cũng liền thôi. Hiện tại, vậy mà cảm thấy khủng bố tập kích bên trong lính đánh thuê cũng là mình giết đến. Xem ra, chính mình có cần phải hướng lục đạo viên hồi báo một chút tình huống này. Công tác nhân viên như có điều suy nghĩ một chút, tại chính mình sách nhỏ thượng tướng sự kiện này đi lại. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Quốc Đống lần nữa trở về Tần Lạc văn phòng. Theo trong khe cửa thăm dò nhìn Tần Lạc liếc một chút, gặp hắn còn đang uống trà, Trần Quốc Đống than thở đi vào văn phòng. "Tiểu Tần, thất bại." "Ừm." Gặp Trần Quốc Đống một mặt phiền muộn, Tần Lạc buồn chồn. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Trần Quốc Đống uống hai hớp trà, buồn bực nói, "Ta vừa mới trong điện thoại nói với Yên Nhiên đồng thành, nói trong trung tâm mua sắm chuyện này là ta làm. Nhưng là cái này xú nha đầu, căn bản không tin a." Khục. Nghe xong Trần Quốc Đống lời này, Tần Lạc manh liệt nghẹn một cái nước. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Tần Lạc trước mắt nhiều Trần Quốc Đống đưa qua một chén nước, còn có lao ra từ tấm kia càng thêm phiền muộn mặt. Ngươi cũng cảm thấy tiểu nha đầu này làm người tức giận đúng hay không? Trần Quốc Đống bất mãn nhíu môi, nàng muốn là kiên nhẫn một chút, chờ ta nói xong chi tiết, nàng tuyệt đối tin. Nhưng là cái này xú nha đầu, ta lời còn chưa nói hết đây, nàng điện thoại thì cho ta treo. Nói xong, Trần Quốc Đống khí hừ hai tiếng. Nhìn lấy lao ra từ cái này bộ dáng ủy khuất, Tần Lạc bất đắc dĩ cười khổ. Một lần nữa cho Trần Quốc Đống rót chén trà, Tần Lạc tâm bình khí hòa cười nói, sự kiện này, ngươi thì không cần phải trong điện thoại nói, chắc là ở trước mặt nói. Chương 42, một đao 999. Người đăng, quân vô tà ngươi đổi mạch suy nghĩ một chút a. Tần Lạc cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, nếu như là ngươi ở trong điện thoại, nghe đến ngươi 98 tuổi ra ra, há miệng thì nói mình giết lính đánh thuê, cứu con tin, ngươi tin không? Ta tin a. Trần Quốc Đống mạnh miệng phản bác. Tần Lạc cũng là không đổi, tiếp tục tâm bình khí hòa nói ra, ngươi nói ngươi tin, đó là bởi vì ngươi làm đến, nếu như ngươi làm không được đâu. Gặp lão gia tử sắc mặt bắt đầu biến đỏ, Tần Lạc tiếp tục cười hỏi, nếu như là dạng này, ngươi còn tin sao? Ta. Trần Quốc Đống lầu bầu một câu, không lại tiếp tục tranh luận, bởi vì hắn biết, Tần Lạc lời nói không có tật xấu. Nếu như mình tại không làm được loại sự tình này điều kiện tiên quyết, nghe đến người khác lão nhân nói như vậy, khẳng định không tin. Không chỉ có không tin, chính mình sẽ còn chế giễu hơn mấy câu. Được thôi, qua một thời gian ngắn cái kia chờ ta lên chiến trường, để bọn họ cũng đều biết lão phu lợi hại. Trần Quốc Đống nói xong, uống xong trong chén trà, đứng dậy rời đi. Đóng cửa trước đó, hắn lại nhịn không được đối Tần Lạc nhắc nhở, "Tiểu Tần, ngày mai khu rừng nhỏ, đừng quên a." "Quên không?" Nghĩ đến Trần Quốc Đống rời đi trước đó trên mặt cười, Tần Lạc bất đắc dĩ. Cái này mở miệng một tiếng khu rừng nhỏ, nói làm sao luôn cảm giác mang theo một tia bị ổi khí. Sáng sớm hôm sau, Tần Lạc đuổi tới rừng trúc thời điểm, Trần Quốc Đống đã trước một bước đến. Xa xa trông thấy Tần Lạc, Trần Quốc Đống lúc này cười rộ lên. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Tần Lạc sau lưng. "Đao." Bước nhanh đi đến Tần Lạc bên người, nhìn lấy Tần Lạc sau lưng lưng cong trường đao, Trần Quốc Đống lập tức sinh ra hứng thú. "Vẫn là miêu đao?" "Ừm." Tần Lạc gật đầu, đem đao rút ra, giơ lên Trần Quốc Đống trước mặt. Nhìn lấy cái kia thon dài tinh tế thân đao, nhìn qua cái kia trên thân đao chợt lóe lên lạnh ảnh, Trần Quốc Đống ánh mắt lộ ra vẻ của nhiệt. Hắn là cái thích đao người, trong nhà cất giữ không ít đao tốt. Lúc tuổi còn trẻ lên chiến trường, thích nhất tại sau lưng lưng một cây đao. Vạn nhất thương, súng, bên trong viên đạn dùng hết, đao kia thì là một thanh lợi khí. Đến mức những cái kia dao găm, hắn từ trước đến nay không thích. Người ngoại quốc đồ chơi, hắn không có thèm. Vẫn là lão tổ tông lưu lại đồ vật, sâu nhất đến hắn tâm. "Đao tốt a." Đưa tay nhẹ nhàng theo trên thân đao lướt qua, Trần Quốc Đống trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới hôm qua Tần Lạc nói học một chút đặc thủ, ánh mắt lập tức biến đến kích động lên. "Ngươi muốn dạy ta miêu đao đao pháp?" "Đúng, là miêu đao đao pháp." Tần Lạc gật đầu, trừ cái đó ra, còn có một số chế tác bẫy dập càng xảo diệu hơn phương pháp, tỉ như cho mịn, dùng bên người có đồ chế tạo bom, chờ rất nhiều. "Có điều, chúng ta cường điệu học tập đao pháp." "Hắc, cái này ta cảm thấy hứng thú." Trần Quốc Đống vui tươi hớn hở cầm lấy miêu đao, vui mừng nói, "Ta cũng có một thanh bảo đao, cùng ta vài chục năm. Từ khi lớn tuổi thì lại cũng chưa dùng qua. Chờ sau này lên chiến trường, nhất định muốn mang theo cái kia ông bạn già." "Không có vấn đề." Nhìn đến Trần Quốc Đống trong mắt lưu luyến chi sắc, Tần Lạc cười gật đầu. "Người lớn tuổi thì phá lệ luyến ưu. Riêng là một số chính mình một mực làm bảo bối đồ vật, càng là để trong lòng trên ngọn. Vậy chúng ta bắt đầu trước đi." Nói, Tần Lạc cầm lấy miêu đao, đi đến trên đất trống, hắn bắt đầu hướng Trần Quốc Đống triển lãm miêu đao chiêu số. Miêu đao là nước ta quý giá văn hóa di sản, là nổi tiếng trong ngoài võ thuật đao kỹ, là mà nói người Hán tập võ dùng đao, không phải người miêu đao. Bởi vì đao thân thon dài giống như mạng, tên cổ vì miêu đao. Miêu đao đao thân thon dài, trung năm thước, kiêm có đao, thương, súng, hai loại binh khí đặc điểm, lại nhưng là đơn, hai tay biến hóa sử dụng. Nó đao dài năm thước, đao thân thon dài, kiêm có đao, thương, súng, hai loại binh khí đặc điểm, cũng nhưng là đơn, hai tay trao đổi sử dụng, dạng này dễ dàng cho phát huy lưng eo tổng thể lực lượng. Đối địch vận dụng lúc, tràn trọc liên kích, nhanh chóng lăng trải qua, thân thể phá vỡ đao hướng, đao theo người chuyển, thế như trẻ tre, sát thương uy lực lớn. Hiện tại đao pháp đây, cùng võ thuật một dạng, đều mang một cỗ triển lãm vị đạo. Mà ta hiện tại muốn dạy ngươi miêu đao đao pháp đây, là thuần chính nhất, ban đầu nhất đao pháp. Tần Lạc nói, nắm đao hướng về phía trước vung đi, đồng thời giải thích, miêu đao đao pháp tại công thủ lên, giỏi về liên tục tiến công. Phòng bên trong có công, công bên trong có phòng, kỹ pháp biến hóa đa dạng, thế như trẻ tre. Chiêu thức kia ngàn vạn biến hóa, là miêu đao đao pháp một ưu điểm lớn. Nói, Tần Lạc lại ngay sau đó hướng về phía trước chém tới. Đao pháp trung 7-7-49 thức, hôm nay ta muốn dạy ngươi, là vừa đến tám thức. Tần Lạc nói, động tác trôi chảy vung đao thu đao. Tám thức triển lãm hoàn tất, Trần Quốc Đống đã kích động thẳng mắt, biến đến không kịp chờ đợi lên. Bởi vì Trần Quốc Đống có cơ sở, Tần Lạc trực tiếp hỏi, thấy thế nào? Nắm giữ bao nhiêu? Ngũ thành đi. Trần Quốc Đống tự tin vỗ ngực một cái. Ngươi một động tác dạy ta một bên, liền có thể nhớ kỹ. Không có vấn đề, đến. Tần Lạc nói đem đao đưa cho Trần Quốc Đống. Tiếp nhận chuôi này miêu đao, chăm chú nắm ở trong tay, Trần Quốc Đống kích động thở sâu. Nói đến, ta cũng có chút thời gian không có cầm đao. Trần Quốc Đống cảm thán một tiếng, dựa theo Tần Lạc trước đó triển lãm như thế, bày ra thức dự bị. Ngay sau đó, tại Tần Lạc chỉ đạo dưới, hắn bắt đầu chậm chạp làm ra từng cái động tác một. Mỗi một cái động tác làm được tuy chậm, nhưng là trôi chảy. Luyện 7, 8 lần về sau, Trần Quốc Đống gật đầu, không sai biệt lắm. Ừm, ngươi lại chính mình luyện một chút. Tần Lạc cười nói, có thể tại 2 tháng bên trong thuần thục nắm giữ 40 chi thức, lên chiến trường cũng coi là nhiều một phần bảo hộ. Bất quá có một chút phải chú ý xuất đao, không muốn chết bản. 40 chi thức có thể kết hợp ra các loại biến hóa. Chỉ có thể làm được thuần thục đem mỗi một thức kết hợp với nhau, thông hiểu đạo lý, biến hóa đa dạng, mới xem như chính thức luyện thành. Yên tâm đi, những thứ này ta đều hiểu. Trần Quốc Đống tự tin cười ha ha nói, khác không dám nói. Đao này, ta tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong, Trần Quốc Đống lần nữa làm tốt thức dự bị, bắt đầu một vòng mới. Cái này một luyện, cũng là một buổi sáng. Đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trần Quốc Đống còn không có dừng lại ý tứ. Sau cùng thẳng đến Tần Lạc hô ngừng, Trần Quốc Đống mới thỏa mãn thu đao. Quá trình bên trong, Tần Lạc có thể rõ ràng cảm giác được. Nắm chặt đao Trần Quốc Đống, tựa hồ có một loại thuế biến. Hắn trên thân, lại nhiều một cỗ khác sinh khí. Phát hiện này, để Tần Lạc không khỏi cảm thán chính mình cơ trí. Thực trước đó tại khu mua sắm làm lựa chọn thời điểm, Tần Lạc do dự qua. Đến tột cùng là lựa chọn đao pháp, vẫn là kiếm pháp, hay là hắn huấn luyện. Đến sau cùng, Tần Lạc vẫn là tuyển đao pháp. Bởi vì hắn nhớ đến Trần Quốc Đống có một thanh bảo đao, mà lại có thể nhìn ra được, Trần Quốc Đống rất chân quý chính mình cây đao này. Điều này nói rõ hắn hẳn là đối đao giải càng nhiều. Chỉ có theo một ưa thích cá nhân xuất phát, mới có thể kích phát ra hắn lớn nhất đại tiềm lực. Hiện tại xem ra, trong chuyện này, chính mình không có cửa sai. Cầm đao Trần Quốc Đống, mới xem như tránh thức sống lên. Không chút nào khoa trương nói, có hệ thống trợ giúp, cùng Tần Lạc chỉ điểm, lão gia tử hoàn toàn là một đao 999, rất nhanh liền có thể điên cuồng thăng cấp, chiến lược tăng gọn, cách thế giới cấp bình vương cũng không xa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hệ thống công lao, nếu như không có hệ thống cho rất nhiều đồ vật trợ giúp, gia chỉ, muốn 3 tháng trở thành thế giới cấp bình vương, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Chương 43, đến vị lao đại người đăng, quân vô tà đến xế chiều, Tần Lạc cũng không tiếp tục mang theo Trần Quốc Đống luyện đao, mà chính là luyện hắn hạng mục. Giống như thế nào càng hữu hiệu, bí mật hơn chôn giấu bấy dập, hay là như thế nào xảo diệu ẩn nấp tự thân khí tức, lại như là chế tạo thô sơ bom cùng truyền tin thiết bị. Đối với những thứ này huấn luyện, Trần Quốc Đống luyện được tuy nhiên không như đao pháp như vậy hăng say, nhưng cũng nghiêm túc. Ngay tại hai người tại trong rừng trúc từng lần một huấn luyện thời điểm, một tên công tác nhân viên đột nhiên chạy tới. Hắn là tìm đến Trần Quốc Đống. Hiện tại viện dưỡng lao bên trong công tác nhân viên, cơ hồ đều đã giải Trần Quốc Đống thường ngày hoạt động. Không phải tại trung tâm y tế, cũng là tại rừng trúc. Không phải tại rừng trúc, cũng là đang chạy bước. Cho nên gặp Trần Quốc Đống không tại trung tâm y tế, công tác nhân viên trước tiên đuổi tới rừng trúc. Xa xa nhìn đến Trần Quốc Đống, công tác nhân viên vội vàng cao giọng hô to: "Trần lão, ngài trước dừng lại, có việc nói cho ngài." Hô. Thở sâu, Trần Quốc Đống dừng lại, nhíu mày nhìn về phía công tác nhân viên. "Chuyện gì a, trọng yếu như vậy? Trừ phi là gặp phải cái gì chuyện quan trọng, nếu không những thứ này công tác nhân viên tuyệt đối sẽ không phái rời hắn huấn luyện." Hai bước đi đến liều mạng thở dốc công tác nhân viên trước mặt, Trần Quốc Đống nhịn không được tắt lưới. Hiện tại những thứ này tiểu hòa tử, thật sự là một cái so một cái không được việc. Nhìn xem cái này tiểu thể trạng, lúc này mới chạy xa mấy bước a, thì thở thành dạng này. Dùng lực hút mấy cái khí, công tác nhân viên nuốt nuốt nước bọt, thấm giọng nói: "Kia cái gì, có cái tên là Vương Thành Chí lão nhân, vừa tới viện dưỡng lão, nói muốn gặp ngài." "Lão Vương?" "Hắc, nhanh như vậy liền đến." Nghe đến Vương Thành Chí tên, Trần Quốc Đống trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Quay người giữ chặt có chút ngậm Tần Lạc, Trần Quốc Đống cười nói: "Tiểu Tần, đi với ta nhìn một chút ta người lão hữu này. Hắn là chuyên đến viện dưỡng lão cùng ta làm bạn." "Bạn cũ?" "Cái gì bạn cũ?" Tần Lạc nhìn lấy Trần Quốc Đống, bật cười: "Chẳng lẽ là ngươi lão chiến hữu?" "Không phải." "Đi ngươi liền biết." Trần Quốc Đống thần thần bí bí chen trước mắt, ngay sau đó cười nói: "Hắc, ta đề cập với hắn lên qua ngươi, hôm nay mang các ngươi quen biết một chút." Nói xong, hỏi một chút công tác nhân viên Vương Thành Chí vị trí, biết được Vương Thành Chí bây giờ đang ở trung tâm y tế, Trần Quốc Đống lập tức lôi kéo Tần Lạc đi về. Trong phòng bệnh, Vương Thành Chí chính bản bản chính chính ngồi tại một mình trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Vừa đến Vũ Linh Sơn, Vương Thành Chí thì biết mình đến đúng địa phương. Cái này Vũ Linh Sơn cảnh đẹp, rất phù hợp hắn dưỡng lao tiêu chuẩn. Mà cái này Trường Thanh viện dưỡng lao bên trong đầy đủ thiết bị, lại trong lòng hắn cho thêm không ít điểm. Cho nên làm Vương Thành Chí ngồi ở chỗ này chờ Trần Quốc Đống thời điểm, hắn tâm lý đã làm ra quyết định. Về sau thì lưu tại Trường Thanh viện dưỡng lão. Bành. Ngay tại Vương Thành Chí nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp ngẩn người thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Vương Thành Chí vừa quay đầu, chỉ thấy Trần Quốc Đống chính lôi kéo Tần Lạc, hùng hùng hổ hổ hướng chính mình đi tới. Thằng đến đi đến Vương Thành Chí trước mặt, Trần Quốc Đống mới buông ra Tần Lạc tay, tiến lên hai bước đối với Vương Thành Chí cười nói: "Không nghĩ tới à, ngươi tới sớm như thế." Vương Thành Chí bị Trần Quốc Đống ôm xương cốt đau xót, mày nhíu lại nhăn. Nhưng là cùng bạn cũ gặp nhau so ra, cái này cũng không tính là sự tình. Cười ha ha, Vương Thành Chí cười nói: "Ta nghe Yên Nhiên nói, ngươi hồi viện dưỡng lao, ta ở nhà nhàn rồi không chuyện gì, cái này không liền đến nha." "Ta cũng vậy, ở nhà ở lại quá chán, ta tình nguyện đến viện dưỡng lao ở lại." Trần Quốc Đống nói mang Vương Thành Chí đi vào Tần Lạc trước mặt, rất là thân thiết giới thiệu nói: "Đến, đây chính là ta theo ngươi nói Tần Lạc." "Tần Lạc, đây là ta mới vừa nói bạn cũ Vương Thành Chí, 86 tuổi, một tên quân sự vũ khí nhân viên nghiên cứu khoa học. Ta nói cho ngươi, lão Vương đang nghiên cứu phương diện, đây chính là hàng đầu." Trần Quốc Đống rất là tự hào nói với Tần Lạc, năm đó quốc gia nghiên cứu nguyên tử đạn thời điểm, hắn cũng tham dự qua. Không nghĩ tới Vương lão ngài lợi hại như vậy. Tần Lạc kinh ngạc nhìn về phía Vương Thành Chí, trong lòng kinh ngạc. Nói thật, chính mình tại nhìn thấy Vương Thành Chí trước đó, nghĩ tới các loại thân phận, nhưng là còn thật không nghĩ tới Vương Thành Chí lại là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, còn là một tên tham dự qua nguyên tử đạn nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái này rất khiến người ta kinh hỉ. Rất hân hạnh được biết ngài. Tần Lạc khách khí vươn tay, Vương Thành Chí cười ha ha, cũng giơ tay nắm chặt Tần Lạc tay. Nhìn chằm chằm Tần Lạc nhìn hai mắt, Vương Thành Chí không khỏi có chút kỳ quái. Nói thật, cái này Tần Lạc lần thứ nhất nhìn, trừ tướng mạo đẹp trai điểm, còn thật nhìn không ra cái gì. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là dùng phương pháp gì, rất được lao Trần Tâm. Bất quá theo lễ phép, Vương Thành Chí vẫn là tạm thời thu hồi chính mình hiếu kỳ, đối với Tần Lạc ôn hòa cười cười. Đi qua lần này bên nhau, Tần Lạc cơ bản giải Vương Thành Chí tính cách. So sánh với Trần Quốc Đống, Vương Thành Chí muốn ổn trọng nhã nhặn nhiều. Dù sao cũng là làm nghiên cứu, nếu như phập phồng không yên, không giữ được bình tĩnh, cái này nghiên cứu cũng liền không cần làm. Bất quá dạng này hai tính cách khác lạ người, vậy mà lại trở thành chi giao bạn cũ, ít nhiều khiến chính mình kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì tính cách bổ sung? Tần Lạc trong lòng suy đoán mấy phần, trên mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Nhưng cùng lúc đó, hắn tâm lý còn có một cái dự định. Trước đó làm vụ thời điểm, tự mình lựa chọn nhiệm vụ 1, huấn luyện binh vương, cũng là bởi vì không có gặp phải phù hợp nhân viên nghiên cứu khoa học. Hiện tại, cái này vương thành trì đến như vậy sao, không biết mình còn có thể hay không tiếp tục lựa chọn nhiệm vụ kia. Tần Lạc nghĩ lại, quyết định đi về hỏi hỏi hệ thống. Đồng thời bồi dưỡng hai người, Tần Lạc cảm thấy mình không có vấn đề gì. Huống chi, nếu như mình có thể đồng thời bồi dưỡng vương thành trì, thành công lời nói, liền có thể được đến 20 năm thọ mệnh, đồng thời còn có thể nắm giữ quân sự nghiên cứu vũ khí phương diện tri thức cùng năng lực. Cái này đối với mình tới nói, thế nhưng là bội thu. Nghiêm túc sau khi suy tính, Tần Lạc quyết định. Nhìn lấy chính đang tán gẫu Trần Quốc Đống cùng Vương Thành Trí, Tần Lạc để bọn hắn trước trò chuyện, ngay sau đó rời đi phòng bệnh, trở về phòng làm việc của mình. Chương 44, Hắc Hoa Kỹ nhà phát minh. Người đăng, Quân Vô Tà trở lại văn phòng về sau, Tần Lạc trước tiên hô lên hệ thống. Hệ thống, lần trước hai chọn một cái thứ hai nhiệm vụ, bồi dưỡng một tên tuổi tác 88 tuổi Hắc Hoa Kỹ khoa học gia, ta có thể trực tiếp chọn sao? Ký chủ muốn từ bỏ nhiệm vụ thứ nhất sao? Không, hai nhiệm vụ đều làm, có thể chứ? Nghe đến Tần Lạc yêu cầu, hệ thống không có tiếng. Ngay tại Tần Lạc coi là không được thời điểm, hệ thống quả quyết nói, có thể. Nếu như ký chủ lựa chọn cái thứ hai nhiệm vụ, tức có thể đạt được tương ứng tri thức cùng năng lực. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngài đem có thể vĩnh viễn nắm giữ càng mạnh bộ phận này năng lực. Đồng thời, ngài đem lần nữa thu hoạch được 10 năm thọ mệnh. Lựa chọn nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ lựa chọn thành công. Ký chủ cần tại trong vòng 3 tháng, bồi dưỡng được một tên hắc khoa kỹ khoa học gia. Mời ký chủ lựa chọn bồi dưỡng phương hướng. Hệ thống dứt tiếng, Tần Lạc trước mặt trên màn hình xuất hiện một đạo danh sách. Danh sách lên, liệt kê ra các loại bồi dưỡng phương hướng. Cái gì nhà vật lý học, hóa học gia, nhà thiên văn học, hàng không học gia, máy vi tính học gia. Thật dài một hàng, để Tần Lạc có chút hoa mắt. Có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn thì khóa chặt một cái chính mình chưa bao giờ thấy qua xưng hô. Quân sự vũ khí học gia. Hệ thống, cái này quân sự vũ khí học gia thuộc về phương diện nào? Quân sự vũ khí học gia chỉ nghiên cứu các loại quân sự vũ khí, bao quát sinh hóa vũ khí, hạch các loại vũ khí. Như lựa chọn quân sự vũ khí học gia, đem đồng thời thu hoạch được hóa học cùng vật lý tương ứng tri thức cùng năng lực. Đồng thời, ký chủ đem thu hoạch được bộ phận hắc khoa kỹ quân sự nghiên cứu vũ khí tư liệu. Nghe xong hệ thống miêu tả, Tần Lạc con mắt lóe sáng. Cái này muốn là bồi dưỡng được một cái quân sự vũ khí học gia, chẳng phải là tương đương với thêm một cái nghiên cứu vũ khí đoàn. Một cái kia người, liền có thể đỉnh một đám người dùng. Thì tuyển quân sự vũ khí học gia. Tần Lạc lúc này làm ra quyết định. Hệ thống, nhiệm vụ lựa chọn thành công, bồi dưỡng một tên hắc khoa kỹ quân sự vũ khí học gia, kỳ hạn 3 tháng. Ký chủ thu hoạch được vật lý kiến thức căn bản. Ký chủ thu hoạch được hóa học kiến thức căn bản. Ký chủ thu hoạch được hạch biến hóa tương ứng tri thức. Ký chủ thu hoạch được hắc khoa kỹ nghiên cứu tư liệu. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện tại Tần Lạc trong đầu. Đồng thời, hệ thống sở thuyết những kiến thức này thâm căn cố đế vào Tần Lạc trong đầu. Nhưng là Tần Lạc biết, chỉ có những thứ này còn chưa đủ. Đang dạy cho Vương Thành Trí kiến thức mới trước, chính mình còn muốn giải một chút Vương Thành Trí ý nghĩ cùng tình huống thân thể. Liên sợ chính mình trong đầu có những vật này, Vương Thành Trí não tử chứa không nổi a. Đến lúc đó còn cần nhìn xem, hệ thống trong cửa hàng có hay không cường hóa đại não đồ vật. Có lời nói, vô luận phí tổn bao nhiêu điểm số, chính mình cũng muốn đổi lấy đi ra. Đảo mắt một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, sát trời cương minh, Trần Quốc Đống thì đã đi tới rừng trúc, bắt đầu chính mình một ngày huấn luyện. Gặp trong phòng bệnh không có người, Tần Lạc trực tiếp tìm tới rừng trúc. Đi vào Trần Quốc Đống trước mặt, Tần Lạc như có điều suy nghĩ hỏi, "Trần lão, ngươi biết Vương lão ở đâu?" "Lão Vương?" Trần Quốc Đống thu kiếm, suy nghĩ một chút nói, "Chắc là tại huyện nha đầu cái kia trị liệu đi. Ngươi tìm hắn làm gì?" "Ho khan." "Chuyện này so sánh phức tạp." Tần Lạc nói cười cười. Trần Quốc Đống gặp Tần Lạc biểu hiện thần bí như vậy, nhất thời đến hứng thú. "Tới tới tới, phức tạp cũng không có việc gì, ta nghe hiểu được. Biết mình không nói, Trần Quốc Đống là sẽ không để chính mình đi." Tần Lạc bất đắc dĩ cười nói, "Ta muốn đem Vương lão bồi dưỡng thành một tên đỉnh phong quân sự vũ khí học gia, hoặc là nói là quân sự hắc khoa kỹ nhà phát minh." "Cái gì?" Trần Quốc Đống nghe xong, mắt trợn tròn. Trầm mặc 2 giây, hắn rất là không hiểu nhìn lấy Tần Lạc, cau mày nói, "Tiểu thần, ngươi làm sao như vậy nghĩ không ra đâu? Lời này nói thế nào?" Trần Quốc Đống phản ứng, để Tần Lạc có chút im lặng. "Không phải liền là bồi dưỡng một nhà khoa học sao? Có hệ thống tại, chính mình thế giới cấp binh vương đều bồi dưỡng được đến, còn kém một nhà khoa học." "Bất quá, Trần Quốc Đống không biết hệ thống tồn tại, tự nhiên không thể nào hiểu được Tần Lạc cách làm." Hắn nhìn lấy Tần Lạc, lời nói thâm thiế nói ra, "Tiểu Tần A, ta biết ngươi là có khát vọng, nhưng là chuyện này, ngươi phải nghĩ lại a." "Lão Vương hắn, ngươi biết hắn vì cái gì lui ra nghiên cứu khoa học cái này một hàng sao?" Tần Lạc nhíu mày, lắc đầu nói, "Không biết, là bởi vì dễ quên chứng a." Trần Quốc Đống nói thở dài, ngay sau đó chỉ mình đầu nói, "Lão Vương hắn não tử không được, người già xí ngốc. Ngươi nói, ngươi bồi dưỡng ta làm một người binh vương cũng liền a. Dù sao có nội công tâm pháp, lại có những đan dược kia ăn, thân thể cơ năng có thể khôi phục không ít. Nhưng là cái này não tử, ngươi làm sao chữa a?" Trần Quốc Đống nhìn lấy Tần Lạc cười khổ, "Não tử thứ này, không được là không được, hiện tại y học phát đạt như vậy, đều không trị được, ngươi có thể có biện pháp nào?" "Ngươi cũng không thể cho lão Vương thay cái não tử a?" Trần Quốc Đống nói, nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt biến đến quái dị. Ngay sau đó, giống như là thật sợ Tần Lạc cho Vương Thành Trí đổi não tử một dạng, Trần Quốc Đống liền vội vàng lắc đầu nói, "Cái này không thể được. Lão Vương thể trạng còn không có ta tốt, hắn nhưng là chịu không được cái này dày vò. Tóm lại à, ngươi muốn bồi dưỡng hắn cái này não tử đã bắt đầu thoái hóa lao đầu đi làm cái gì hắc khoa kỹ nhà phát minh, không đùa. Tân Lạc nhìn lấy Trần Quốc Đống một mặt kiên định, im lặng cười nói, ngươi cũng quá không tin ta đi. Trần Quốc Đống mặt mũi tràn đầy vô tội nói, cái này hắn sự tình a, ta thì đều tin. Nhưng là cái này cùng não tử dính dáng sự tình a, ta là thật sự không cách nào tin a. Ngươi nói cái này toàn thế giới thứ nhất học gia đều làm không được sự tình, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mà lại, thì ngươi cái tuổi này, còn có thể hiểu phương diện khoa học đồ vật. Hơn nữa còn là hắc khoa kỹ nhà phát minh. Cái này chưa từng nghe nói, thế nào giống như ngoại quốc điện ảnh đâu. Tân Lạc lắc đầu nói, ta đã dám xách đi ra, thì khẳng định có ta biện pháp. Không định tiếp tục cùng Trần Quốc Đống nói nhảm, Tân Lạc chuẩn bị trực tiếp đi tìm Vương Thành Chí. Tóm lại a, ngươi liền đợi đến xem đi. Nói xong, Tân Lạc cười cười, quay người rời đi dừng chút. Dễ quên chứng những cái kia, có hệ thống tại, căn bản không quan trọng. Chỉ cần Vương Thành Chí chính mình có phương diện này ý nghĩ, vậy liền đầy đủ. Chương 45, ngươi mắt là cái gì? Người đăng, Quân Vô Tà làm Tân Lạc đuổi tới kiểm tra phòng thời điểm, Vương Thành Chí vừa mới hoàn thành tâm lý kiểm tra. Thực Vương Thành Chí cũng không có quá lớn tâm lý vấn đề. Làm kiểm tra, chỉ là mỗi cái lao nhân đến viện dưỡng lao về sau, đều cần trải qua quá trình. Để tránh lao nhân đối với nơi này hoàn cảnh không thoải mái, sinh ra cảm giác bài xích. Mà Vương Thành Chí duy nhất lưu giữ ở trong lòng không thoải mái, đại khái chính là mình liên quan tới nghiên cứu phương diện chấp niệm. Bất quá loại sự tình này, chỉ phải thật tốt khai thông, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tân Lạc nửa người tiếp cận tiến kiểm tra trong phòng, nhìn lấy Lục Uyển hỏi, ta có thể vào không? Có thể, vào đi. Lục Uyển một bên cất kỹ bệnh án, vừa hướng Vương Thành Chí cười cười, Vương lão, ngài bản thân không có gì tâm lý vấn đề. Mọi thứ không nên nghĩ quá nhiều, bảo trì tâm tình nhẹ nhõm vui sướng liền tốt. Được. Vương Thành Chí cười gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhỏ giọng đi đến Lục Uyển bên người, Tân Lạc thấp giọng hỏi, Vương lão tình huống thế nào? Nói, Tân Lạc lại nhìn Vương Thành Chí liếc một chút, gặp hắn thủy chung nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cau mày nói, ta nhìn hắn tình huống, tựa hồ cũng không khá lắm. Tâm lý phương diện không có gì vấn đề quá lớn. Lục Uyển cũng nhìn Vương Thành Chí liếc một chút, lắc đầu nói, cũng là dễ quên chứng có chút lợi hại. Tiếp tục phát triển tiếp, rất có thể biến thành người già xí ngốc. Ừm. Ta đem hắn đưa trở về. Tân Lạc chủ động nói ra. Lục Uyển gật đầu nói, làm phiền ngươi. Ngay sau đó, nàng trước một bước rời đi kiểm tra phòng. Mà Tân Lạc thì từng bước một chậm chạp đi đến Vương Thành Chí bên người, đối với hắn ôn hòa cười nói, Vương lão, nhường ta đưa ngài hồi ở địa phương đi. Ừm. Vương Thành Chí rõ ràng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tân Lạc, cười gật gật đầu. Mặc dù nói mình gần nhất dễ quên chứng càng ngày càng lợi hại, nhưng là cái này người vẫn nhớ. Trước mắt người trẻ tuổi, cũng là cái kia cùng lão Trần quan hệ không tệ tiểu hòa tử. Ta còn nhớ rõ ngươi. Vương Thành Chí ôn hòa cười nói, ngươi gọi là Tần. Tần. Mắt thấy Vương Thành Chí bởi vì nhớ không nổi chính mình tên, mày nhắc lại, Tần Lạc đội bằng nói, ta gọi Tần Lạc. Đúng, cũng là Tần Lạc. Vương Thành Chí nói ha ha cười hai tiếng, nhưng trong mắt lại toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác xuống dốc. Nhìn ra Vương Thành Chí tâm lý không nở ra thản, Tần Lạc trước tiên đổi chủ đề, cười nói, ta trước đưa ngài trở về đi. Được, đi thôi. Vương Thành Chí nói, hai tay chống ở, chống đỡ lấy tự mình đứng lên tới. Tuy nhiên cùng Trần Quốc Đống so ra, Vương Thành Chí còn trẻ nhiều, nhưng là hắn tay chân lại còn lâu mới có được Trần Quốc Đống lưu loát. Dù sao cũng là một cái cả ngày ngốc đang nghiên cứu chỗ bên trong nghiên cứu viên, hoạt động lượng cũng lớn. Có lúc thức đêm, một nấu cũng là mấy ngày mấy đêm thời gian. Tuy nói Vương Thừa Chí có lúc cũng sẽ làm điểm đoán luyện, thế nhưng điểm đoán luyện cùng hắn ngày thường thân thể hao tổn so ra, căn bản không đủ bị lớn. Người tổng cộng cũng chỉ có như vậy một cái lá gan, hao tổn lớn như vậy, chỗ nào đầy đủ lá gan. Nói một lời chân thật, Vương Thành Chí nấu nhiều năm như vậy, trước kia còn tham dự qua nguyên tử đạn nghiên cứu chế tác, hiện tại chỉ là đến cái dễ quên chứng, đã tính toán rất không tệ. Xem ra, chính mình còn cần tăng cường một chút Vương Thành Chí thể trạng mới được. Tân Lạc nói thầm trong lòng, vị Vương Thành Chí bắt đầu từng bước một chậm chạp rời đi kiểm tra phòng. Bởi vì không có có tâm lý phương diện vấn đề, thân thể phương diện trừ dễ quên chứng, cũng không có hắn vấn đề lớn, cho nên Vương Thành Chí cũng không cần một mực lưu tại trung tâm y tế. Tân Lạc một đường đỡ lấy hắn rời đi trung tâm y tế, hướng về an bài chỗ ở đi đến. Bởi vì Vương Thành Chí đi chậm, hai người một đường lên một câu không nói, nhiều ít có chút xấu hổ. Càng tại đi đến ít người địa phương lúc, bầu không khí thậm chí ngột ngạt khiến người ta có chút áp lực. Vương Thành Chí đối đây hết thảy tựa hồ xem thường, cũng sớm đã quen thuộc, nhưng Tần Lạc lại không quen. Cả ngày cùng Trần Quốc Đống như thế một cái nói nhiều lao ra tử đợi cùng một chỗ, hiện tại đột nhiên gặp phải như thế một cái khó hiểu, muốn nhiều không thích ứng thì không có nhiều thích ứng. Nín đi một lát, Tần Lạc vẫn là nhịn không được chủ động mở miệng. Nhìn lấy Vương Thành Chí, Tần Lạc cười nói, "Vương lão, nghe nói ngài trước kia tham dự qua nguyên tử đạn phương diện nghiên cứu." "Đúng vậy a." Vương Thành Chí nói đơn giản hết hai chữ này, liền không có âm thanh. Chờ một lúc, ngay tại Tần Lạc nghĩ đến như thế nào tiếp tục mở miệng thời điểm, Vương Thành Chí đột nhiên có chút cảnh giác hỏi, "Ngươi là làm sao biết?" "Hả? Là Trần lão nói cho ta biết." Tần Lạc tùy tính cười cười, gấp hỏi tiếp, "Ta còn nghe nói, ngài tại về hưu trước đó, còn tham dự một hạng nghiên cứu. Chỉ bất quá, nghiên cứu giống như không có hoàn thành." Nghe xong Tần Lạc vấn đề về sau, Vương Thành Chí cũng không có tại trước tiên đáp lại, mà chính là càng phát ra cảnh giác nhìn lấy hắn. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới thấp giọng hỏi, "Những thứ này cũng là lão Trần nói cho ngươi?" "Ừm, đúng vậy a." Tần Lạc cười người vô hại và vật vô hại, nhưng là theo Vương Thành Chí, cái này lại biến thành một loại ngụy trang. Hắn nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt biến đến càng phát ra cảnh giác. Thế nhưng là Tần Lạc lại có thể nhìn ra được, Vương Thành Chí đang tận lực áp chế phần này cảnh giác, biểu hiện ra một mặt không quan trọng bộ dáng. Thu hồi nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt, Vương Thành Chí xem thường nói ra, chỉ là một hạng nghiên cứu nhỏ thôi, không đủ thành đạo. Nhìn ra Vương Thành Chí đối với mình duy trì cảnh giác, Tần Lạc không khỏi im lặng. Người nói lão già này, nói láo cũng sẽ không biên cái đáng tin điểm lý do. Chỉ là một hạng nghiên cứu nhỏ. Tham dự qua nguyên tử đạn nghiên cứu cùng chế tác nhân viên nghiên cứu khoa học, hội tiến hành không đủ thành đạo nghiên cứu nhỏ sao? Nói cho người nào đoán chừng đều sẽ không tin đi. Lão gia tử này, đối với mình lòng cảnh giác làm sao lại mạnh như vậy đâu? Tần Lạc bất đắc dĩ cười cười. Nghe đến hắn tiếng cười, Vương Thành Chí chỉ là tùy ý liếc hắn một cái. Trong mắt của hắn bắt đầu lộ ra rõ ràng ý, thì liền cước bộ cũng biến thành càng phát ra chậm chạp. Ngay tại Tần Lạc đối Vương Thành Chí cử động lần này cảm thấy rất là kỳ lạ thời điểm, Vương Thành Chí đột nhiên lạnh như băng nói ra, "Nói đi, ngươi tiếp cận Lao Trần mục đích, đến tuột cùng là cái gì?" "Ngươi tiếp cận Lao Trần, có phải hay không vì lấy tin tức?" Chương 46, ngươi là gián điệp đi người đăng, quân vô tả lấy tin tức. Vương Thành Chí hai câu này, quả thực đem Tần Lạc hoảng động. Ngay sau đó, Tần Lạc dở khóc dở cười cười rộ lên. "Vương lão, ta nào có lấy ngài tin tức, mà lại ta cùng Trần lão cùng một chỗ, cũng không có tận lực tiếp cận hắn ý tứ, chúng ta chỉ là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ mà thôi. Ngươi nghĩ quá nhiều." Ít đến, Vương Thành Chí hiển nhiên không mua Tần Lạc trướng. Hắn lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũ ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Tần Lạc, nói, "Lão Trần người này, trừ hắn, cái kia cháu gái, xưa nay sẽ không đối cái nào một người trẻ tuổi như thế hữu hảo. Ngươi thật đúng là phần độc nhất nhi." Vương Thành Chí nói lần nữa hừ lạnh, không thể không nói, "Tiểu tử ngươi nhường ta lau mắt mà nhìn, vậy mà có thể làm được Lão Trần. Nhưng chính là ngươi phần này năng lực, bại lộ ngươi." Vương Thành Chí ý vị sâu xa thu hồi ánh mắt, không lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Lạc nhìn. Tần Lạc cũng coi là minh bạch hắn ý tứ. Cảm tình, vị này Vương lão gia tử là đem mình làm cái muốn từ trong miệng hắn lấy tin tức gián điệp. Không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà biến thành đoan đại đầu. Ngươi cũng không cần đưa ta. Ngay tại Tần Lạc có chút im lặng thời điểm, Vương Thành Chí vứt xuống một câu nói như vậy, quay đầu bước đi. Nhìn lấy lão gia tử cái kia quật cường bóng lưng, Tần Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng khó trách Trần Quốc Đống cùng Vương Thành Chí hai cái này kém mười mấy tuổi người, có thể ở chung tốt như vậy. Hai người đều là tính bướng mình, nhận định sự tình cũng là nhận định, cũng coi là có một chút chỗ tương đồng. Chỉ bất quá chuyện này, Vương lão gia tử muốn không khỏi cũng quá phức tạp. Nếu như chính mình thật là gián điệp, hội vừa lên đến thì tuyển Trần Quốc Đống làm chính mình mục tiêu sao? Tại tòa này viện dưỡng lão bên trong, so Trần Quốc Đống thích hợp bộ tin tức, rất nhiều người. Trần Quốc Đống còn không tính là tốt nhất ở chung, chính mình tội gì khổ như thế chứ? Chính mình tìm Trần Quốc Đống duy nhất mục đích, cũng là muốn đem nó bồi dưỡng thành một tên thế giới cấp binh vương, hoàn thành chính mình hệ thống nhiệm vụ. Nhưng đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình, cớ sao mà không làm đâu? Đoán chừng vị này Vương lão gia tử, cũng là bị bệnh tình ảnh hưởng. Tư duy đều đã bắt đầu biến đến hỗn loạn, đã không phải là dễ quên chứng đơn giản như vậy. Đoán chừng lại phát triển mấy ngày, liền sẽ triệt để biến thành người già xí ngốc. Bệnh tình này có chút nghiêm trọng a, xem ra cần muốn tăng thêm tốc độ. Tần Lạc nhíu mày nói một mình một câu, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phòng làm việc của mình. Nhưng là ngay tại Tần Lạc trở lại văn phòng, vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm, một cái bác sĩ nam đột nhiên chạy tới, gấp gáp địa duỗi ra một chân kẹt tại chỗ khe cửa. Tần Lạc im lặng cho cái này thầy thuốc mở cửa, mang theo hắn đi vào văn phòng. "Lâm thầy thuốc, chuyện gì?" Cười nhìn lấy Lâm Hiểu Bân, Tần Lạc tự nhận thái độ coi như hữu hảo. Cái này Lâm Hiểu Bân là trung tâm y tế bên trong chuyên môn phụ trách dễ quên chứng người bệnh cùng người già si ngốc người bệnh trị liệu thầy thuốc. Tại Tần Lạc đến viện dưỡng lao thời điểm, hắn đã ở chỗ này công tác một đoạn thời gian. Nghe nói thân phận cũng là không thấp, chỉ so với Lục Uyển kém như vậy một chút. Bất quá dù sao nơi này là Trường Thanh viện dưỡng lao, quốc gia chống đỡ, ở tất cả đều là nhân vật đứng đầu viện dưỡng lao. Không có một chút thực lực, còn thật vào không được. Tần Lạc đoán chừng, chính mình hẳn là tòa này viện dưỡng lao bên trong, chức vị thân phận phương diện tầm thường nhất. Nhưng nếu bàn về thực lực tổng hợp, mình tuyệt đối là mạnh nhất. Dù sao có hệ thống kể bên người không phải. Gặp Tần Lạc thái độ thẳng hữu hảo, Lâm Hiểu Bân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Tần đạo viên, ta lần này đến đây, cũng là hy vọng ngươi không muốn lại kích thích Vương lão gia tử." Lâm Hiểu Bân nói lắc đầu, "Lão gia tử hiện tại dễ quên chứng rất lợi hại, mắt thấy không bao lâu, khả năng thì lại biến thành người già chứng xí ngốc. Ngươi nhìn, lão gia tử hiện tại là ta bệnh nhân. Ngươi bạn nhất kích thích quá mức, hắn bệnh tình này tăng thêm tốc độ lại nhanh, ta rất khó làm a." Lâm Hiểu Bân cũng là thật bất đắc dĩ, mới đến tìm Tần Lạc nói sự kiện này. Thở dài, hắn tiếp tục nói, "Vừa mới ta chuẩn bị đi xem một chút Vương lão tình huống, nghĩ đến cho hắn lại chẩn đoán chính xác một chút. Kết quả ai có thể nghĩ, hắn một mực tại cái kia lẩm bẩm ngươi là tiềm tàng tiến đến gián điệp, vì bộ tình báo tận lực tiếp cận hắn. Ta cũng không biết ngài đến tụt cùng nói với hắn cái gì. Tóm lại, cái này thật cho ta tạo thành phiền toái rất lớn a." Lâm Hiểu Bân phối hợp nói, mặt ủ mày chau. Hắn đối Vương Thành Chí bệnh tình càng thêm giải, biết Vương Thành Chí bệnh này chuyển biến xấu là có bao nhanh. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể biểu hiện lo lắng như vậy. Trên một điểm này, Tần Lạc không trách hắn tại không rõ ràng nguyên do chuyện trên cơ sở, trực tiếp tìm đến mình. Dù sao tất cả mọi người là vì bệnh nhân suy nghĩ, điểm xuất phát đều là tốt. Có điều, chính mình quả thực không nghĩ tới Vương Thành Chí bệnh đã nghiêm trọng đến loại này cấp độ. Nhận sai chính mình là gián điệp cũng liền thôi, còn đối với cái này chấp mê bất ngộ. Ta biết, về sau ta sẽ tận lực chú ý, không còn kích thích hắn. Cái này, Lâm Hiểu Bân nghe Tần Lạc lời này, có chút do dự. Chính mình mới vừa nói cái kia lời nói, sau lưng còn có một đạo ý tứ, cũng là hy vọng Tần Lạc về sau không muốn lại tiếp xúc Vương Thành Chí. Nhưng bây giờ nghe Tần Lạc lời này ý tứ, hắn tựa hồ cũng không có không tiếp xúc dự định. Là nghe không hiểu. vẫn là giả bộ hồ đồ. Lâm Hiểu Bân trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ, nhưng là Lâm Hiểu Bân cũng không phải không có tình thương. Sự kiện này nếu quả thật làm do nói ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Vậy được đi, làm phiền ngươi ha. Lâm Hiểu Bân bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời phòng làm việc. Mà thẳng đến hắn rời đi, Tân Lạc trên mặt mới lộ ra một vệt cười nhạt, ý cái này Lâm Hiểu Bân ý nghĩ, chính mình làm sao có thể không có đoán được. Ở kiếp trước sống lâu như thế, nhìn người nghe nói nhiều như vậy, cũng không phải nhìn không phí công nghe. Chính mình lần này, xác thực chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi. Dù sao hệ thống nhiệm vụ đều đã tuyển, tổng không thể buông tha Vương Thành Chí cái này tốt nhất mục tiêu a. Chương 47, ngươi bây giờ như thế ngu bức. Người đăng, Quân Vô Tà Lâm Hiểu Bân nhắc nhở, vẫn chưa đối Tần Lạc có hiệu quả. Hắn chẳng tại tìm cơ hội tới gần Vương Thành Chí. Bất quá may ra có Trần Quốc Đống cái tầng quan hệ này tại, cơ hội rất dễ dàng thì có thể tìm tới. Đến ngày thứ hai, Trần Quốc Đống khó được không có huấn luyện, bởi vì Vương Thành Chí vừa tới đến trường Thanh viện dưỡng lao, đối hết thảy đều chưa quen thuộc. Trần Quốc Đống cảm thấy, Vương Thành Chí cũng coi là chính mình mời tiến viện dưỡng lao, cho nên chính mình có nghĩa vụ mang theo Vương Thành Chí đi một vòng, quen biết một chút viện dưỡng lao bên trong người cùng hoàn cảnh. Cái này chuyển một cái, liền trực tiếp chuyển tới giữa trưa. Hai người sau khi cơm nước xong, trực tiếp trở về Trần Quốc Đống phòng bệnh, chuẩn bị làm nhảm tán gẫu. Trần Quốc Đống còn có một cái ý nghĩ, cũng là hướng Vương Thành Chí bày ra một chút chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả, miễn cho lão tiểu tử này vẫn cảm thấy chính mình lừa hắn. Nhìn kỹ, tới trước hình ý quyền. Trần Quốc Đống nói dọn xong mở đầu tư thế. Tại Vương Thành Chí cười ha hả nhìn soi mói, Trần Quốc Đống đột nhiên một quyền hướng về phía trước và mạnh. Giống như mãnh hổ, nhìn Vương Thành Chí trong lòng giật mình. Ngay sau đó, Trần Quốc Đống thân thể chuyển một cái, lại là một quyền. Nhìn như đơn giản, nhưng lại nhanh vô cùng, khiến người ta hoa mắt. Hắn mỗi một lần xuất quyền, trên thân bắp thịt đều sẽ cùng theo nhảy lên. Hiện tại Trần Quốc Đống, xem ra nửa điểm không giống hơn 90 tuổi lão đầu, càng giống cái thân thể khỏe mạnh thanh niên. Triển lãm hết hình ý quyền, Trần Quốc Đống mắt nhìn mắt trợn tròn Vương Thành Chí, hữu hiệu ha ha cầm lấy miêu đao, bắt đầu triển lãm chính mình vừa học đao pháp. Chỉ là đao pháp này, Trần Quốc Đống vừa học được thứ 8, cho nên có thể triển lãm nội dung có hạn. Bù bù. Ông. Trường đao ở không trung bổ, chặt, vung, chạm. Một chiêu một thức, sắc bén đến dường như có thể đem không khí mở ra. Trần Quốc Đống bày ra đao pháp, cùng những cái được gọi là luyện võ người thể hiện ra đao pháp, hoàn toàn khác biệt. Một cái sắc bén, một cái mềm nhũn. Ngày đêm khác biệt. Vương Thành Chí khó có thể tin đẩy đẩy kính mắt, liều mạng nuốt nước bọt, kính mắt trợn thật lớn. Trước đó nghe Trần Quốc Đống nói, hắn hiện tại thân tay. Lúc đó Vương Thành Chí chỉ coi hắn là khúc mắt chưa mở, chính mình tưởng tượng. Không nghĩ tới, đây hết thảy lại là thật. Hô. Thu đao, hít sâu. Trần Quốc Đống cười ha hả nhìn về phía Vương Thành Chí. Thế nào lão Vương, ta quyền này cùng đao pháp luyện được còn có thể a? Quả thật không tệ. Vương Thành Chí chân tâm thực ý gật đầu. Trần Quốc Đống vừa mới bày ra, vô luận là quyền pháp vẫn là đao pháp đều bị hắn lau mắt mà nhìn. Ngươi đây là tự học thành tài. Vương Thành Chí hâm mộ nhìn lấy Trần Quốc Đống, hiếu kỳ câu hỏi. Ý gì theo mình bây giờ cái này não tử, coi như muốn học, chỉ sợ cũng học không. Trần Quốc Đống nghe ha ha cười nói, ta cái nào là tự học thành tài bản sự a? Liền xem như lúc tuổi còn trẻ ta cũng làm không được. Vậy ngươi đây là? Tiểu Tần dạy tốt. Trần Quốc Đống nói đem miêu đao để tốt, đi đứng lưu loát ngồi đến Vương Thành Chí đối diện. Nghe đến Tần Lạc tên, Vương Thành Chí đã sắc mặt thay đổi, nhưng là Trần Quốc Đống lại không có phát giác. Cười hắc hắc, Trần Quốc Đống tiếp tục phối hợp nói ra, muốn không phải Tiểu Tần giúp ta, ta bây giờ còn tại cái này nằm trên giường bệnh, cả ngày bị người làm người bị bệnh thần kinh đâu. Nhờ có Tiểu Tần, lại là dạy ta quyền pháp, lại là dạy ta nội công, đao pháp. Tóm lại a, không có Tiểu Tần thì không có hiện tại ta. Trần Quốc Đống nói, vạn phần cảm thán. Vương Thành Chí có thể nghe ra được, Trần Quốc Đống đối Tần Lạc có phi thường cường liệt cảm kích. Cái kia không giống như là tại đối mặt một tên tiểu bối, càng giống là tại đối mặt một vị người đồng lứa, hay là càng cao bối phận người. Loại sự tình này, tại Trần Quốc Đống trên thân nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Trần Quốc Đống hiện tại biểu hiện, cũng để cho Vương Thành Chí tâm lý đối Tần Lạc càng thêm cảnh giác. Hắn thấy, Trần Quốc Đống đây là bị Tần Lạc tẩy não. Chính mình nhất định phải kịp thời khuyên can hắn rời xa cái kia Tần Lạc. Mắt thấy Trần Quốc Đống khen lên Tần Lạc, lại dừng không được, Vương Thành Chí đột nhiên ho mãnh liệt một tiếng. Buồn chôn nhìn lấy Vương Thành Chí, Trần Quốc Đống đội vàng cho chính mình vị lão hữu này rót cốc nước. Quan tâm hỏi, ngươi cái này là làm sao? Sẽ không lại cảm mạo a? Không có. Vương Thành Chí uống miếng nước, muốn để cho mình tỉnh táo một chút. Nhưng nước còn chưa kịp nuốt xuống, hắn liền không nhịn được nói với Trần Quốc Đống, lão Trần à, ngươi về sau cách cái kia Tần Lạc xa một chút. Cái gì? Trần Quốc Đống sững sờ, có chút thô tạp lông mày nhíu chặt, ngươi không phải thật sự hồ đồ a? Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ta tại sao muốn cách tiểu Tần xa một chút? Bởi vì cái này Tần Lạc rất có thể là gián điệp. Vương Thành Chí nói một tay lấy ly nước để xuống, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn lấy Trần Quốc Đống. Ngươi liền sẽ không suy nghĩ kỹ một chút, hắn vô duyên vô cớ, vì sao phải dạy ngươi như thế một cái lao đầu tử những vật này? Như cái gì của võ, nội công tâm pháp những thứ này, đó cũng đều là bà bối. Che giấu còn đến không kịp, còn dạy ngươi như thế cái người xa lạ. Vương Thành Chí kính mắt sau hai mắt lóe lên, tiếp tục phân tích nói, ngươi cảm thấy, cái này Tần Lạc thật có hảo tâm như vậy. Hắn dạy ngươi những thứ này, chỉ là muốn tiếp cận ngươi, theo ngươi tạo mối quan hệ. Sau đó, theo ngươi tiếp cận ngươi nhi tử cháu gái, lại từ trên người bọn họ bộ lấy một số về chúng ta ma đô bí mật. Vương Thành Chí nói xong, lại manh liệt uống một ngụm nước. Trần Quốc Đống bị hắn nói đến sửng sốt một chút, nào tử đều có chút chuyện không đến. Muốn một hồi lâu, Trần Quốc Đống vừa tức vừa cười nói, chờ một chút, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta nói ngươi lão tiểu tử này, ta nhìn ngươi không phải đến người già si ngốc, ngươi là đến bị hại chứng vọng tưởng à? Ngươi cảm thấy hắn có thể cầm quý giá như vậy đồ vật, đem đổi lấy ta tín nhiệm? Đừng có đoán mò ngươi. Trần Quốc Đống nói tức giận cười, không nói trước ta tiến viện dưỡng lão về sau, căn bản không thế nào cùng nhi tử ta cháu gái liên hệ. Thì hướng tiểu tần vì giúp ta, cùng nhi tử ta cháu gái náo tách ra, ta cũng không có khả năng tin tưởng hắn tiếp cận ta, là vì ngươi nói loại kia lý do. Không phải vậy lời nói, hắn chắc là định nọt nhi tử ta cháu gái, mà không phải vì ta, cùng bọn hắn tranh. Chương 48, xin lỗi nhận lầm người đăng, quân vô tà ngươi đây là bị tiểu tử kia tẩy não. Vương Thành Chí hiển nhiên không tin Trần Quốc Đống nói, nhưng là hắn cũng không muốn tại những sự tình này lên, cùng Trần Quốc Đống nổi tranh chấp. Thở dài, Vương Thành Chí ổn định một chút cảm xúc, tiếp tục nói, tóm lại, ngươi đối hắn vẫn là nhiều đề phòng một số. Đừng quá tin tưởng hắn. Ngươi sợ không phải thật lão hồ đồ. Hồ đồ đến sinh ra bị hại vào tưởng. Trần Quốc Đống có chút khí không lời nào để nói. Trong chuyện này, chính mình nhi tử nữ nhi không cùng chính mình đứng chung một chỗ cũng liền thôi. Liền cái này bạn tốt nhiều năm, vậy mà cũng hoài nghi Tần Lạc nhân phẩm. Có ít người, thật sự là để cho mình không lời nào để nói, không thể làm gì. Ngay tại bầu không khí ngưng kết thời điểm, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Trần Quốc Đống cùng Vương Thành Chí quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Lạc chậm rãi đi tới. Chân trước vừa bước vào phòng bệnh, Tần Lạc thì dừng lại. Cảm thụ lấy trong phòng bệnh bầu không khí, Tần Lạc có chút rất là kỳ lạ. Cảm giác này, làm sao có chút không đúng đâu. Giống như mang theo một cỗ mùi thuốc súng nhi. Hai người kia không phải bạn tốt nhiều năm sao? Tần Lạc có chút không hiểu nhìn xem Trần Quốc Đống, lại nhìn xem Vương Thành Chí. Tại chú ý tới hai người biểu hiện trên mặt về sau, hắn có chút dở khóc dở cười. Vương Thành Chí trên mặt vẫn như cũ duy trì đối với mình cảnh giác, mà lại cái này tính cảnh giác còn càng ngày càng cao. Đến mức Trần Quốc Đống thì là nét mặt đầy vẻ giận dữ, đồng thời còn có chút không thể làm gì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người này biểu lộ, Tần Lạc đã đoán ra một cái đại khái. Đoán chừng là Vương Thành Chí nói với Trần Quốc Đống chính mình không phải người tốt, Trần Quốc Đống không tin. Cái này Vương lão gia tử, thật đúng là không đạt mục đích không bỏ qua. Tần Lạc với bất đắc dĩ cười cười, tiến lên hai bước, chuẩn bị tìm vị này bệnh đa nghi nặng Vương lão gia tử tâm sự. Kết quả Tần Lạc vừa muốn tới gần, Vương Thành Chí thì vụt điệu theo trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ hắn nói ra, ngươi cái này gián điệp còn dám xuất hiện tại cái này. Ta. Tần Lạc lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Quốc Đống đánh gãy. Nhìn lấy Vương Thành Chí, Trần Quốc Đống thở phì phì hô, ngươi đây thật là người già xin ốc, muốn tức chết ta đúng hay không? Khác ta trước không theo ngươi nhiều lời. Tiểu Tần nếu thật là gián điệp, hắn có thể có tư cách tiến nhà này viện dưỡng lao sao? Ngươi quên viện dưỡng lao này là ai xây? Không có khả năng, hắn thì là gián điệp. Vương Thành Chí lắc đầu liên tục, vẫn là không tin Trần Quốc Đống lời nói. Nếu như hắn không là gián điệp lời nói, làm sao có thể so đặc chủng binh còn lợi hại hơn? Nói, Vương Thành Chí nhìn về phía Trần Quốc Đống, ngươi không phải nói, hắn trả dạy ngươi ám khí, chế tác bẫy dập những cái kia bản sự sao? Một cái bình thường tâm lý phụ đạo viên, sao có thể có loại bản lĩnh này? Cái này, Trần Quốc Đống bị Vương Thành Chí nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận bố bắt đuổi. Đối với chuyện này, Trần Quốc Đống cũng tỏ mò qua, nhưng là hắn cảm thấy những thứ này là Tần Lạc bí mật, liền không có hỏi nhiều. Không nghĩ tới bây giờ, lại bị Vương Thành Chí làm thành hoài nghi Tần Lạc lý do. Mắt thấy hai cái lão gia tử lại muốn ầm ĩ lên, Tần Lạc liền vội vàng tiến lên hai bước, nằm ngang ở giữa hai người. Nhìn Trần Quốc Đống liếc một chút, Tần Lạc liền dẫn đầu chuyển hướng Vương Thành Chí, có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn không có cách nào cùng một cái đến người già si ngốc người chấp nhận, cũng không thể cùng một cái phương diện tinh thần có vấn đề lão nhân tích cực a. Tần Lạc cười nhạt nói, "Vương lão, ngươi là thật hiểu lầm ta." "Hừ, hiểu lầm ngươi?" Vương Thành Chí ánh mắt ép thẳng tới Tần Lạc, truy vấn, "Vậy ngươi giải thích cho ta một chút vừa mới ta hỏi lão Trần vấn đề." "Khục, trên người của ta thân này bản sự, thực đều là người trong nhà dạy." Tần Lạc cầm ra bản thân sớm đã biên lý do tốt, giải thích nói, gia gia của ta là một vị lão binh, cổ võ đao pháp những cái kia đều là hắn dạy ta. Về phần hắn, có là ta tự học, có cũng là hắn dạy ta. Gia gia ngươi là một tên lão binh. Vương Thành Chí hơi kinh ngạc hô một tiếng, Trần Quốc Đống cũng khó có thể tin nhìn Tần Lạc hai mắt. Tần Lạc thong dong cười cười, gật đầu nói, không sai, gia gia của ta cùng Sở Thanh Âm gia gia là lão chiến hữu. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể đi hỏi một chút Sở Thanh Âm. Nàng trở thành viện trưởng, cũng không thể giúp đỡ ta nói lão a. Cái này Vương Thành Chí nghe xong Tần Lạc giải thích, có chút không biết làm sao. Chính mình cũng không biết những sự tình này. Nếu như biết Tần Lạc gia gia là một vị lão binh, chính mình cũng sẽ không ở chỗ này đoán mò nghĩ lung tung. Bất quá sự kiện này, thì liền Trần Quốc Đống cũng không biết. Hiện tại Trần Quốc Đống xem như biết, Sở gia Sở Vân Hoa, vì cái gì bỏ được đem chính mình cháu gái bảo bối hứa hẹn Tần Lạc. Cảm tình là có cái tầng quan hệ này tại. Khó trách Sở Vân Hoa yên tâm như vậy. Hối hận a. Chính mình nếu có thể sớm một chút nhận biết tiểu Tần, cái kia thì tốt biết bao. Trần Quốc Đống đau lòng đấm ngực dậm chân. Một bên khác, Vương Thừa Chí lại là mặt mo đỏ bừng, nhưng là hắn không giống Trần Quốc Đống tốt như vậy mặt mũi. Đã sai, cái kia chính là sai. Nhận lầm mới là trọng yếu nhất. Làm người nghiên cứu, tính khí bướng bỉnh. Không bướng bỉnh thiếu một mạch, nghiên cứu gặp phải thất bại thì dễ dàng từ bỏ. Làm người nghiên cứu, cũng minh bạch kịp thời nhận lầm tầm quan trọng. Trong nghiên cứu nếu như ra một chút xíu sai lầm nhỏ lầm, cũng có thể chí mạng. Nếu như là trong quá trình nghiên cứu, phát hiện sai lầm, kịp thời đổi, vậy sẽ không ngủ thành bi kịch. Nhưng nếu như không kịp thời nhận lầm, chế đổi, đợi đến đưa vào sử dụng, lại đổi, thì hết thảy đều mượn. Vương Thành Chí là một cái rất phụ trách nghiên cứu khoa học người. Phụ trách đến đi theo hắn nghiên cứu khoa học người, không có một cái không nói việc khác nghiêm ngặt hà khắc. Nhưng chính là hắn loại thái độ này, ngược lại để hắn tại nghiên cứu khoa học lên có được hôm nay thành tựu. Tiểu Tân A, thật sự là xin lỗi, là ta sai. Mặt mũi tràn đầy hối náy nhìn lấy Tần Lạc, Vương Thành Chí thậm chí còn cúi người chào nói lời xin lỗi. Một cái quốc bảo cấp biệt nghiên cứu khoa học giáo sư thật tình như thế xin lỗi, có thể thấy được tốt đẹp tu dưỡng. Ngươi đừng trách ta, ta chính là nghĩ quá nhiều. Ta hiểu. Tần Lạc cười cười, đỡ dậy Vương Thành Chí, đương nhiên sẽ không đem một cái người già si ngốc người bệnh lời nói để ở trong lòng, bằng không thì cũng quá bụng dạ hẹp hòi. Hắn ngồi đến Vương Thành Chí bên người. Dựa theo đạo lý tới nói, một cái người phụ trách nghiên cứu khoa học người, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối một việc phía dưới phán đoán. Theo sự kiện này liền có thể nhìn ra, hiện tại Vương Thành Chí, sát thực lão, não tử không được. Làm quyết định đều xúc động rất nhiều. Vỗ Vương Thành Chí tay, Tân Lạc đối với hắn trấn an nói, ngươi chính là quá quan tâm Trần lão. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, sự kiện này trách không được ngươi. Ai? Ta chính là. Vương Thành Chí tiếp tục cục thì thầm lấy, lại nửa ngày nín không ra một câu. Lâu bầu một hồi lâu, hắn hốc mắt ửng đỏ đấm bóp đầu gối, khó chịu nói, đều tại ta cái này náo tử. Lão hồ đồ, càng ngày càng không còn dùng được. Ngươi lại mù nghĩ gì thế? Trần Quốc Đống nhìn lấy Vương Thành Chí bộ dáng này, trong lòng cũng theo khó chịu. Tân Lạc cũng đối Vương Thành Chí an ủi nói ra, Vương lão, sự kiện này ngươi đừng quá để ở trong lòng. Muốn càng nhiều, tâm lý kết càng lớn, ngược lại đối ngươi ảnh hưởng càng lớn. Ngươi bây giờ muốn làm đây, thì là dựa theo thầy thuốc căn dặn, nhiều tiến hành một số não bộ huấn luyện, trì hoãn bệnh tình tăng thêm. Ta cũng muốn. Vương Thành Chí khó chịu than thở, nhưng là những cái kia trò trẻ con đồ vật, ta là thật không có hào hứng. Không kiên trì nổi. Ta cũng liền làm nghiên cứu thời điểm, cái này não tự động được lên. Nhưng là hiện đang nghiên cứu lại làm không thành. Lại nói, tại viện dưỡng lao bên trong lão nhân, trừ ta, không có một cái làm nghiên cứu. Trừ lão Trần, người khác ta chính là muốn tìm bọn hắn tán gẫu, đều không có gì nói. Chương 49, gia đa kỹ thuật nghiên cứu người đăng, quân vô tả Tần Lạc nghe đến Vương Thành Chí lời này, đột nhiên cười rộ lên. Vương Thành Chí sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi cười cái gì? Tần Lạc nói đến, ta chỗ này một mực có một vấn đề không có giải quyết. Lúc trước biết ngài là một vị nghiên cứu khoa học nhà thời điểm, ta vẫn còn muốn tìm ngài thỉnh giáo một chút. Nhưng là, Tần Lạc nói còn chưa dứt lời, Vương Thành Chí lại hiểu hắn ý tứ. Đều tự trách mình quá chấp mê bất ngộ, một mực nhận định tiểu Tần không phải người tốt. Vấn đề gì? Vương Thành Chí mỉm cười nhìn lấy Tần Lạc, thái độ được không là một điểm nửa điểm. Trầm ngâm một tiếng, Tần Lạc như có điều suy nghĩ nói, là một cái có quan hệ với hạch nhân vật lý học vấn đề. Ồ, gặp Tần Lạc vấn đề là cùng hạch biến hóa có quan hệ, Vương Thành Chí nhất thời đến hứng thú. Hắn cái này hơn nửa đời người tinh lực đều vùi đầu vào hạch nhân vật lý học trong nghiên cứu. Tại lĩnh vực này, đến bây giờ còn có không ít chưa giải quyết vấn đề. Vô luận là giải quyết cái nào một vấn đề, đều có thể gây nên hành động không nhỏ. Đồng thời, cũng có thể cho quốc gia mang đến đại công hiến. Ngươi muốn hỏi là hạch nhân vật lý học bên trong cái nào cái vấn đề? Vương Thành Chí hào hứng dạt dào nhìn lấy Tần Lạc, biểu lộ biến đến có chút kích động lên. Thật vất vả bắt lấy như thế một cái hiểu nghiên cứu, nói không hưng phấn đó là giả. Ừm, là lượng tử sắc động lực học phương diện vấn đề. Tần Lạc nói, lấy ra một tấm giấy, phía trên tràn ngập các loại số học công thức, còn có một số hình thù kỳ quái đồ án. Trần Quốc Đống tiến lên trước nhìn hai mắt, có chút buồn chồn nhìn xem Tần Lạc. Vương Thành Chí khi nhìn đến tấm ảnh này về sau, lại kích động một thành cầm qua, một từ không bỏ sót xem ra. Toàn bộ quá trình bên trong, Vương Thành Chí không rên một tiếng, nhưng là hắn biểu lộ lại biến đến càng ngày càng hưng phấn. Thẳng đến mười mấy phút đi qua, hắn mới lưu luyến không rời đem tờ giấy này trả lại Tần Lạc, đồng thời hỏi, đây đều là một mình ngươi nghiên cứu đi ra sao? Ừm. Tần Lạc gật đầu, ta phát hiện, nếu như lượng tử sắc động lực học có thể nghiên cứu hoàn thành, có thể cân nhắc đem vùi đầu vào ra đa sử dụng bên trong. Có điều, vừa nghiên cứu không lâu, cho nên hiện tại chỉ nghiên cứu tấu một phần nhỏ. Vương Thành Chí nghe vậy, nhịn không được cảm thán, quả nhiên là một làn sóng càng so một làn sóng mạnh a. Ngươi cái quan điểm này rất không tệ. Lượng tử sắc động lực học nếu như nghiên cứu thành công, xác thực có thể vùi đầu vào ra đa bên trong. Tuy nói ngươi cái này trên giấy viết chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cũng rất tốt. Quá khen. Tân Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì Vương Thành Chí những lời này mà kiêu ngạo. Những thứ này công thức cùng đồ, chỉ là mình viết xuống đến một phần nhỏ. Cái kia càng đại băng sơn, còn khóa tại phòng làm việc của mình trong ngăn kéo. Mà những vật này đều là hệ thống làm tiến chính mình trong đầu, xem như triệt để dung nhập chính mình não tử. Cho nên chỉ cần mình nghĩ, hiện tại coi như đem vấn đề này hoàn toàn giải đáp, cũng không thành vấn đề. Sở dĩ không có lấy ra hết, là bởi vì Tần Lạc có chính mình dự định. Lần nữa khích lệ Tần Lạc một câu, Vương Thành Chí đột nhiên có chút kích động bắt lấy Tần Lạc tay, hỏi: "Tiểu Tần, ngươi có muốn hay không đi viện nghiên cứu? Ta có thể giúp ngươi đi vào." "A?" Không nghĩ tới Vương Thành Chí lại đột nhiên nói như vậy, Tần Lạc có chút ngộng. Còn tưởng rằng chỉ là cái này trên giấy đồ vật, sẽ không khiến cho Vương Thành Chí quá lớn phản ứng. Không nghĩ tới hắn vậy mà muốn chính mình đi viện nghiên cứu. Tần Lạc lại nhìn xem chính mình trên giấy viết công thức. Không sai, đúng là hiện tại đã nghiên cứu ra được đồ vật. Chỉ bất quá, có một phần nhỏ khả năng chỉ có Vương Thành Chí những nhân viên khoa nghiên cứu biết. Lấy lại tinh thần, Tần Lạc liền ngay cả cự tuyệt nói, "Vương lão, ta tạm thời không có ý nghĩ này. Ta đây chính là hứng thú yêu thích nghiên cứu một chút. Thật đi loại địa phương kia, ta sợ là đợi không ngừng." Tần Lạc cười cười, Vương Thành Chí một mặt tiếc hận, "Ngươi rất có thiên phú, nếu như đi, nhất định có thể có đại thành tựu. Mà lại, ngươi tuổi không lớn lắm a." Vương Thành Chí nói hiếu kỳ nhìn về phía Tần Lạc. Trần Quốc Đống rốt cục cắm câu nói trước, vội vàng nói, "Tiểu Tần năm nay mới 24 tuổi." "24 a? Còn trẻ như vậy." Vương Thành Chí rất là hâm mộ nhìn lấy Tần Lạc, thở dài một tiếng. "Lúc trước ta 24 tuổi thời điểm, còn không có ngươi bây giờ tài nghệ này đây. Lúc đó, não tử tốt bao nhiêu dùng a? Ta nhớ được ta là tháng 3 năm 12 tuổi thời điểm, đệ trình thân xin thông qua, có thêm nhập nguyên tử đạn nghiên cứu cơ hội. Cái này nhoáng một cái, đều đi qua. 50. Não tử nhất thời quá tải." Vương Thành Chí mày nhăn lại. Tần Lạc nhanh chóng hồi đáp, 54 năm. Đúng. 54 năm. Nói, Vương Thành Chí nở nụ cười khổ. Ngươi nhìn ta, hiện tại liền chắc chắn đều tính toán không rõ. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Tần Lạc cười cười, trên mặt không có bất kỳ cái gì khinh thường chi ý mà Vương Thành Chí, cũng hoàn toàn quên Tần Lạc vừa mới bắt đầu muốn hỏi một chút để, bắt đầu phối hợp giảng từ bản thân quá khứ. Rất hiển nhiên, hắn đây là quên. Giữa hai người như thế thân mật nói chuyện với nhau, nhìn Trần Quốc Đống một mặt ngộ. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Cựu nhân biến tình nhân. Phi. Cựu nhân biến bằng hữu. Nhìn Lao Vương dạng này, nơi nào còn có coi Tần Lạc là gián điệp ý tứ. Vậy đơn giản là so cùng chính mình còn thân hơn. Mấu chốt là, hai người lúc này mới trò chuyện nửa giờ, thì biến thành dạng này. Quả nhiên. Sở thích hợp nhau rất trọng yếu. Ai Trần Quốc Đống nhìn lấy trò chuyện hăng say nhi Tần Lạc cùng Vương Thành Chí, nhịn không được nhíu môi. Chính mình xem như nhìn ra. Cái này tiểu Tần, là cái gì cũng biết. Mà lại đều nắm giữ rất tinh. Dạy mình cổ võ đao pháp thời điểm, đó là đâu ra đấy, tuyệt nghiêm túc. Hiện tại cùng Vương Thành Chí thảo luận cái kia thứ gì hạch vật lý, lượng tử. Cũng là nửa điểm không giả. Tiểu tử này, sợ không phải cái thiên tài trong thiên tài a. Quái vật a. Chương 50, thương sư vấn tội người đăng, quân vô tả Tần Lạc cùng Vương Thành Chí cái này một trò chuyện, vậy mà trò chuyện trọn vẹn một cái buổi chiều. Thằng đến nhân viên y tế gõ vang cửa phòng, hai người mới dừng lại. Trần lão, Vương lão, ăn cơm. Nữ hộ y thăm dò cười cười, nhìn đến Tần Lạc, hơi sững sờ. Tần đạo viên tốt. Ừm, ngươi tốt. Tần Lạc gật đầu, lôi kéo Vương Thành Chí đứng dậy. Vương lão, hôm nay trước nói đến đây, các ngươi trước đi ăn cơm đi. Vương Thành Chí hiển nhiên không có tận hứng. Nhìn lấy Tần Lạc, hắn lưu luyến không rời. Cuối cùng vẫn là Trần Quốc Đống mạnh kéo cứng rắn nắm, mới kéo lấy hắn rời đi phòng bệnh. Trước khi đi, hắn lại đối Tần Lạc nhắc nhở, "Tiểu Tần, ngày mai tiếp tục a." Vương Thành Chí cử động, nhìn nữ hộ y một mặt một bước. Nàng thế nào cảm giác, có chút không đúng đâu. "Tốt." Cao giọng đáp lại một câu, Tần Lạc cười cười, cất kỹ tấm kia ghi chép công thân giấy. Vương Thành Chí nơi này, xem như giải quyết. Tiếp đó, chính mình cần phải thật tốt hoạch định một chút, cái này hắc khoa kỹ quân sự vũ khí học gia bồi dưỡng kế hoạch. Dù sao, đây không phải bồi dưỡng phổ thông học gia quân sự. Lão gia tử bản sự cũng là đỉnh phong học gia quân sự, không cần thiết bồi dưỡng. Chủ yếu vẫn là bồi dưỡng hắc khoa kỹ học gia. Hắc khoa kỹ. Sau khi ăn xong, Trần Quốc Đống cùng Vương Thành Chí vì tiêu thực, bắt đầu dọc theo hoạt động tràn một vòng đi dạo. Hai người đi dạo, liền bắt đầu nói lên Tần Lạc. Mà lại cái này dẫn đầu nhắc lên Tần Lạc, vẫn là Vương Thành Chí. Tiểu Tần đứa nhỏ này, đúng là cái hảo hài tử. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời thượng tinh ngôi sao, Vương Thành Chí cảm khái nói, nếu như ta có cái cháu gái, nhất định hứa hẹn hắn. Liền ngươi cũng cùng ta tranh giành. Trần Quốc Đống trừng mắt, có chút không vui. Vương Thành Chí liếc hắn một cái, cười nói, ngươi gấp cái gì? Ta đây không phải liền có đều không có sao? Chỗ nào tranh đến qua ngươi? Lại nói, Tiểu Tần cùng Tiểu Sở, không phải đã định ra sao? Ngươi cũng đừng lẫn vào. Vương Thành Chí chế giễu Trần Quốc Đống vài câu, ngay sau đó nói, mà lại, ngươi không phải nói Tiểu Tần cùng cháu của ngươi nữ náo tách ra? Đây chẳng qua là lâm thời. Trần Quốc Đống nhíu môi, có chút không phục. Tôn nữ của ta cái kia chính là cưỡng. Nàng nghĩ rõ ràng, nhất định có thể nhìn ra Tiểu Tần tốt. Trần Quốc Đống đối với cái này rất là tự tin. Nhưng nghĩ lại một chút, sắc mặt hắn lại tiêu nhiều xuống. Chỉ tiếc, Tiểu Tần đã có Tiểu Sở. Ngươi nói, ta cái này chặn ngang một chân, không tử tế a? Ngươi biết liền tốt. Vương Thành Chí nhìn lấy Trần Quốc Đống cái kia bị khuất dạng, nhìn không được cười cười. Ngay sau đó, hắn lại lắc đầu nói thật, ta hiện tại là thật ưa thích đứa nhỏ này. Có thể văn có thể võ, ngươi nói hiện tại xã hội này, đâu còn có thể tìm ra ưu tú như vậy tiểu tử. Đúng vậy a. Trần Quốc Đống cũng cảm khái gật đầu. Cho nên ta suy nghĩ một chút, nếu có cơ hội lời nói, nhất định muốn đem hắn đi lên thử một chút. Vậy hắn cái này một thân bản sự, cũng không tính nguồn công. Ngươi trước, nhưng là muốn hỏi một chút Tiểu Tần ý tứ a. Vương Thành Chí vội vàng nhắc nhở Trần Quốc Đống. Trần Quốc Đống có cái tật xấu, làm việc trước đó, không hỏi, trực tiếp làm. Sau đó cơ hội có một nửa số lần, là hảo tâm làm chuyện xấu. Kết quả là, người ta căn bản không mua hắn trướng, ngược lại cảm thấy hắn là xen vào việc của người khác. Biết mình trước kia làm sai qua không ít hồi, Trần Quốc Đống khiêm tốn gật đầu, yên tâm đi, tuyệt đối hỏi trước một chút Tiểu Tần ý tứ. Được, dù sao ngươi kiềm chế một chút tới. Vương Thành Chí nói thầm, ta nhìn Tiểu Tần đứa nhỏ này, không giống như là cái ưa thích tranh giành, ưa thích vinh hoa phú quý. Không phải vậy, ta hôm nay hắn đi viện nghiên cứu thời điểm, hắn khẳng định một lời đáp ứng. Trần Quốc Đống tán thành gật đầu, hắc. Đây chính là hai vị lão gia tử một đường đi tản bộ, một đường trò chuyện. Dọc theo con đường này, trừ khen Tần Lạc, vẫn là khen Tần Lạc. Nếu như Tần Lạc tại chỗ, khả năng đều bị bọn họ khen đến không có ý tứ. Bất quá có một chút, hai vị lão gia tử ngược lại là nhìn lầm. Không có người không thích quyền quý, Tần Lạc cũng giống vậy. Chỉ là sống hai đời, Tần Lạc nghĩ thoáng rất nhiều, mà lại so sánh với những cái kia trước mắt đồ vật, Tần Lạc càng muốn đem hy vọng tập trung đến hệ thống trên thân. Hệ thống mang cho mình là lâu dài, mà Vương Thành Chí là lâm thời. Lại giả thuyết, chỉ có làm vụ, chính mình mới có thể ưu tú hơn, mới có thể sống đến lâu. Mà hệ thống giao cho mình nhiệm vụ, chỉ có đợi tại viện dưỡng lão bên trong mới có thể hoàn thành. Cho nên vô luận như thế nào, Tần Lạc cũng sẽ không rời đi viện dưỡng lão. Chí ít tại chính mình lớn mạnh trưởng thành viện dưỡng lão trước đó. Đông đông đông. Sáng sớm hôm sau, ngay tại Tần Lạc cầm lấy bút, tại cuốn vở kể trên lấy bồi dưỡng Vương Thành Trí kế hoạch lúc, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Mắt nhìn thời gian, Tần Lạc mày nhăn lại. Như thế một buổi sáng sớm, sẽ là ai? Thu hồi cuốn vở, Tần Lạc tiếng la tiến. Cửa phòng mở ra, Lâm Hiểu Bân một mặt u uất đi tới. Nhìn hắn dạng này, Tần Lạc tâm lý lập tức toát ra một cái ý nghĩ. Cái này Lâm Hiểu Bân, là đến hương sư vấn tội. Tần Lạc còn chưa mở miệng, Lâm Hiểu Bân liền đã trước một bước mở miệng nói, "Tần đạo viên, ngươi nói ngươi không phải hố ta sao?" "Ừm." "Lời này nói thế nào?" Tần Lạc nhíu mày, có chút bất mãn. Mình cũng không có tăng thêm Vương Thành Trí bệnh tình, làm sao lại là hố hắn? Nhưng là hiện tại, Lâm Hiểu Bân hiển nhiên càng bất mãn. Bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, hắn đem Vương Thành Trí ca bệnh phóng tới Tần Lạc trước mắt, "Chính ngươi xem đi." Trầm mặc cầm lấy ca bệnh, Tần Lạc nhìn hai mắt, im lặng. Để xuống ca bệnh, hắn nhìn thẳng Lâm Hiểu Bân hỏi, "Bệnh này trường hợp lên đi chép, có vấn đề gì không? Ngươi cảm thấy không có vấn đề sao?" Lâm Hiểu Bân ánh mắt trừng lớn, dường như đối Tần Lạc vấn đề cảm thấy khó có thể tin. Tại bàn làm việc đối diện ngồi xuống, Lâm Hiểu Bân rất là phiền muộn nói ra, "Ta hôm qua đều nói qua, để ngươi thiếu kích thích Vương lão gia tử. Kết quả ngươi nhìn xem, hôm nay làm gì?" Lâm Hiểu Bân nói chỉ ca bệnh, "Ta đi cho Vương lão gia tử làm kiểm tra." Ánh mắt hắn thủy chung trực lăng lăng, tại cái kia lầu bầu lấy cái gì nghiên cứu một chút. Nhìn bộ dáng kia, tựa như võ hiệp bên trong viết, tẩu hỏa nhập ma một dạng. "Ngươi nói, muốn không phải ngươi hôm qua đi hắn nói cái gì, hắn đến mức bệnh tình tăng thêm sao?" "Vốn là ta nghĩ đến, Vương lão gia tử cái này dễ quên chứng, chí ít có thể kéo nửa năm một năm mới có thể tăng thêm, biến thành người già xí ngốc. Hiện tại ngược lại tốt. Lúc này mới đến chúng ta viện dưỡng lao hai ngày thì biến thành người già xí ngốc." Lâm Hiểu Bân ánh mắt quét ngang, có chút áp chế không nổi tức giận đối Tần Lạc hô, "Ngươi nói, ta làm sao cùng lão gia tử người nhà bàn giao?" Chương 51, đến cửa thỉnh giáo người đăng, quân môn tà thực Lâm Hiểu Bân mới đầu, cũng không biết Tần Lạc đi tìm Vương Thành Trí. Chỉ là làm kiểm tra thời điểm, Vương Thành Trí tình huống quá dị thường. Bên cạnh nữ hộ y nhìn không được, nói nàng hôm qua nhìn đến Tần Lạc tựa hồ nói với Vương Thành Trí cái gì. Lâm Hiểu Bân nghe xong, đến, lại là Tần Lạc cho giày vò. Lúc này mới cầm lấy hồ sơ bệnh án, trực tiếp chạy Tần Lạc cái này đến hương sư vấn tội. Đến mức Tần Lạc nói với Vương Thành Trí cái gì, hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết là Vương Thành Trí bệnh tình tăng thêm. Tần đạo viên, ngươi nhìn, chúng ta đều là cái này trung tâm y tế thầy thuốc. Ngươi nói ngươi tại các ngươi tâm lý khoa giày vò, ta không xem bảo. Nhưng là ngươi tại cái này giày vò ta bệnh nhân, cái này nhường ta rất khó chịu. Lâm Hiểu Bân ngăn không được lại nhại. Tần Lạc thì là không nói một lời, chỉ là ánh mắt có chút đạm mạc nhìn lấy hắn. Thẳng đến Lâm Hiểu Bân nói xong, Tần Lạc mới đem ca bệnh đẩy đến trước mặt hắn, cười hỏi, "Xin hỏi Lâm thầy thuốc, ngươi sao có thể khẳng định Vương lão bệnh là thụ ta ảnh hưởng?" "Ta..." Lâm Hiểu Bân sững sờ, gặp Tần Lạc không thừa nhận, trực tiếp đem nữ hộ y nói chuyện nói ra. Tần Lạc nghe xong, vui. Cảm tình cái này Lâm Hiểu Bân cái gì cũng không biết, trực tiếp nhận định Vương Thành Trí cũng là người già si ngốc tăng thêm, sau đó nghe nữ hộ y nói hai câu, liền chạy chính mình cái này đến. Hắn bác sĩ này, làm đến có chút không hợp cách a. Coi như mình xác thực đi tìm Vương Thành Trí, nhưng là mình không có tăng thêm hắn bệnh a. Không chỉ có như thế, chính mình còn giúp hắn sống gọn đại não, xem như tiến hành phụ trợ trị liệu. Nói thế nào, đều không phải mình sai, chỉ là Vương Thành Trí rất ưa thích khoa học nghiên cứu mà thôi. Đối với Lâm Hiểu Bân cười cười, Tần Lạc nói thẳng, "Lâm thầy thuốc, Vương lão bệnh này đến tuột cùng là ai tăng thêm, ta không rõ ràng. Ta lúc đó đi Trần lão phòng bệnh, chỉ là đi cho Trần lão xem bệnh, thuận tiện nói với Vương lão hai câu, nhưng cũng không nói gì nếu không lời nói." Tần Lạc nói biểu lộ lạnh lẽo, tiếp tục nói, "Cái kia nữ hộ y nếu như chính thai nghe được cái gì, xác định là ta tăng thêm Vương lão bệnh, vậy ngươi đem cái kia nữ hộ y tìm đến rằng co. Là ta vấn đề, ta thì nhận. Nhưng là nàng chỉ là gặp được ta tại Trần lão phòng bệnh, ngươi làm sao lại khẳng định là ta sai?" Gặp Lâm Hiểu Bân bị chính mình nói sửng sốt một chút, phản ứng không kịp, Tần Lạc thừa cơ nói, "Đây không phải ta vấn đề, ta tự nhiên không thể ăn cái này người cầm thua thiệt. Ta cảm thấy, có thể là ngươi kiểm tra xảy ra vấn đề. Ngươi cùng tại ta chỗ này tìm vấn đề, không bằng trở về một lần nữa cho Vương lão làm một chút kiểm tra." Tần Lạc mấy câu nói, chắn đến Lâm Hiểu Bân á khẩu không trả lời được. Ngồi trên ghế ngồi tố không lên tiếng nhìn Tần Lạc liếc một chút, Lâm Hiểu Bân cầm lấy ca bệnh xoay người rời đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Tần Lạc dựa vào ghế im lặng cười cười. Cái này Lâm Hiểu Bân, trong lòng vẫn là không phục, nhưng là không phục cũng không dùng. Không để ý tới không có theo, nói không lại chính mình, vậy thì phải kìm nén. Bất quá, thực cái này cũng không thể trách Lâm Hiểu Bân, dù sao hắn là phụ trách phương diện này thời thuốc, để bụng gấp gáp cũng là không thể tránh được, nhưng Tần Lạc cũng không có cách, có chính mình hệ thống nhiệm vụ tại, chỉ là đập hai câu lấp liếm cho qua. Lâm Hiểu Bân rời đi về sau, Tần Lạc tiếp tục làm chính mình kế hoạch căn bài. Đến xế chiều, Tần Lạc cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang. Tiến. Về sau lại là Lâm Hiểu Bân, Tần Lạc thái độ có chút lãnh đạm. Kết quả làm cửa mở ra thời điểm, Tần Lạc mới phát hiện đứng ngoài cửa, lại là Vương Thành Trí. Vương lão. Nhìn lấy còn đứng ở ngoài cửa Vương Thành Trí, Tần Lạc liền vội vàng đứng lên đi qua. Lần thứ nhất tiến Tần Lạc văn phòng, Vương Thành Trí xem ra có chút có gấp. Bất quá tại cùng Tần Lạc tầm mắt tương đối về sau, hắn ánh mắt liền bắt đầu biến đến kích động lên. "Tiểu Tần, ta cái này có chút việc muốn tìm ngươi nói chuyện." "Ngài vào nói." Tần Lạc cười đem Vương Thành Trí tiếp tiến đến, đơn giản rót hai chén nước, ngay sau đó ngồi ở bên cạnh hắn. Quá trình bên trong, Vương Thành Chí một mực tại nhìn chung quanh Tần Lạc văn phòng. Thẳng đến Tần Lạc ngồi xuống, hắn mới thu hồi ánh mắt, cười cười. "Tiểu Tần, sẽ không quấy rầy ngươi đi." "Sẽ không." Tần Lạc lắc đầu nói, công tác không đội vàng, ta cũng nhàn thẳng nhàm chán. "Vậy là tốt rồi." Vương Thành Chí gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một trang giấy. Trên giấy, ghi chép mảng lớn văn tự. Đem giấy giao cho Tần Lạc, Vương Thành Chí nói ra, "Ngươi xem một chút cái này." "Ừm." Hiếu Kỳ tiếp nhận tờ giấy này, Tần Lạc nhanh chóng xem. Nhìn đến sau cùng, hắn mi mắt đã hơi hơi nhíu lên. Trên giấy ghi chép nội dung có chút đứt quãng, là ghi chép một số quá trình thí nghiệm. Rất hiển nhiên, Vương Thành Chí là nhớ tới đến một chút, thì biết một chút. Nếu như là một cái năng lực không đủ người nhìn, khả năng căn bản thì xem không hiểu. Mà Tần Lạc bằng vào trong đầu những kiến thức kia, chắp vá lung tung, sửng sốt thấy rõ. Nhưng là Vương Thành Chí nhìn lấy Tần Lạc nhíu mày, còn tưởng rằng hắn là nhìn không hiểu, có chút xấu hổ cười nói, "Ta cái này, quên không ít. Cái này trên giấy viết, đều là ta hiện tại có thể nhớ lại." "Ừm, không có việc gì, ta nhìn hiểu." Nghe Tần Lạc lời này, Vương Thành Chí một mặt kinh ngạc. Nói thật ra, nếu như không là tham dự nghiên cứu, chính mình đồ vật còn không có toàn bộ quên ánh sáng. Liên xem như Vương Thành Chí chính mình nhìn chính mình trên giấy viết đồ vật, đều không nhất định có thể xem hiểu. Mà Tần Lạc, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong xem hiểu. Vương Thành Chí tâm lý cảm động đồng thời, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Hắn cảm thấy mình không có tìm nhầm người. Tìm Tần Lạc đến thảo luận sự kiện này, là chính xác. Vương Thành Chí song tay chăm chú nắm cùng một chỗ, ánh mắt thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Tần Lạc. Tần Lạc triệt để thấy rõ trên giấy đồ vật về sau, chậm rãi một hơi. Đối với Vương Thành Chí cười cười, hắn nhiều ít có chút kinh ngạc nói ra, "Vương lão, ta còn tưởng rằng ngươi một mực tại nghiên cứu hạch biến hóa. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại nghiên cứu ra đa." Chương 52, Tần Lạc chỉ điểm người đăng, quân vô tả đúng vậy a. Vương Thành Chí cười nói, "Chủ công công lượng tử nghiên cứu. Về hưu trước đó, đang tiến hành lượng tử ra đa nghiên cứu." Nói đến đây, Vương Thành Chí cười cười, "Đương nhiên, không phải đã nghiên cứu ra loại kia lượng tử ra đa, mà là một loại tân tiến hơn ra đa." "Ừm, phương diện này nghiên cứu, đối quốc gia chúng ta tới nói xác thực rất trọng yếu." Tần Lạc gật đầu. Theo đại lượng ẩn hình máy bay chiến đấu đưa vào sử dụng, các quốc gia bắt đầu một lần nữa coi trọng hơn radar nghiên cứu. Lượng tử radar cũng là dưới loại tình huống này sinh ra. So sánh với phổ thông radar, lượng tử radar không chỉ có dò xét khoảng cách càng xa, còn có thể kiểm chắc đến ẩn hình máy bay chiến đấu tồn tại. Nói ví dụ, Beta 1 trận máy bay chiến đấu trang bị lượng tử radar. Cái kia chỉ cần đi vào phạm vi dò xét, địch nhân ẩn hình máy bay chiến đấu đem không chỗ che thân. Bọn họ hội hóa thành vô số điểm tập trung, xuất hiện tại radar màn hình bên trên. Trừ cái đó ra, lượng tử radar còn có thể càng hữu hiệu giám sát tên lửa nhóm vũ khí. Lượng tử radar xuất hiện, có thể nói là đánh vỡ ẩn hình máy bay chiến đấu không gì làm không được thần thoại. Ta nhìn một chút. Tần Lạc cầm lấy Vương Thành Chí ghi chép thí nghiệm giấy nói ra, "Vương lão các ngươi nghiên cứu, chủ yếu là muốn tăng lớn lượng tử radar giám sát nhận thức cùng xuyên thấu độ." "Không sai." Vương Thành Chí gật đầu. "Hiện tại lượng tử radar là tại đơn phổ tổn trên cơ sở nghiên cứu thành công. Đơn phổ tổn, chỉ cần một cái phổ tổn, liền có thể kích phát một cái hình quang phát sáng, đã có thể thỏa mãn nhìn đến ẩn hình máy bay chiến đấu nhu cầu. Mà chúng ta muốn nghiên cứu là song phổ tổn." Vương Thành Chí như có điều suy nghĩ nói, song phổ tổn, so sánh với đơn phổ tổn, có thể tại dài hơn sóng ánh sáng, càng năng lực kém hơn hao tổn trong hoàn cảnh, hoàn thành hình quang phát sáng. Trừ cái đó ra, song phổ tổn gián tiếp rời bọn, bao hàm âm thanh tử rời bọn. Điểm này mới là chúng ta lớn nhất muốn lợi dụng. Vương Thành Chí nói đến đây, Tần Lạc xem như triệt để minh bạch hắn ý tứ. Cho nên, các ngươi là muốn cho lượng tử radar, đồng thời có đôi thanh âm giám sát, mà lại là cự ly xa giám sát. Không sai. Vương Thành Chí gật đầu, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nhưng là thẳng đến ta về hưu trước đó, chúng ta một mực không có nghiên cứu thành công. Nguyên lai đoàn đội vẫn còn tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Nhưng là, Vương Thành Chí thở dài, cười khổ nói, gần nhất ta gọi điện thoại cho bọn hắn hỏi một chút, nghe bọn hắn ý tứ, một mực không có gì tiến triển. Ừm. Tần Lạc như có điều suy nghĩ nói, vậy ngài là muốn nghe xem ta kiến giải. Đúng. Vương Thành Chí kích động nhìn về phía Tần Lạc, xoa xoa tay nói, ta cảm thấy, ngươi ý nghĩ rất mới lạ. Nếu như là ngươi lời nói, gặp phải chúng ta bây giờ vấn đề, sẽ làm thế nào? Cái này, Tần Lạc suy tư một lát, vấn đề này so sánh phức tạp, ta phải cẩn thận nghĩ một hồi. Tần Lạc thu hoạch được các loại quân sự khoa học kỹ thuật phương diện tri thức, tự nhiên là có trụ cột tri thức dự trữ. Nhưng là một vấn đề, tự nhiên cũng không có khả năng lập tức liền nghĩ đến, riêng là khoa học vấn đề, vẫn là cần thông qua trong đầu tri thức tỉ mỉ nghiên cứu suy nghĩ một chút. Bất quá lấy Tần Lạc bây giờ nghiên cứu khoa học mức độ, với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Cái này ra đa hạng mục, Tần Lạc cảm thấy có thể giải quyết. Không có việc gì không có việc gì, hai ta từ từ sẽ đến. Vương Thành Chí ha ha cười nói, dù sao nghiên cứu việc này, vốn là gấp không được. Hai chúng ta coi như tán gẫu, tùy tiện tâm sự cũng được. Vương Thành Chí nói, cất kỹ tờ giấy kia. Hắn lần này tìm Tần Lạc, còn thật không nghĩ tới Tần Lạc sẽ lập tức nghĩ ra cái gì hữu dụng. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, chỉ là bởi vì hứng thú yêu thích mới nghiên cứu những thứ này. So với chuyên nghiệp, còn hơi kém hơn một số. Cho nên Vương Thành Chí tìm Tần Lạc, càng nhiều là ôm lấy một loại nói chuyện phiếm tán gẫu tâm tính. Cái này toàn bộ viện dưỡng lao bên trong, trừ Trần Quốc Đống, cũng liền Tần Lạc có thể cùng hắn chen mồm vào được. Hai người cái này một trò chuyện, cũng là một buổi xế chiều. Ta cho rằng, mạch xung radar, hai tọa độ radar phương diện, sóng điện từ bước sóng độ rất trọng yếu, không nhất định phải đạt đến cái nào đó sóng ngắn đỉnh điểm, tại sóng ngắn phụ cận tiến hành lần thứ hai chuyển biến, thì hoàn toàn có thể đưa đến tương ứng hiệu quả, còn giảm bất độ khó khăn. Lần, mặc dù là đặc thù lượng tử ra đa, nhưng là tử ngoại điện phương diện cũng không thể tình lượng, điều này rất trọng yếu. Còn có, đối không ngăn cản phương diện, có một chỗ phải nhớ kỹ, mỹ lý mẹ bùa hệ thông suốt cùng lạ dở ra đa biến năng thể không thể quá mức chặt chẽ. Nửa đường, Tân Lạc tìm tới thời cơ thích hợp, đưa ra mấy cái tiểu quan điểm. Nhưng chính là mấy cái này tiểu quan điểm, đã đủ để cho Vương Thành Trí chấn kinh. Đi qua lần này thảo luận, Vương Thành Trí càng thêm nhận định một việc. Tân Lạc tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực, là thiên tài trong thiên tài, thậm chí tri thức dự trữ lượng, hoàn toàn vượt qua chính mình, mà lại tư duy linh hoạt, mức độ cũng là vô cùng cao. Tại cái tuổi này nắm giữ loại thực lực này, để Vương Thành Trí kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy thật không thể tin. Vương Thành Trí nắm Tần Lạc tay, kích động không thôi nói, "Tiểu Tần, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta hiện tại cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không cũng là trợ công gia đa phương diện." Thế mà hắn cũng biết, gia đa chỉ là Tần Lạc trong đầu lớn nhất trụ cột tri thức mà thôi. Hắn nắm giữ lớn nhất hoạch tâm kỹ thuật là hắc khoa kỹ. Vương Thành Trí nói cảm tạ, "Rất đa tạ ngươi Tiểu Tần, cảm tạ ngươi chỉ điểm, ta hiện tại có loại đẩy ra vân vụ gặp trăng sáng cảm giác. Ngươi mấy cái này quan điểm, ta sẽ nói cho nguyên lai đoàn đội." Vương Thành Trí hít sâu một hơi, vẫn như cũ ép không được chính mình kích động tâm tình. Nếu như không là Tần Lạc tự tuyệt chính mình mời, Vương Thành Trí nhất định sẽ liều mạng đem hắn đưa vào sở nghiên cứu. Hắn hai mắt sáng lên nhìn lấy Tần Lạc, thanh âm bên trong đều mang cười nói, "Ngươi biết không, chỉ bằng ngươi mấy cái này quan điểm, đã đủ để chèo chống hạng mục này nghiên cứu hoàn thành đến 10. Đây đối với chúng ta tới nói, là một loại rất đại đột phá." Chính là Tần Lạc gặp Vương Thành Trí mi mắt lại nhăn đến cùng một chỗ, hỏi, "Chính là cái gì? Cũng là còn kém như vậy điểm." Vương Thành Trí hai ngón tay so sánh, không ngừng run run lấy đùi phải, nói, "Còn kém như vậy điểm, nhưng là ta còn nghĩ không ra. Nếu như có thể nghĩ rõ ràng điểm này, vậy cái này nghiên cứu nên vốn là không có gì vấn đề. Chỉ cần thực hành thành công, loại này lượng tử ra đa liền có thể đưa vào sử dụng. Nhưng là còn kém như vậy một chút." Vương Thành Trí nghĩ đi nghĩ lại, biểu lộ đột nhiên biến đến rối rắm. Ngay tại Tân Lạc muốn bình phục một chút tâm tình của hắn, để hắn khắc kích động như vậy thời điểm, Vương Thành Trí đột nhiên sững sờ. Một giây sau, trên mặt hắn đã phủ đầy vẻ thống khổ. Nhìn về phía Tân Lạc, Vương Thành Trí lại sững sờ, biểu lộ mở miệng nói, "Chúng ta vừa mới nói cái gì? Ngươi vừa mới mấy cái kia quan điểm, đều là cái gì tới? Ta quên." Chương 53, hai bút cùng vẽ. Người đăng, quân vô tả Vương Thành Trí biểu lộ, tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, bắt đầu biến đến khẩn trương lo âu. Đến cùng là cái gì tới? Chúng ta vừa mới đến cùng nói cái gì? Hắn hai tay ôm đầu, ánh mắt trợn thật lớn, trong miệng từng lần một tái diễn. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Lạc thậm chí cảm thấy đến Vương Thành Trí điên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Đối với một cái làm nghiên cứu khoa học người mà nói, không nhớ được chính mình trăm cây nghìn đắng nghĩ ra phương pháp, nói là thống khổ nhất sự tình cũng không đủ. Loại này tra tấn, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Bất quá Vương Thành Trí cái này người giả si ngốc, Tần Lạc thực đã có phương pháp giải quyết. Hệ thống trong khu mua sắm có tương ứng phương pháp trị liệu cùng đồ vật, nhưng là Tần Lạc điểm số không đủ đổi lấy. Người giả si ngốc vấn đề này cùng bồi dưỡng khoa học giả không quan hệ. Chính mình muốn cho Vương Thành Trí chữa bệnh, chỉ có thể ngoài định mức phí tổn điểm số, mà được đến điểm số đường lối, trừ hoàn thành phổ thông nhiệm vụ, cũng là hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ không phải nói hoàn thành liền có thể hoàn thành, muốn nhìn mặt. Cho nên Tần Lạc chỉ có thể ở hoàn thành bồi dưỡng đặc chủng binh nhiệm vụ về sau, cho Vương Thành Trí chữa bệnh. Khẽ thở dài, Tần Lạc một thanh đè lại Vương Thành Trí bả vai, ép buộc hắn nhìn mình. "Vương lão, đừng có gấp." Đối lên Tần Lạc hai mắt, Vương Thành Trí ánh mắt khẽ giật mình, tâm tình tựa hồ ổn định một số. Nắm lấy cơ hội, Tần Lạc đội vàng hướng hắn an ủi cười nói, "Vương lão, không nhớ được cũng không có việc gì, không phải có giấy có bút sao? Người nào não tử đều không tốt như vậy dùng. Não tử không nhớ được, chúng ta dùng giấy bút nhớ kỹ không là được." "Đúng đúng đúng. Giấy bút. Vương Thành Trí ánh mắt sáng lên, một bên lẩm bẩm, một bên từ trong ngực móc ra giấy bút phốc trên bàn. Bất quá Tần Lạc lại ngừng lại hắn động tác. "Vương lão, hôm nay đã thẳng muộn, ngươi đi về trước ăn cơm nghỉ ngơi." "Thế nhưng là ta..." Vương Thành Trí ánh mắt gấp gáp, hiển nhiên không muốn như vậy dừng lại. Đối với hắn mà nói, mấy ngày thức đêm làm nghiên cứu, đó là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là hắn hiện tại thân thể đã không chịu nổi loại này hao tổn. Nói câu khó nghe, Vương Thành Trí tình huống thân thể cùng Trần Quốc đống so, vậy đơn giản cũng là cặn bã. "Vương lão, ngươi nói, ngươi bạn nhất nấu xấu thân thể, cái này nghiên cứu có phải hay không lại làm hay sao?" Tần Lạc Khiêu Mi nhìn lấy hắn, yên nhẫn giải thích, "Vừa mới chúng ta thảo luận những cái kia, ta đều ghi vào trong đầu. Thoải mái tinh thần, chúng ta bây giờ không nhất thời vội vã. Ngươi bây giờ muốn làm đây, thì là mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, đúng hạn nghỉ ngơi, không muốn tiêu hao thân thể." "Ta minh bạch." Vương Thành Trí thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra cười khổ. "Người già, quả nhiên không còn dùng được." Ngay sau đó, hắn yên lặng thu hồi giấy bút, lắc đầu. "Hy vọng tại ta trước khi chết, có thể đem cái này nghiên cứu làm xong." Tần Lạc cười lắc đầu nói, "Vương lão, ngươi thời gian dài đây, đừng lo lắng. Nếu như chính mình thật đem Vương Thành Trí bồi dưỡng thành công, cái nào bỏ được hắn cứ như vậy già đi. Hệ thống trong khu mua sắm những cái kia kéo dài tuổi thọ thuốc, cũng không phải bày biện nhìn. Chỉ là hiện tại điểm số không đủ, chỉ có thể hoãn một chút. Vậy ta thì đi về trước." Vương Thành Trí lưu luyến không rời đứng dậy, cước bộ có chút do dự. Tần Lạc quả quyết đem hắn đưa ra văn phòng, lần nữa trịnh trọng sự tình nói, "Chiếu cố tốt thân thể. Không có tốt thân thể, nào có tinh lực tiến hành nghiên cứu. Tốt, ta cái này đi ăn cơm, sau đó đi về nghỉ." Vương Thành Chí cười cùng Tần Lạc tạm biệt, sau đó như có điều suy nghĩ rời đi. Đưa đi Vương Thành Chí, Tần Lạc buông lỏng một hơi, một lần nữa đi trở về văn phòng, rơi vào trầm tư. Tiếp trước tại viện dưỡng lao thời điểm, Tần Lạc cũng được chứng kiến không ít người già si ngốc người bệnh. Ngay trong bọn họ nghiêm trọng nhất, thậm chí ngay cả chính mình là ai đều quên. Mỗi lần nhìn đến bọn họ, Tần Lạc liền sẽ nhịn không được cảm khái, may mắn chính mình não tử không tệ. Trước khi chết, ngay cả mình là ai đều không nhớ được, suy nghĩ một chút đều trầm trọng. Cho nên nhìn thấy Vương Thành Chí, Tần Lạc mới biết được hắn là khó khăn thế nào. Đồng thời Tần Lạc cũng minh bạch, Vương Thành Chí tình huống này, trị liệu xa so với Trần Quốc Đống muốn phiền phức nhiều. Bất quá, lại phiền phức cũng muốn trị. Vương Thành Chí người già si ngốc chữa cho tốt trước đó, mình có thể đối với hắn tiến hành chậm chạp bồi dưỡng. Chờ hắn người già chứng si ngốc chữa cho tốt, thậm chí ký ức lực những cái kia đều đề cao, chính mình lại đối với hắn tiến hành cuối cùng hắc khoa kỹ nhà phát minh bồi dưỡng. 3 tháng, chắc là đầy đủ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tần Lạc nhật trình cơ bản không thay đổi. 3 ngày, tiếp tục huấn luyện Trần Quốc Đống. Chỉ là đến tối, hội gia tăng một đoạn cùng Vương Thành Chí tán gẫu thời gian. Vì cam đoan chính mình sẽ không lại bỏ sót bất luận cái gì một điểm hữu dụng tin tức, Vương Thành Chí đặc biệt mà chuẩn bị một bản bút ký. Mỗi lần cùng Tần Lạc nói chuyện phiếm thời điểm, Vương Thành Chí liền sẽ mang lên bản bút ký này. Phàm là Tần Lạc nói ra bất kỳ một cái nào hữu dụng quan điểm, Vương Thành Chí liền sẽ một từ không bỏ sót nhớ kỹ. Chỉ qua ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, Vương Thành Chí bản bút ký này liền đã ghi chép hơn phân nửa. Lật lên, lít nha lít nhít chữ nhỏ cùng công thức người xem đau đầu. Nhưng là chỉ có Vương Thành Chí biết, bút ký này là đến cỡ nào quý giá. Nếu là giao cho mình nguyên lai nghiên cứu khoa học đoàn đội, thế tất sẽ khiến doanh động. Chẳng qua trước mắt tới nói, Vương Thành Chí cũng không định làm như thế. Bởi vì hắn biết, trong sổ nội dung không hoàn thiện. Hoặc là nói, đây chỉ là một hệ thống mà thôi. Chỉ có đem cái này hệ thống hoàn thiện, mới có thể cho mình nguyên lai là nghiên cứu khoa học đoàn đội chân chính có dùng tin tức. Dạng này sinh hoạt, tiếp tục chỉnh một chút hơn một tháng thời gian. Tần Lạc tiếp cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, cũng chỉ còn lại một tháng thời gian. Qua một tháng nữa, nhất định phải bồi dưỡng được một tên thế giới cấp binh vương. Nếu không coi như nhiệm vụ thất bại. Bất quá tuy nhiên còn thừa ở giữa không nhiều, Tần Lạc lại cũng không lo lắng. Ngày bình thường Trần Quốc Đống cái kia huấn luyện như thế nào, thì huấn luyện như thế nào. Làm như thế nào kiểm tra, thì làm sao kiểm tra. Trần Lão, làm kiểm tra. Nhìn lấy ngay tại trong rừng trúc luyện đao pháp Trần Quốc Đống, Tần Lạc cước bộ nhẹ du đi đến trước mặt hắn. Bạch. Lưu loát thu đao, Trần Quốc Đống trực tiếp ngồi tại trên một tảng đá lớn, vén tay áo lên. Tới tới tới, nhìn xem ta gần nhất thể trạng kiểu gì, chắc chắn sẽ không kém. Tần Lạc cười ha ha, duỗi ra ngón tay nén tại Trần Quốc Đống nơi cổ tay phải. Xem ra, Tần Lạc tựa như là tại cho Trần Quốc Đống bắt mạch. Trên thực tế, hắn là tại để hệ thống kiểm tra Trần Quốc Đống thể chất. Hệ thống, Trần Quốc Đống, 90 tuổi, thân thể cơ năng 40 tuổi. Hệ thống, không cái gì tật bệnh, hết thể bình thường. Hệ thống, trước mắt tổng hợp thực lực tác chiến bị, phổ thông binh vương cấp bậc. Hệ thống, khoảng cách thế giới cấp binh vương nhiệm vụ kỳ hạn còn 1 tháng nữa. Thế nào? Gặp Tần Lạc khép hở hai con ngươi, Trần Quốc Đống tâm lý không khỏi có chút khẩn trương. Một lát sau, Tần Lạc mở mắt mỉm cười nói, không có việc gì, hết thảy đều rất tốt. Vậy là được, vậy là được. Trần Quốc Đống thở phào, cười hắc hắc nói, thực ta cũng có thể cảm giác được, ta thân thể này à, là càng ngày càng tốt. Nói, Trần Quốc Đống so với chính mình bắp thịt, ngươi nhìn, ta cái này sức lực lại lớn không ít. Thì đúng không? Ai? Trần Quốc Đống mí mắt trầm xuống, thở dài. Tần Lạc khiêu mi, hỏi, thì là làm sao? Chính là, cái này thương, ta không đụng tới a. Trần Quốc Đống cắn răng một cái, phiền muộn nói ra ý nghĩ của mình. Tiểu Tần ngươi xem một chút, tựa như ngươi nói, lên chiến trường về sau, ta cũng không thể chỉ dựa vào quyền đầu cùng đao a. Người ta đều là súng tháo, tùy tiện cho ta đến một con toy, ta thì xong. Ta cái này không luyện thường, súng, không được a. Trần Quốc Đống khóc không ra nước mắt nhìn lấy Tần Lạc, rất là bị khuất. Có điều hắn lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Đi đứng lại lưu loát, vậy cũng so ra kém mạnh tháo. Lên chiến trường, súng bắn không tốt, cái kia chính là đi chịu chết. Ngươi nhìn, ngươi nhường ta nhìn những cái kia quân sự thư tịch, ta đều nhìn đến không sai biệt lắm. Trần Quốc Đống tiếp tục thầm nói, ta cái này lúc nào có thể sờ sờ cán thương a. Tần Lạc nhìn lấy Trần Quốc Đống sầu mi khổ kiểm bộ dáng, không tiếng cười khẽ. Sự kiện này, chính mình cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Làm sao để Trần Quốc Đống tại không luyện tình huống dưới, trực tiếp cầm thương lên chiến trường. Trần lão, ngày mai ngươi sớm một chút lên, cùng ta đi một nơi. Tần Lạc cười nói, đã có chủ ý hắn biết, phổ thông binh vương phía trên cũng là thế giới cấp. Lần này ra ngoài sau khi trở về, liền để lão gia tử triệt để hoàn thành hệ thống chỉ tiêu, sau đó lên chiến trường. Chương 54, lịch luyện, trang giấy, khoa nghiên cứu người đàng, quân vô tả ừm. Đi chỗ nào? Trần Quốc Đống ánh mắt sáng loáng, đến hứng thú. Cả ngày đợi tại viện dưỡng lao bên trong, tuy nhiên địa phương lớn, nhưng cũng khó chịu a. Ngày mai ngươi liền biết. Tần Lạc cười cười, chúng ta muốn đi đợi một thời gian ngắn, nhiều mang một ít tắm rửa quần áo. Không có vấn đề. Trần Quốc Đống liên tục gật đầu, cả người xem ra đều tinh thần không ít. Ta muốn nói với lão Vương một tiếng, miễn cho hắn đến lúc đó tìm không thấy chúng ta, gấp gáp. Tần Lạc nghĩ đến Vương Thành Chí thường ngày hoạt động, đối Trần Quốc Đống nhắc nhở, ngày mai đi. Hiện tại lúc này ở giữa, đoán chừng Vương lão đang lúc suy nghĩ đây. Được thôi. Trần Quốc Đống nhíu môi, đáp ứng. Nhưng là lòng hắn, lại sớm đã bay ra viện dưỡng lão. Sáng sớm hôm sau, sắp trời tảng sáng, Tần Lạc đã tìm được Trần Quốc Đống. Trần lão, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Trần Quốc Đống cầm lấy trên giường ba lô, vui vẻ ra mặt đi đến Tần Lạc trước mặt. Ta chỉ có ngần ấy đồ vật, đi thôi. Đi trước cùng Vương lão chào hỏi đi, Tần Lạc nói đi ở phía trước, mang theo Trần Quốc Đống đi Vương Thành Chí chỗ ở hai người gõ cửa thời điểm, Vương Thành Chí vừa tỉnh. Nghe đến động tĩnh, hắn kính mắt đều còn chưa kịp mang thì đổi tới mở cửa. Nhìn lấy ngoài cửa lưng cóng bọc hành lý Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống, Vương Thành Chí rõ ràng sức sở. Các ngươi đây là muốn đi xa nhà? Tần Lạc gật đầu, nói, ta muốn dẫn Trần lão đi một nơi, sẽ rời đi viện dưỡng lão một đoạn thời gian. Vương Thành Chí gặp Tần Lạc cũng muốn đi, rõ ràng có chút gấp, đi bao lâu a? Muốn là Tần Lạc đi, liền không có người cùng hắn cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu lên sự tình. Còn không nhất định. Tần Lạc như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói, không lát nữa tận mau trở lại. A, dạng này a? Vương Thành Chí có chút thất lạc gật đầu. Nếu có thể lời nói, hắn cũng muốn cùng đi. Bất quá Vương Thành Chí biết, chính mình ký ức lực ngày càng thoái hóa, hiện tại mỗi ngày đều phải tiếp nhận kiểm tra. Đi, ngược lại vướng hữu. Vậy ta đưa tiễn các ngươi. Đối với Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống nết miệng cười một tiếng, Vương Thành Chí vội vàng quay ngược về phòng đeo kính. Biết Vương Thành Chí tâm bên trong khẳng định sẽ có chút không nỡ ra thản, Tần Lạc cười nói, "Vương lão, ta không trong khoảng thời gian này, ngươi có thể chính mình nghiên cứu một chút. Chờ ta trở lại về sau, tiếp tục theo ngươi nghiên cứu thảo luận." "Được." Nâng lên nghiên cứu, Vương Thành Chí sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Tần Lạc nghĩ một hồi, sớm thông báo nói, "Chờ ta trở lại, nói không chừng có thể dạy cho ngươi một số mới đồ vật." Vương Thành Chí ánh mắt sáng lên, Tần Lạc cười nói, "Phim khoa học viễn tưởng nhìn qua sao?" Vương Thành Chí gật đầu, "Có giải." Tần Lạc nói, "Tương tự phim khoa học viễn tưởng bên trong quân sự vũ khí, hắc khoa kỹ." Vương Thành Chí ngạc nhiên, có chút không tin, cười ha hả nói ra, "Được à, muốn thật có loại vật này, vậy nhưng lợi hại." Cười ha hả đưa Tần Lạc bọn người rời đi, an qua điểm tâm, hắn liền một lần nữa trở về chỗ mình ở ngồi tại cạnh giường sững sờ một lát, có lẽ là quá nhàm chán, Vương Thành Chí lại cầm lấy trên tủ đầu giường laptop. Từ đầu tới đuôi nhanh chóng lật xem một bên, xác định chính mình trong đầu tạm thời nhớ kỹ những vật này, Vương Thành Chí bắt đầu mở ra một tờ mới giấy, cầm lấy bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ lên. Laptop bên trong còn có thật nhiều quan điểm không có bị nghiệm chứng. Những vấn đề này đều chờ đợi được giải quyết. Ba ba ba. Ba ba ba. Ngòi bút từng lần một tại trên giấy sẽ qua. Vương Thành Chí viết một hồi, suy nghĩ một hồi, sau đó tiếp tục viết. Nhưng là viết viết, hắn mi mắt lại vo thành một nắm. Lại sai. Nhìn chằm chằm trên giấy liệt kê công thức nhìn xem, Vương Thành Chí có chút phiền muộn đem giấy nắm lên. Ngay sau đó, xoẹt xẹt. Tiếng vang sau đó, ghi chép lượng tử ra đa kỹ thuật thôi diễn công thức giấy đã bị hắn kéo xuống, nghiên tiện tay vứt bỏ. Tại xé toang không hài lòng kết quả về sau, Vương Thành Chí lại lần nữa cầm bút lên, bắt đầu ở một trang mới lên tô tô vẽ vẽ. Viết mười mấy phút, hắn mi mắt lần nữa nhăn lại. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn xem, Vương Thành Chí hít sâu một hơi, để bút xuống cái bốn, hướng về phòng đi ra ngoài. Hắn cần muốn đi ra ngoài hít thở không khí, để cho mình não tử thanh tỉnh một số. Không phải vậy dạng này tiếp tục hỗn loạn tiếp tục viết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang giác. Ngay tại Vương Thành Chí rời phòng mấy phút đồng hồ sau, Lâm Hiểu Bân đột nhiên mở cửa, đi tới. "Vương lão, uống thuốc." Lâm Hiểu Bân cười nhìn về phía trước, lại phát hiện trong phòng cùng bốn không có người. Nếu mày đi đến bên giường, nhìn lấy trên tủ đầu giường quyển sổ kia, Lâm Hiểu Bân nhíu mày thở dài. Vương Thành Chí hiện tại mỗi ngày ôm lấy bản bút ký này tô tô vẽ vẽ, xem ra tựa như điên một dạng. Nếu mà bắt buộc lời nói, chính mình có lẽ chắc là đem bản bút ký này không thu. Linh. Ngay tại Lâm Hiểu Bân kế hoạch như thế nào lấy đi Vương Thành Chí bút ký lúc, hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Mắt nhìn số điện thoại, Lâm Hiểu Bân vội vàng kết nối. "Uy, Trương viện sĩ." "Ừm. Tốt, tốt không có vấn đề." "Không có vấn đề, ta lập tức liền mang theo đồ vật đi qua." "Tốt, một hồi gặp." Gọi điện thoại đồng thời, Lâm Hiểu Bân ánh mắt trong phòng bốn phía xem ra. Trông thấy bên chân viên giấy, hắn sững sờ, vội vàng nhặt lên phát triển bình. Nhìn thấy phía trên chữ như gà đới đồng dạng rất nhiều công thức, Lâm Hiểu Bân tự nhiên xem không hiểu, biết là Vương Thành Chí nhàn rỗi không chuyện gì biết, bất quá đều ném lên mặt đất, hiển nhiên là giấy lộn, vừa vặn lấy ra dùng. Lại tại bốn phía nhìn xem, hắn vội vàng cầm lấy trên tủ đầu giường bút, bắt đầu ở trên giấy nhớ lại. Bài mới cùng, một ngày một lần hai mảnh. Khoa tô, một ngày một lần, tiên kỳ một lần một mảnh. Lâm Hiểu Bân một bên thì thầm trong miệng, một bên trên giấy viết phía dưới từng cái danh tự cùng uống thuốc số lượng. Thực hắn trừ viện dưỡng lao công tác, còn có một cái khác công tác, chính là cho khoa nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học làm định kỳ kiểm tra. Bởi vì thời gian dài thức đêm nghiên cứu, lại thêm áp lực lớn, nhân viên nghiên cứu khoa học thân thể bao nhiêu đều có chút không thoải mái. Loại thời điểm này, định kỳ kiểm tra thì rất có cần phải. Dù sao chỉ có thân thể khỏe mạnh mới có thể an tâm làm nghiên cứu. Chỉ những thứ này, ghi chép hết tất cả thuốc phục dụng liều thuốc, Lâm Hiểu Bân tiện tay đem giấy nhét tiến túi bên trong, sau đó đem Vương Thành Chí thuốc đặt ở tủ đầu giường chỗ. Vương Thành Chí đang ăn thuốc phương diện này, rất tự giác, cho nên Lâm Hiểu Bân hoàn toàn không lo lắng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiểu Bân bước nhanh rời đi phòng bệnh, tiến đến làm kiểm tra chuẩn bị trước, thuận tiện đem thuốc chuẩn bị tốt. Đang chuẩn bị tốt hết thảy, thuận lợi đến sở nghiên cứu thời điểm, khoảng cách Lâm Hiểu Bân đánh điện thoại đã đi qua nửa giờ. Lâm Hiểu Bân vừa đi vào sở nghiên cứu, một tên nghiên cứu viên cũng nhanh bước đi tới. Chương 55, mau nhìn tờ giấy này. Người đăng: Quân Vô Tà khoa nghiên cứu ở vào Đông Hải quân khu, không tại kinh thành, thuộc về quân sự khoa nghiên cứu. Lâm Hiểu Bân tới rất gấp, nghiên cứu viên trước tiên ra đón, thuận tay tiếp nhận trong tay hắn đựng túi thuốc. Lâm thầy thuốc, lần này tới rất nhanh. Nghiên cứu viên cười cười, nhìn về phía Lâm Hiểu Bân trong tay làm kiểm tra thiết bị, hỏi, cần ta giúp ngài cầm một chút sao? Không cần, không nặng bao nhiêu. Lâm Hiểu Bân khách khí một chút gật đầu, móc ra trong túi ghi chép uống thuốc liều thuốc giấy, giao cho cái này nghiên cứu viên nói, trên giấy ghi lấy thuốc gì uống làm sao, nhất định muốn dựa theo trên giấy đến. yên tâm đi. Nghiên cứu viên cất ký giấy, ha ha cười cười, mọi người cũng không phải lần một lần hai ăn, đều biết. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi à? Lâm Hiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, làm lên nghiên cứu đến cái gì đều không để ý tới, không phải ăn nhiều, cũng là ăn ít. Coi như ngươi chê ta lại nhải, ta cũng vẫn phải nói. Giống các ngươi như thế uống thuốc, không chỉ có hội suy yếu dược hiệu, sẽ còn cho thân thể mang đến càng lớn gánh vác. Lâm Hiểu Vân cau mày, nghiêm túc nói, đừng cả ngày không xem ra gì. Hắc, hiện tại mọi người đã chú ý rất nhiều. Nghiên cứu viên vừa nói vừa phất phất tay bên trong đấy, cười nói, đến lúc đó ta nhất định khiến bọn họ nhìn cẩn thận, ai cũng không cho phép ăn sai. Tốt nhất là dạng này. Lâm Hiểu Vân nói quay người, nói, ta đi trước cho sở trưởng làm kiểm tra, một hồi lại đi làm cho các ngươi kiểm tra. Không có vấn đề. Nghiên cứu viên gật đầu, cầm lấy thuốc rời đi. Lâm Hiểu Vân trực tiếp tiến về sở trưởng văn phòng. Trên đường, hắn nhớ tới cái gì, tiện tay móc ra trong túi ghi chép cần thiết dược vật giấy lộn, tiện tay đặt tại trên một cái bàn. Sau đó hắn liền vội vàng đi. Như là thường ngày một dạng, bắt đầu cho lao tiến bộ lớn được từng mục một kiểm tra. Sở trưởng, không có gì vấn đề lớn, nhớ đến đúng hạn kiểm tra thân thể. Muốn là không có việc gì lời nói ta liền đi về trước, có việc ngài lại kêu ta. Sau cùng xác định kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, lại căn dặn lao sở trưởng vài câu, Lâm Hiểu Vân cái này mới rời khỏi. Mà liền tại hắn rời đi về sau vài phút, lao sở trưởng cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị gõ vang. Chỉ là lần này đi tới người, cũng không phải là Lâm Hiểu Vân, mà chính là Trần Yên Nhiên. Trần Yên Nhiên chính là Đông Hải quân khu đặc chủng binh, lệ thuộc vào Trần Lăng Phong quản hạt hạ trung bộ chiến khu. Tiểu Trần, làm sao ngươi tới? Lao sở trưởng nhìn đến Trần Yên Nhiên, hiền hòa cười cười. Trần Yên Nhiên cũng mạch miệng cười cười, ngựa khi ôn hòa nói ra, ta là tới hỏi một chút số nghiên cứu khoa học hạng mục tiến triển như thế nào. Cái này số thứ tự đại biểu cho cùng một thời kỳ, Ma Đô tại công nghiệp quân sự phương diện trọng yếu nhất nghiên cứu khoa học hạng mục. Hạng mục này nói là công nghiệp quân sự hạch tâm nghiên cứu khoa học hạng mục cũng không đủ, nhưng phạm là liên quan đến cái này nghiên cứu hạng mục bất luận cái gì tài liệu và quá trình nghiên cứu đều sẽ bị liệt vào bí mật. Rất nhiều nghiên cứu cái này nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu nhân viên thậm chí cần phải tiếp nhận một số đặc thù quy định. Thì như nghiên cứu hoàn thành trước đó không thể trở về nhà, hay là nghiên cứu hoàn thành trước đó không thể cùng trừ người nhà cùng nghiên cứu khoa học cùng bạn bè bên ngoài bất luận kẻ nào liên hệ. Mà hiện tại cái này thời kỳ số nghiên cứu khoa học hạng mục chính là Vương Thành Trí trước đó đưa ra ra đa nghiên cứu hạng mục. Cái này nghiên cứu là vì ứng đối xa quốc phản đạo hệ thống sinh ra, nhưng phàm là hiểu chút quân sự người đều biết phản đạo hệ thống sẽ cho Ma Đô mang đến bao lớn nguy hại. Một khi để lãnh thổ bại lộ tại phản đạo hệ thống phạm vi bên trong, vậy thì tương đương với lộ sạch đi phục cho địch nhân nhìn. Vô luận ngươi đang làm cái gì, địch nhân đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên nghiên cứu có thể chống cự phản đạo hệ thống ra đa cấp bách, nhưng là cái này nghiên cứu lại cũng không thuận lợi, trước mắt mà nói còn không tiến triển chút nào. Lao sở trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với sự kiện này hắn cũng thật khó khăn. Phương diện quân sự nhu cầu cấp bách hạng kỹ thuật này, nhưng là chỗ bên trong các nghiên cứu viên đều đã muốn vò đầu bứt tai, vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào. Sự kiện này trước mắt là thật gấp không được, bởi vì coi như lại gấp gáp cũng nín không ra. Ai, tuy nhiên Trần Yên Nhiên sớm liền nghĩ đến chính mình có khả năng rất lớn được đến đáp án này, nhưng là nghe đến lúc đó vẫn là không nhịn được thở dài. Bất quá Trần Yên Nhiên đồng dạng biết sự kiện này gấp không được, đã không có gì tiến triển lời nói, vậy ta liền đi về trước. Miễn cưỡng đối với lao sở trưởng lộ ra một vệt ý cười, Trần Yên Nhiên quay người chuẩn bị rời phòng làm việc. Nhưng là ngay tại nàng vừa mới mở cửa phòng muốn đi ra ngoài thời điểm, một vị xem ra đã hơn 60 tuổi lao giáo sư đột nhiên mặt mũi tràn đầy kích động hướng về văn phòng phương hướng xông lại. Tựa như là không thấy được Trần Yên Nhiên đồng dạng, lao giáo sư hô to sở trưởng hai chữ, bước nhanh xông vào văn phòng. Một cái lảo đảo, hắn vội vàng đỡ lấy bàn công tác, ba một tiếng cầm trong tay giấy ấn trên bàn. Người chậm một chút. Lão sở trưởng nhìn lấy Trang Thanh Sơn trên mặt kính mắt đều lệ ra, bất đắc dĩ nhắc nhở. Bất quá Trang Thanh Sơn lại không tâm tình quan tâm những thứ này, kính mắt đều còn chưa kịp bày ngay ngắn, hắn thì cầm trong tay giấy đẩy đến sở trưởng trước mặt, kích động hô: Ngài nhìn cái này, ngài nhìn. Đây là một chương nếp vốn rất nhiều giấy, tựa hồ bị vò thành một cục, lại bị người cho mở ra. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Đây là cái gì? Lão sở trưởng buồn bực mở ra tờ giấy, có chút không biết rõ phía trên công thức. Hắn chủ công phương diện là sinh hóa, những cái kia vật lý lên đồ vật, nhìn không hiểu nhiều. Gặp lao sở trưởng không hiểu, Trang Thanh Sơn hiển nhiên có chút gấp. Số nghiên cứu khoa học hạng mục A. Vuốt vuốt mái tóc, Trang Thanh Sơn tiếp tục la lớn, chúng ta số nghiên cứu hạng mục có hy vọng. Thật. Trần Yên Nhiên một cái bước nhanh về phía trước, kích động nhìn lấy Trang Thanh Sơn. Chương 56, đến cùng là thần thánh phương nào a? Người đăng, quân vô tả thì liền lão sở trưởng đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Trước một hồi chính mình còn nói số nghiên cứu khoa học hạng mục trong thời gian ngắn không đùa. Kết quả lúc này mới qua bao lâu a, nghiên cứu đoàn đội thì có tiến triển. Thật sự là cho chính mình cái này chỗ thêm thể diện. Đến, nói một chút. Lão sở trưởng mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn trước mắt giấy, chờ lấy Trang Thanh Sơn giảng giải. Ho nhẹ một tiếng, Trang Thanh Sơn chỉ trên giấy những cái kia xem ra thâm ảo phức tạp công thức cùng đồ án, vẫn kích động nói ra, ngài nhìn nơi này, còn có nơi này. Cái này ba cái công thức tuy nhiên còn chưa thành thục, cần đại lượng nghiên cứu chứng minh, nhưng lại cho chúng ta nghiên cứu mở ra một con đường. Trước đó chúng ta một mực không có một cái nào sáng tỏ nghiên cứu phương pháp. Tờ giấy này lên thôi diễn nội dung, không thể nghi ngờ là cho chúng ta một cái sáng tỏ phương hướng. Nói, Trang Thanh Sơn kích động thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm khái nói, ta vừa mới trên bàn nhìn đến tờ giấy này lên nội dung lúc, còn tưởng rằng ta là hoa mắt. không nghĩ tới a. Trang giáo sư, cái này trên giấy viết đồ vật, thật có lớn như vậy tác dụng. Trần Yên Nhiên nhìn xem chương này không lớn giấy, có chút khó có thể tin. Nói thật, phía trên ghi chép đồ vật, trừ Trang giáo sư vừa mới nói mấy cái công thức, cũng không có khác đồ vật. Than thở một tiếng, Trang Thanh Sơn tiếp tục nói, các ngươi đừng nhìn cái này trên giấy nhớ đến đồ vật thiếu, thì những vật này, nhưng đều là tinh hoa. Chỉ cần hiểu rõ, chúng ta chí ít có nửa phần chi 70 khả năng hoàn thành nghiên cứu. Hữu dụng như vậy. Trần Yên Nhiên lại xem thêm hai mắt trên giấy nội dung, thần sắc chấn kinh. Trang Thanh Sơn ha ha cười nói, tiểu cô nương, ngươi đây thì không hiểu sao? Những vật này đã đánh hạ chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất. Hiện tại hoàn thành nghiên cứu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn lấy Trang Thanh Sơn tự tin thần sắc, Trần Yên Nhiên lắc đầu, thật là khiến người ta khó có thể tin. Lão sở trưởng nhìn lấy Trần Yên Nhiên bộ dáng này, cười nói, tiểu Trần A, đây chính là nghiên cứu khoa học. Có lúc chúng ta chỉ cần lật qua tòa kia núi cao nhất, đằng sau cũng là vùng đất bằng phẳng. Ừm, ta minh bạch. Trần Yên Nhiên gật gật đầu, lui trở về một bên. Nàng đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần, luôn cảm thấy hết thảy quá thần kỳ. Nghiên cứu có như thế đại đột phá, có phải hay không đại biểu cho bọn họ rất nhanh liền có thể phản chế xa quốc phản đạo hệ thống? Ngay tại Trần Yên Nhiên tâm lý tính toán muốn hay không lập tức thông báo cấp trên thời điểm, lão sở trưởng đột nhiên tràn đầy phấn khởi hỏi, lão Trang, đây là ai biết? Có thể làm ra lớn như thế kỹ thuật đột phá, nhất định phải thật tốt lời khen. Nghe vậy, Trang Thanh Sơn gãi gãi đầu, mắt trợn tròn. Cái này, giấy ta là tại trên một cái bàn cầm, cụ thể là, ta cũng không biết. Nhìn lấy Trang Thanh Sơn mở mịt thần sắc, lão sở trưởng cùng Trần Yên Nhiên im lặng. Cái này, bất quá lão sở trưởng cũng là thổ khoái. Vung tay lên, hắn nói thẳng, đã không xác định, vậy liền đều gọi đến hỏi một chút đi. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải thật tốt xác định. Vậy ta liền đi đem bọn hắn gọi tới. Trang Thanh Sơn gật đầu, vội vàng rời phòng làm việc, một đường trở về phòng nghiên cứu. Nhìn lấy Trang Thanh Sơn hùng hùng hổ hổ bộ dáng, phòng nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm không khỏi mở bức. Đang nghe Trang Thanh Sơn nói, lão sở trưởng để bọn hắn tới phòng làm việc về sau, mọi người càng mở bức. Lão Trang, làm sao? Một tên cùng Trang Thanh Sơn quan hệ không tệ lão giáo sư thấp giọng hỏi thăm. Trang Thanh Sơn vui vẻ ra mặt lắc đầu nói, một lát nói không rõ, một hồi tới phòng làm việc ngươi liền biết. Làm đến thần bí như vậy. Lão giáo sư nói thầm một câu, nhưng là không có hỏi nhiều nữa. Hơn 10 người cùng số nghiên cứu khoa học hạng mục quan hệ lớn nhất nghiên cứu viên một đường đi vào văn phòng. Khi nhìn đến lão sở trưởng cùng Trần Yên Nhiên nụ cười về sau, càng ngộng. Đây là phát sinh cái gì vô cùng lớn chuyện tốt đây? Sa quốc phản đạo khu vực không xây cất, vẫn là nói Vân Hoa đảo đột lại. Bất quá những việc này, cùng mọi người quan hệ tốt giống không lớn a. Nhiều lắm là có thể kéo dài một chút mọi người nghiên cứu thời gian. Sở trưởng, làm sao? Một tên tuổi tác ít hơn giáo sư tiến lên hai bước, hỏi ra tất cả người nghi hoặc. Nhìn lấy những người trước mắt này mới cười cười, lão sở trưởng đem giấy giơ lên. Ho nhẹ một tiếng, lão sở trưởng hỏi, cái này trên giấy đồ vật là các ngươi người nào viết? Ừm. Tại chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm ngậm bực nhìn lấy tấm kia lúc gần lúc hiện giấy, có chút không hiểu ý một lát sau, bên trong một người dẫn đầu nói, không phải ta. Người này về sau, người khác cũng lắc đầu liên tục, cũng không phải ta. Cũng không phải ta biết. Cùng ta cũng không quan hệ. Ta không cần loại này mang làm ngàn giấy. Một cái tiếp một cái người phủ nhận, ngược lại làm cho lão sở trưởng cùng Trần Yên Nhiên biểu lộ biến đến mở mịt lên. Thằng đến người cuối cùng cũng lắc đầu phủ nhận, lão sở trưởng cùng Trần Yên Nhiên triệt để im lặng. Này làm sao? Tờ giấy này, còn hỏi không ra từ người nào làm. Các ngươi. Lão sở trưởng nhìn trước mắt cái này 10 cái nhân viên nghiên cứu khoa học, dở khóc dở cười, cái này trên giấy diễn toàn quá trình, thật không phải là các ngươi biết. Không phải. Mười mấy người đồng loạt lắc đầu. Trang Thanh Sơn sững sờ, không biết làm sao nói ra, thế nhưng là tờ giấy này, chính là ta đang nghiên cứu chỗ trên mặt bàn nhìn đến a. Cái này cũng không biết. Một tên nghiên cứu viên vô tội nhún vai nói, dù sao, ta là chưa thấy qua thứ này. Ta cũng là. Mọi người lại một lần nữa đồng loạt phủ nhận. Gặp bọn họ tựa hồ là thật không rõ ràng, lão sở trưởng cùng Trần Yên Nhiên im lặng. Chương 57, du lịch biên cảnh. Người đăng, quân vô tà gặp bọn họ tựa hồ là thật không rõ ràng, lão sở trưởng cùng Trần Yên Nhiên im lặng. Cái này chẳng lẽ còn có người chuẩn bị làm ẩn sĩ? Cũng giống trong tiểu thuyết miêu tả thế ngoại cao nhân như thế, bảo trì cảm giác thần bí. Cái này không khỏi cũng quá tự kỳ đi. Bất quá, làm người nghiên cứu bên trong, ra như thế một hai cái quái giả, tựa hồ cũng bình thường. Đều nói thiên tài cùng người điên, chỉ trong một ý nghĩ. Thiên tài chân chính, khả năng bao nhiêu đều có chút không bình thường. Chỉ nhìn tâm tính có đủ hay không kiên định. Tính toán, sự kiện này rồi nói sau. Lão sở trưởng bất đắc dĩ nhìn trước mắt những thứ này các nghiên cứu viên, tiếp tục nói, nhưng bất kể nói thế nào, phía trên này biết đồ vật, đều sẽ trợ số nghiên cứu khoa học hạng mục lấy được tiến triển to lớn. Các ngươi muốn làm, cũng là lấy về thật tốt nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu thành công. Yên tâm đi sở trưởng. Trang Thanh Sơn thay thế mọi người tỏ thái độ, có cái này trên giấy tính toán, không bao lâu, chúng ta liền có thể nghiên cứu thành công. Không sai. Mười mấy người, nhiều như vậy náo tử. Chỉ cần vượt qua cái kia đạo lớn nhất hạm, hắn cũng không thành vấn đề. Tại chỗ các nghiên cứu viên lời thể son sắt cam đoan. Lão sở trưởng cùng Trần Yên Nhiên biểu lộ cũng lần nữa biến đến nhìn khá hơn. Người có thể chậm rãi tìm, nhưng là nghiên cứu tuyệt không thể rơi xuống. Vậy ta liền đi về trước báo cáo tình huống. Trần Yên Nhiên cười đối lão sở trưởng gật gật đầu, rời phòng làm việc. Các nghiên cứu viên tại lão sở trưởng ra hiệu dưới, cũng nào nào rời phòng làm việc, trở về chính mình công tác cương vị. Tuy nói đến niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩa là vấn đề đã hoàn toàn giải quyết. Bọn họ còn cần tiến hành các loại thí nghiệm mới có thể xác định trên giấy viết đồ vật là có hay không hữu hiệu. Hết thảy vẫn là ẩn số. Bọn họ đối mặt cửa hải khó cũng còn chưa hoàn toàn giải quyết. Cùng lúc đó, một bên khác, rời đi trường thanh viện dưỡng lao về sau, Tần Lạc trực tiếp mang theo Trần Quốc Đống đi máy bay, chạy tới Vân Tỉnh. Xuống phi cơ, Trần Quốc Đống bốn phía nhìn xem, buồn chồn hỏi, "Tiểu Tần, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây?" Tần Lạc nhìn chính xác một chiếc xe taxi, vừa đi vừa nói, "Đi Tam Giác Vàng." "Cái gì?" Trần Quốc Đống nghe xong, mắt trợn tròn. Hắn vốn cho là Tần Lạc dẫn hắn đi xa nhà, là muốn dẫn hắn học một chút mới đồ vật. Kết quả lại là đi Tam Giác Vàng. Đi du lịch sao? Đi nguy hiểm như thế địa phương du lịch. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng đi. Trần Quốc Đống nhấp nô nhi đuổi theo Tần Lạc, cau mày nói, "Chúng ta đi Tam Giác Vàng làm gì?" Tần Lạc quay đầu cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên là đi du lịch." Nói mọ nhạt. Trần Quốc Đống tâm lý không chút do dự hồi một câu, bĩu môi, ánh mắt lộ ra một chút xem thường chi ý, cái này tiểu Tần, thật sự là càng ngày càng hội ngang ngạnh. "Du lịch? Quỷ tin a?" "Quỷ đều không tin." Bất quá Tần Lạc như thế ý vị sâu xa cười một tiếng, Trần Quốc Đống ngược lại minh bạch hắn ý tứ. Trong thân thể hiếu chiến thừa số, cũng giống như bị lần nữa tỉnh lại. Khẩn trương xoa xoa tay, Trần Quốc Đống híp mắt cười nói, "Tiểu Tần, ngươi có thể tìm tới bọn họ?" "Có thể." Tần Lạc bắt đầu tựa ở xe trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Trần Quốc Đống tâm lý vui vẻ, tiếp tục cười nói, "Có nắm chắc như vậy? Theo ta đi, tuyệt đối không có vấn đề. Lần này xem như một lần ma luyện." Tần Lạc nói mở mắt, mắt nhìn Trần Quốc Đống, cũng nết miệng cười nói, "Ngươi không phải muốn sở cái kia sao? Lần này, chúng ta liền đi mò cái đầy đủ." "Hắc hắc." Nghĩ rất lâu, Trần Quốc Đống nói hai tay động động, "Muốn ta cả đêm ngủ không được." Xe phía trước, đang chuyên tâm lái xe tài xế nghe lấy hai người đối thoại, cầm tay lái tay mạnh mẽ run run. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem cười nói một mặt quỷ dị Trần Quốc Đống, khẩn trương nuốt nuốt nước bọt. Lão già này xem ra tuổi tác cũng không nhỏ, lại còn cả ngày nghĩ đến loại chuyện đó, còn muốn cả đêm ngủ không được, đây là tinh lực có nhiều chằn đấy. Phi lễ chớ nghe. Tài xế hít sâu một hơi, tự động cho mình lỗ thai thêm loại bỏ lưới. Thằng đến Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống đến cảng cầu, hắn mới như có điều suy nghĩ lại nhìn hai người liếc một chút, mở xe rời đi. Mày nhíu lại nhăn, Trần Quốc Đống có chút bất mãn nói, vừa mới tài xế kia nhìn ta ánh mắt, làm sao như vậy quái? Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta mục đích? Yên tâm đi, không có. Tần Lạc một bên nhìn lấy trước mắt người khác căn bản không nhìn thấy hơi mở màn hình, một bên xếp hàng mua vé. Hơi mở mặt bảng lên, hiện lên một tấm bản đồ, trên bản đồ lóe ra mấy cái điểm đỏ. Bọn họ chuyến này mục đích chỗ, cũng là bên trong một cái điểm đỏ chỗ chỗ. Sau mười mấy phút, cầm lấy hai tấm vé tàu, Tần Lạc mang theo Trần Quốc Đống tiến lên hướng Thái Lan thuyền. Một đường lên, Trần Quốc Đống không hỏi ít hơn Tần Lạc vấn đề. Tỷ như hắn chuẩn bị như thế nào tìm mục tiêu, như thế nào cam đoan an toàn, vân vân. Mỗi một lần, Tần Lạc đều dùng mấy câu tùy tiện qua loa đi qua. Chính mình cũng không thể nói hết thảy đều dựa vào hệ thống a. Bất quá may ra xuống thuyền về sau, Trần Quốc Đống thì an tĩnh lại. Dùng tiên tìm một đầu thuyền, Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống hết thảy thuận lợi tiến về mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ nhất là một cô tại Tam Giác Vàng khu vực, chiếm cứ mấy năm lâu dài ma túy thế lực. Chỉ là hai năm này ma đô đối ma túy chèn ép lợi hại, càng phái binh vây công, đem bọn hắn thế lực suy yếu không ít. Đây cũng là Tần Lạc trước tuyển chọn bọn họ nguyên nhân. Bằng vào Trần Quốc Đống thân thủ, tại không có súng tình huống dưới, đây là thích hợp nhất mục tiêu. Chương 58, dã ngoại huấn luyện người đăng, quân vô tà rừng rậm ở giữa, rắc rối khó gỡ. Tần Lạc mang theo Trần Quốc Đống rẽ trái rẽ phải, dần dần xâm nhập rừng rậm. Nguyên bản đường nhỏ, dần dần biến đến mơ hồ không rõ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một lùm bụi cây cao đứng vững tại giữa rừng núi, che chắn ra một mảnh bí ẩn thế giới. Đến không có. Trần Quốc Đống mệt một thanh cái chán mồ hôi, thở sâu. Nơi này, cùng Vụ Linh Sơn khác biệt. So sánh với Vụ Linh Sơn tới mát, tuy nhiên thảm thực vật càng nhiều, nhưng cũng càng thêm bị đè nén. Cũng nhanh đến. Tần Lạc đồng dạng hít sâu một hơi, nói với Trần Quốc Đống, nếm thử dùng nội công tâm pháp điều chỉnh khí tức, không cần loạn thân thể tiết tấu. Đi qua Tần Lạc nhắc nhở, Trần Quốc Đống vội vàng tại thể nội vận chuyển nội công tâm pháp. Vài phút, hắn khí tức dần dần ổn định, hô hấp cũng biến thành bước vàng. Đúng lúc này, Tần Lạc đột nhiên âm thanh nhắc nhở, chú ý ẩn nấp. Trần Quốc Đống cũng nghiêm túc. Đầu một chút, lập tức trốn vào một chỗ dày bụi bên trong. Một giây sau, phía trước rừng cây thì truyền đến tiếng sột soạt âm thanh. Hai cái dáng người thấp bé, sắc mặt ố vàng nam nhân, một trước một sau đi ra dày bụi. Ngươi nói chúng ta còn muốn tranh tới khi nào? Đi ở phía trước nam nhân không cam tâm nhổ một bãi nước miếng, miệng một phát, vẩy ra một miệng răng vàng khè. Đi ở phía sau nam nhân cũng là không cam tâm giật nhẹ khoe miệng, ánh mắt âm độc nói ra, thủ lĩnh nói, còn phải lại tránh một đoạn thời gian. Trước đó chúng ta đem mua bán làm đến Mado, đem Mado bước gấp. Hiện tại, chúng ta nhất định phải chờ đoạn này phong ba đi qua. Thứ, một cái Mado, cũng liền có thể cùng chúng ta đắc chí đắc chí. Phía trước nam nhân khinh thường nói thầm một câu, cầm trong tay thường, súng, khiêng trên vai. Đằng sau nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, phẫn hận nói, thủ lĩnh nói, chờ qua trong khoảng thời gian này, tiếp tục đem đồ vật lấy tới Mado bán. Không thì nguyện ý xen vào việc của người khác sao? Vậy liền giày vò chết bọn họ. Đúng, thì cần phải để bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Hai cái buôn thuốc phiện càng nói càng kích động, một đường đại cất bước hướng về Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống chỗ phương hướng đi tới. Nghe lấy bọn hắn bô bô nói lung tung một trận, Trần Quốc Đống có chút ngậm nhìn về phía Tần Lạc hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Nói muốn đem thuốc phiện hướng Mado. Trần Quốc Đống nghe xong, khó thở, há miệng mắng, ta nhổ vào. Chó chết, lá gan cũng quá lớn. Lão gia tử ta hôm nay không cạo chết bọn họ, ta thì không họ Trần. Trần Quốc Đống nói, hóp lưng lại như mèo, cẩn thận hướng về phía trước xê dịch. Hắn chuẩn bị chủ động xuất kích, trước cầm xuống hai cái này, chờ đoạt trên người bọn họ thường, súng, lại tiếp tục đối phó đằng sau. Mà tại Trần Quốc Đống xê dịch thời điểm, Tần Lạc một mực thân ở tại chỗ, cũng không có giúp đỡ ý tứ, bởi vì đây là cho Trần Quốc Đống huấn luyện. Tần Lạc biết, nếu như chính mình giúp đỡ, thì không đạt được loại kia hiệu quả. Chính mình chỉ có thể ở Trần Quốc Đống gặp phải nguy hiểm thời điểm, hiệp trợ một thanh. Hắn tình huống dưới, đều muốn dựa vào Trần Quốc Đống chính mình. Bất quá Trần Quốc Đống cũng không có để Tần Lạc giúp đỡ ý tứ. Hắn biết rõ, đây là Tần Lạc cho mình an bài cơ hội, mục đích chính là vì để cho mình luyện thương, đồng thời nhiều tham gia thực chiến, tích lũy kinh nghiệm. Cơ hội tốt như vậy, chính mình tự nhiên phải biết quý trọng. A. Đây. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản còn cuồng vọng tự đại hai cái buôn thuốc viện, lúc này đã mặt mũi tràn đầy kinh khủng ngã trên mặt đất. Hai người một cái bị Trần Quốc Đống một tay vặn gãy cổ, một cái bị hắn một quyền đập nát nội tạng. Cho đến chết trước đó, bọn họ hai mắt đều gấp nhìn chăm chú ở Trần Quốc Đống trên thân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đến chết, bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ. Lão nhân này là từ nơi nào xuống tới? Lại vì cái gì có lớn như vậy bản sự? Đi thôi. Tần Lạc đi đến bên trong một tên trùm ma túy bên người, liền lên hắn trên thân súng lục, đừng ở trên lưng. Trần Quốc Đống thì là liều mạng vơ vét, đem cái này hai tên buôn thuốc phiện trên thân tất cả chính mình có thể dùng đến đồ vật, đều khiêng ở trên người. Dù sao điểm ấy phụ trọng với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn càng cần hơn là thuần thục vận dụng các loại súng ống. Vơ vét hoàn tất, hai người tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Không bao lâu, trong rừng rậm buôn thuốc phiện thì biến đến nhiều lên. Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống lập tức ý thức được, bọn họ đã xâm nhập chi này buôn thuốc phiện nhóm người xảo huyệt. Hai người ẩn nấp tại một chỗ rừng cây về sau, bắt đầu kế hoạch tiếp theo hành động. Tần Lạc nhìn Trần Quốc Đống liếc một chút, cười hỏi, xử lý trước bên ngoài những thứ này tuần tra, đoạt đến đầy đủ súng ống, đem bên trong một tổ đầu, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Trần Quốc Đống tự tin vỗ ngực một cái, cười nói, mấy cái này tuần tra, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ta đi trước. Nói xong, Trần Quốc Đống đứng dậy chui ra rừng cây. Không bao lâu, trong rừng cây tuần tra buôn thuốc phiện thì biến đến thiếu lên. Mấy cái phút sau, Tần Lạc đã nhìn không đến bất luận cái gì một cái tuần tra buôn thuốc phiện. Toàn bộ quá trình, vì ngăn ngừa kinh động ổ điểm bên trong buôn thuốc phiện, Trần Quốc Đống cũng không có dùng thường, nhiều nhất sử dụng đao. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn thì đã giải quyết tất cả mọi người. Cười híp mắt cho Tần Lạc đánh thủ thế, Trần Quốc Đống tiếp tục thâm nhập sâu, thẳng đến buôn thuốc phiện sau cùng ổ điểm. Tần Lạc biết hắn đây là nghiện, bất đắc dĩ cười cười, theo sát sau. Vài phút về sau, buôn thuốc phiện sau cùng ổ điểm đột nhiên vang lên một mảnh đấu súng âm thanh. Trừ cái đó ra, Tần Lạc còn nghe được Trần Quốc Đống tiếng mắng chửi. Chỉ nghe hắn mở miệng một tiếng cho chết tiểu ma cả đông. Mắng đại khái sau mười mấy phút, tiếng súng kết thúc. Làm Tần Lạc đi vào cái này ổ điểm thời điểm, một mảnh cao cước lâu ở giữa, đứng đấy người đã chỉ còn lại một cái. Mà người này chính là Trần Quốc Đống. Chương 59, Bách Chiến Thành danh thiên hạ biết rõ. Người đăng, Quân Vô Tà nghe đến động tĩnh, Trần Quốc Đống lập tức điểm súng cảnh giác quay đầu. Tại chú ý tới người sau lưng là Tần Lạc về sau, hắn nhất thời buông lỏng một hơi, cười cười. Hắc, thời gian quá dài không có duy nhất một lần làm thịt nhiều như vậy thằng nhãi con, nhiều ít vẫn là hơi mệt chút. Nói, Trần Quốc Đống đặt mông ngồi dưới đất, cũng mặc kệ bùn đất có hay không bị dòng máu nhuộm dần. Dù sao hắn y phục trên người cũng sớm đã bị địch nhân máu nhuộm thấu. Đây cũng là cho ngươi một loại khác đoán luyện. Tần Lạc cười cười, chờ giải quyết xong ta cho ngươi tìm những thứ này mục tiêu, ngươi huấn luyện liền xem như hoàn thành. Ngươi? Trần Quốc Đống rất muốn hỏi Tần Lạc, hắn đến tột cùng là làm sao tìm được những thứ này buôn thuốc viện. Dù sao quốc gia cũng không tìm tới. Nhưng là suy nghĩ một chút, Trần Quốc Đống vẫn là không có hỏi. Ánh mắt chuyển một cái, hắn cười nói, chúng ta tiếp theo đi đâu? Trước đợi tại Tam Giác Vàng nơi này. Tần Lạc bình tĩnh nói, chờ đem nơi này buôn thuốc viện thu thập không sai biệt lắm, chúng ta lại đi chỗ khác. Được. Nghe ngươi. Trần Quốc Đống nói giơ lên trong tay thương, súng, bắt đầu điều chỉnh thử. Mỗi người đều có chính mình dùng thương quen thuộc, hắn cũng không ngoại lệ. Điều chỉnh thử qua thương, súng, tuyệt đối so với không có điều qua thương, súng, dùng lưu loát. Một lát sau, Tần Lạc đứng dậy. Đi thôi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục sau mục tiêu. Kéo Trần Quốc Đống, hai người hướng về bên ngoài rừng rậm đi đến. Đến mức nhóm này buôn thuốc viện, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành rừng rậm phân bón. Đem Tam Giác Vàng khu vực buôn thuốc viện đoàn thể giải quyết hơn phân nửa, Tần Lạc lại mang theo Trần Quốc Đống tiến về một cái đang ở vào trong chiến hỏa quốc gia. Hai người mượn du lịch danh nghĩa lẫn bảo, bắt đầu thần không biết quỷ không hay tham dự vào trong chiến loạn. Mà Trần Quốc Đống càng là bị chính mình lên một cái vang dội danh hiệu, lão binh. Đến mức Tần Lạc thì là hoàn mỹ ẩn nấp tại Trần Quốc Đống sau lưng, từ đầu đến cuối không có hiện lộ bất kỳ tin tức gì. Nhưng phàm là nhìn thấy lão binh người, đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong. Mỗi lần Trần Quốc Đống đánh xong, Tần Lạc sẽ giúp mượn dùng hệ thống, giúp hắn hoàn mỹ xử lý tốt hiện trường, tuyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên thẳng đến Trần Quốc Đống rời đi, cũng không có ai biết lão binh đến tụt cùng dáng dấp ra sao, lại hoặc là thân phận gì xuất thân. Bọn họ duy nhất biết, cũng là lão binh là cái nam nhân. Ở cái này chiến loạn quốc gia làm ở Mỹ xong, Tần Lạc lại mang theo Trần Quốc Đống tiến về mafia tụ tập cả sản địa. Bởi vì những thứ này mafia trong tổ chức có không ít cho ma đô chế tạo qua phiền phức, vẫn như cũng là mượn du lịch danh nghĩa tiến vào cả sản địa. Chỉ là lần này, hai người cẩn thận rất nhiều. Dù sao cả sản địa tuy nhiên mafia tổ chức nhiều, nhưng cũng không có Tam Giác Vàng cùng chiến loạn quốc gia như vậy hỗn loạn. Vì không làm cho tất yếu phiền phức, hai người chỉ ở ban đêm ẩn hiện, mà lại chỉ cùng những cái kia mạ phì ạ tổ chức có tiếp xúc. Dù sao cũng là mạ phì ạ. Chết thật mấy người, chỉ coi là bị thù địch mạ phi ạ làm thịt. Loại sự tình này, bọn họ không có khả năng báo động, sẽ chỉ tụ hợp nổi đội ngũ, đi tìm đối thủ báo thủ. Cho nên Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống xuất hiện, có thể nói là tại mạ phi ạ giới quấy lên một bãi vũng nước đục. Những cái kia mạ phi ạ tổ chức chém giết cái tận hứng, mới biết được bọn họ người đều là bị một cái gọi lao binh người giết. Cho nên bọn họ báo thủ, hoàn toàn tìm nhầm đối tượng. Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống cái này dày vò, cũng là thời gian nửa tháng. Vẹn vẹn nửa tháng, Trần Quốc Đống bằng vào lão binh cái này danh hiệu, liền đã đem các giới quấy đến thời tiết thay đổi. Nhỏ đến một số tổ chức, lớn đến quốc gia cùng toàn bộ thế giới dưới lòng đất, cơ hồ đều biết lão binh tồn tại. Trong lúc nhất thời, lão binh thành vì một cái đứng đầu đề tài. Mọi người đều biết cái này lão binh, phiêu chiến không ít thế lực, thậm chí giết không ít người. Nhưng là không có người biết hắn đến tột cùng tiêu cái gì, tuổi tác bao lớn. Đến mức bề ngoài đặc thủ, càng là không người biết được. Bởi vì tất cả gặp qua lão binh người, đều chết. Thế lực khắp nơi duy nhất được đến liên quan tới lão binh tin tức, cũng là hắn là cái người nước Hoa. Còn có một chút, cũng là lão binh thủ đoạn giết người đa dạng. Vô luận là ám khí, vẫn là các loại vũ khí nóng, hắn đều tinh thông. Trừ cái đó ra, lão binh đặc thủ kỹ xảo cận chiến, cùng hắn đao pháp, cũng vì người nói chuyện say xưa. Bởi vì tại lão binh giết không ít người bên trong, có một bộ phận người, mặt ngoài căn bản nhìn không ra vết thương, nhưng là trong thân thể nội tạng cũng đã biến thành bã vụn. Có chút có kiến thức người, nói cái này rất có thể là ma đô truyền thống võ thuật. Nhưng là bọn họ lời nói lại cũng không có bao nhiêu người tin. Bởi vì tại mọi người trong quan niệm, võ thuật chỉ là nói mỏ nhạt. Nếu là thật tồn tại, người Hoa đã sớm có thể vận dụng khinh công khắp thế giới bay. Khoa trương nhất là, tại thế lực khắp nơi đối Trần Quốc Đống thực lực tiến hành tổng kết về sau, lão binh hai chữ này, vậy mà trực tiếp hàng đến thế giới dưới lòng đất cường giả bảng hạng 11 vị trí. Loại tình huống này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất có thể nói là trăm năm có gặp. Lão binh cái này thất ngang ra hắc mã, xem như để thế giới dưới lòng đất, đối Hoa Hạ quốc cường giả có một cái mới nhận thức. Tất cả mọi người thành lập được một cái cộng đồng nhận biết. Lão binh thân thủ đến, không thể tùy tiện gây. Nhưng là những cái kia bị Trần Quốc Đống quấy đến long trời lỡ đất thế lực, thì không nghĩ như vậy. Bọn họ tự nhận, chính mình cũng không có đắc tội qua cái này lão binh. Nhưng là cái này lão binh, lại giết bọn hắn không ít người. Cái này đối những thế lực này tổ chức tới nói, quả thực là khuất đủ. Vì thế, bọn họ tuyên bố trọng kim, mua lão binh tin tức tư liệu, hoặc là thẳng thắn trọng kim treo giải thưởng lão binh đầu. Trong lúc nhất thời, ám vong cũng bị lão binh quấy đến long trời lỡ đất. Không ít người chào hàng lão binh tư liệu, nhưng là 100 giả tư liệu. Dù sao những cái kia gặp qua lão binh đều chết, cũng không thể sống lại miêu tả lão binh bề ngoài đặc thù a. Rơi vào đường cùng, thế lực khắp nơi chỉ có thể cảnh giác lão binh xuất hiện, miễn cho hắn lại thuận tay xử lý chính mình mấy người. Mà liên tại thế lực khắp nơi bởi vì lão binh biến đến thần hồn nát thần tính lúc, Trần Quốc Đống lại theo Tần Lạc, Dương Dương tự đắc đạp vào trở về viện dưỡng lao lộ trình. Chương 60, trà ta đâu? Người đăng, quân vô tà tại Tần Lạc mang theo Trần Quốc Đống đại sát tứ phương đồng thời, viện dưỡng lao bên trong lại sớm đã loạn thành một bầy. Mắt thấy khoảng cách Trần Quốc Đống rời đi, đã qua đại thời gian nửa tháng. Vì ngăn ngừa Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên biết được việc này, thời gian nửa tháng bên trong, Sở Thanh Âm cùng Lục Huyện các loại đánh nghiệm trợ. Mỗi lần Trần Lăng Phong hoặc là Trần Yên Nhiên gọi điện thoại, các nàng đều tận khả năng kiếm cớ đi vòng qua. Nhưng là đến sau cùng, vẫn là ẩn không đạt được. Bởi vì Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên tự mình đến viện dưỡng lão. Tần Lạc cũng thực sự là. Sở Thanh Âm một bên đuổi ra ngoài, một bên nhịn không được phàn nàn. Nàng mi mắt sớm đã vo thành một nắm, cái trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Lục Huyện nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, đồng dạng bất đắc dĩ nói, hắn từ trước đến nay ưa thích giày vò. Mang theo Trần lão làm tương tự sự tình, cũng không phải lần một lần hai. Ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Thanh Âm gấp nhịn không được dậm chân, Trần gia lại tìm tới gia môn, lần này giấu giếm cũng không đạt được. An ngay nói thật đi. Lục Uyển cười khổ lắc đầu, tiếp tục giấu giếm đi, ngược lại lộ ra cho chúng ta đối lý. Lại nói, Tần Lạc chỉ là mang Trần lão ra ngoài du lịch, cũng không phải là làm chuyện gì xấu. Người Trần gia, hẳn là có thể thông cảm a. Chỉ mong đi. Sở Thanh Âm nói thầm một câu, nhớ tới Tần Lạc tạm biệt phương thức, tâm lý có một hồi bị đè nén. Gia hòa này, vậy mà chỉ lưu một tờ giấy, liền mang theo Trần lão đi. Nói là mang lão gia tử đi ra ngoài chơi một chút, ai biết đến cùng đi làm cái gì. Cái này vừa đi cũng là đại thời gian nửa tháng, liên hệ đều liên lạc không được, có thể không khiến người ta gấp gáp sao? Tần Lạc sau khi trở về, chính mình nhất định muốn tìm hắn thật tốt nói một chút vấn đề này. Sở Thanh Âm tâm lý làm ra quyết định, dưới chân tốc độ tăng tốc. Khi nàng cùng Lục Uyển lúc chạy đến đợi, Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Dù sao hai người đã có đại thời gian nửa tháng, không cùng Trần Quốc Đống thông qua lời nói. Mỗi lần gọi điện thoại, đều bị lấy các loại lý do qua loa. Vô luận là cái gì cái lao nhân gia thuộc, đều vô pháp tiếp nhận điểm ấy. Bọn họ gấp gáp, cũng là chuyện đương nhiên. Trần thúc thúc. Sở Thanh Âm vừa tới gần hô Trần Lăng Phong một tiếng. Trần Yên Nhiên liền đã trước một bước đi đến các nàng trước mặt, trợn mắt nhìn. Ông nội của ta đâu? Đối mặt Trần Yên Nhiên chất vấn, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển hai mặt nhìn nhau, biến đến tay chân luống cuống. Mà các nàng biểu hiện, trong nháy mắt chọc giận tính khí nóng nảy Trần Yên Nhiên. Thì liên Trần Lăng Phong, lần này đều không có ý định cho Sở Thanh Âm mặt mũi. Tiểu Sở, lão gia tử ở đâu? Cái này, Trần lão. Sở Thanh Âm do dự dự, có chút xấu hổ nói ra miệng. Trần Yên Nhiên gặp này, nghiến răng nghiến lợi hỏi, có cái gì không thể nói? Gặp đối với cha và con gái sắp áp chế không nổi lửa giận, Sở Thanh Âm bất đắc dĩ giận dữ nói, Tần Lạc mang Trần lão ra ngoài du lịch. Du lịch? Gia gia của ta? Trần Yên Nhiên nghe vậy, nhịn không được nổ hống, hắn đã 90 tuổi, chịu đựng hành hạ như thế sao? Cùng Trần Yên Nhiên so sánh, Trần Lăng Phong hiển nhiên càng có thể bảo trì bình thản. Hơi thở, Trần Lăng Phong lạnh lùng nói, bọn họ đi bao lâu? Nửa tháng đi. Sở Thanh Nghiêm bất đắc dĩ nhắm lại mắt, đã không tâm tình vì Tần Lạc muốn lý do giải thích. Nghe đến thời gian này, Trần Lăng Phong cũng nén không được lửa giận. Cái kia Tần Lạc đã mang ta cha ra ngoài hơn nửa tháng. Hít sâu một hơi, Trần Lăng Phong tiếp tục giận dữ hét, các ngươi cảm thấy lao ra tự thân thể, chịu được thời gian dài như vậy bốn ba. Tại sao muốn để bọn hắn đi lâu như vậy? Lập tức gọi bọn họ trở về. Trần Lăng Phong lời nói, để Sở Thanh Nghiêm cùng Lục Uyển biểu lộ biến đến càng phát ra khó xử. Khẽ thở dài, Lục Uyển chủ động nói ra, gọi không trở lại, chúng ta liên lạc không được. Liên lạc không được? Trần Yên Nhiên nguy hiểm nheo lại mắt, chất vấn, cái gì gọi là liên lạc không được? Cái kia Tần Lạc không mang điện thoại di động sao? Mang là mang, nhưng là hai người bọn họ, hẳn là xuất ngoại. Ha ha, tốt một cái Tần Lạc. Trần Lăng Phong giận quá thành cười, hai tay bóp lấy eo đi qua đi lại. Một giây sau, hắn hai bước đi đến Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển trước mặt, đưa tay chỉ các nàng nổi giận nói, mang ta cha xuất ngoại. Hắn đi qua chúng ta đồng ý không? Bạn nhất cha ta xảy ra vấn đề gì, hắn gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Trần Lăng Phong lời nói, để Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển sắc mặt trắng nhợt. Hai người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút, Sở Thanh Âm chủ động tiến lên một bước, xuất ra hai tờ giấy, đưa cho Trần Lăng Phong, nói, đây là Trần lão gia tử cùng Tần Lạc cho các ngươi lưu lại. Trần Lăng Phong đội vàng nhận lấy, Trần Yên Nhiên cũng lại gần, sau đó mở ra tờ giấy xem xét. Trần lão gia tử tờ giấy, ta cùng tiểu Tần ra ngoài du lịch một vòng, không cần lo lắng, tiểu Tần hội chiếu cố tốt ta. Tần Lạc tờ giấy, mang lão gia tử chu du thế giới, lãnh hội các nơi phong thái, không cần lo lắng, nửa vầng trăng chắc chắn sẽ. Sau khi xem xong, Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên hai cha con hai mặt nhìn nhau, lại là bất đắc dĩ lại là tức giận. Thực sự không nghĩ ra, lão gia tử làm sao lại cùng Tần Lạc đi đến một hồi, mà lại đối với hắn như vậy nói gì nghe nấy cùng tín nhiệm. Trần Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Tần Lạc, tức chết ta. Trần Lăng Phong không nói chuyện, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Sở Thanh Âm cũng là bất đắc dĩ, nói ra sớm đã quyết định dễ nói từ. Trần thúc thúc, chúng ta có thể bảo chứng, Tần Lạc nhất định sẽ chiếu cố tốt Trần lão. Gặp Trần Lăng Phong ánh mắt sắc bén nhìn mình, Sở Thanh Âm cắn răng tiếp tục nói, đoán chừng lại 2 ngày nữa, hai người thì bình an trở về. Mà lại nếu quả thật xảy ra chuyện gì, Tần Lạc nhất định sẽ tại trước tiên cho chúng ta biết. Nghe lấy Sở Thanh Âm cam đoan, Trần Lăng Phong lửa giận vẫn chưa đè xuống. Sắc mặt đen nhánh cười lạnh một tiếng, Trần Lăng Phong gần từng chữ, "Tốt, ta xem ở các ngươi sở ra mặt mũi, tin ngươi cái này sau cùng một lần. Nếu như ta cha bình an trở về, sự kiện này coi như vạn nhất cha ta xảy ra chuyện gì." Trần Lăng Phong ánh mắt tối sầm lại, nhìn về phía Sở Thanh Âm tiếp tục nói, "Tiểu Sở, đến lúc đó ngươi đừng trách Trần thúc thúc ta không cho các ngươi sở ra mặt mũi. Cái kia tính Tần tiểu tử, ta nhất định muốn cùng hắn đem sổ sách tính toán rõ ràng." "Hừ." Nói xong, Trần Lăng Phong lạnh hừ một tiếng, quay người hướng viện dưỡng lao đi ra ngoài. Có phụ thân lời nói này, Trần Yên Nhiên cũng không có tiếp tục nói hết. Nàng chỉ là cảnh cáo tính trường Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển liếc một chút, cũng theo Trần Lăng Phong rời đi. Hô, mắt thấy hai người đi xa, Sở Thanh Âm miễn cưỡng buông lòng một hơi, trên mặt hiện hiện oán trách chi sắc. Trước kia chút sự tình, nàng có thể mượn nhờ Sở gia, giúp Tần Lạc gáp xuống tới. Lần này sự kiện này, thật có chút quá phận, cũng không trách người Trần gia như vậy nổi nóng, dù sao Trần lao gia tử thế nhưng là quốc gia quốc bảo, liền quốc gia đều đối với hắn an toàn rất xem trọng. Vạn nhất Trần quốc đống ra chuyện, đừng nói Trần gia, thì liền quốc gia đều sẽ tới hưng sư vấn tội. Chương 61, lão binh đến cùng là ai người đăng, quân vô tà ầm ầm, bên hai, xe dịp động cơ tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên ngồi ở hàng sau, thần sắc hơi hơi nghiêm trọng. Chầm một lát, Trần Yên Nhiên mới có hơi không hiểu đối phụ thân hỏi, "Cha, sự kiện này ngươi vì cái gì cứ như vậy tính toán? Cái kia Tần Lạc, quá phận. Gia gia lớn tuổi, chỗ nào chịu được loại này dày vò?" Đối mặt Trần Yên Nhiên hỏi thăm, Trần Lăng Phong bất đắc dĩ nói, "Còn nhớ rõ gia gia ngươi đối họ Tần tiểu tử kia thái độ a? Chúng ta nếu quả thật đem sự tình làm cực đoan, đến lúc đó Tần Lạc nếu quả thật chỉ là mang ra ra ngươi ra ngoài du lịch, ra ra ngươi hồi không thể có đối ra ta ra." Nói, Trần Lăng Phong nở nụ cười khổ. "Ra ra ngươi hiện tại quá coi trọng cái kia Tần Lạc. Đối với mình vị này phụ thân, Trần Lăng Phong là thật không thể làm gì. Cái gọi là trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Phụ thân nói cái gì, chính mình không đều được tận lực theo hắn đến. Huống chi, hiện tại phụ thân lớn tuổi, càng phải để hắn sự tình hài lòng. Thật sự là không biết cái kia Tần Lạc đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, để ra ra như thế ưa thích hắn." Trần Yên Nhiên không cảm tâm cắn răng. Biết nữ nhi tâm lý không thoải mái, Trần Lăng Phong cười cười, nói sang chuyện khác, nói, lão binh người này, ngươi nghe nói sao? Nghe nói. Trần Yên Nhiên trầm tư, nói, cái này lão binh gần nhất danh tiếng như thế thịnh, muốn không biết cũng khó khăn. Đều nói hắn là người Hoa. Trần Lăng Phong như có điều suy nghĩ nói, ngươi có ý kiến gì không? Trần Yên Nhiên suy nghĩ một chút, ngựa khí có chút khẳng định nói ra, ta cảm thấy cái này lão binh, hẳn là đoạn thời gian trước, Duy Hoa thương nghiệp khủng bố tập kích án bên trong, giết chết những cái kia lính đánh thuê ra hỏa. Trần Lăng Phong nghe vậy trầm mặc, một lát sau tiếp tục hỏi, sao lại như vậy? Trần Yên Nhiên phân tích nói, lão binh thủ pháp giết người, cùng ta hiểu được người kia thủ pháp giết người, không có sai biệt. Bọn họ đều chuyên dùng một số xảo trá quỷ dị cận chiến thủ pháp, nắm giữ loại này thủ pháp giết người người không nhiều. Ta làm đặc chủng binh nhiều năm như vậy, trừ Duy Hoa thương nghiệp lần kia, cùng cái này lão binh, còn chưa từng gặp hắn người dùng loại thủ đoạn này giết người. Nói xong những thứ này, Trần Yên Nhiên càng khẳng định ý nghĩ của mình. Cho nên ta cảm thấy, cái này lão binh, thành tựu là người thần bí kia. Nghe xong Trần Yên Nhiên phân tích, Trần Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy mình là đối thủ của hắn sao? Trần Yên Nhiên nghe, trực tiếp nở nụ cười khổ. Trước đó ta còn cảm thấy chính mình nên có ngũ thành nắm chắc. Ủ rũ lắc đầu, Trần Yên Nhiên tiếp tục nói, đến mức hiện tại lời nói, khả năng chỉ còn lại có 1/10 niềm tin. Dừng một chút, Trần Yên Nhiên nghiêm túc nói, cái này lão binh trước mắt bài danh lòng đất lính đánh thuê bảng danh sách tên, tương đương với thế giới cấp binh vương thực lực, rất mạnh. Tính toán, trước không muốn. Trần Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó biểu lộ nghiêm túc nói, đối chúng ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất còn là lần này Vân Hoa đảo sự cố. Căn cứ trước mắt tình thế phán đoán, chậm nhất còn có 1 tuần lễ, khả năng liền muốn khai chiến. Các ngươi chi này đặc chiến đội, cơ bản đã khẳng định muốn tham chiến, mà lại là chủ lực đến tác chiến. Trần Lăng Phong nói, biểu lộ có chút vi diệu nhìn về phía Trần Yên Nhiên, sau đó mỗi chữ mỗi câu hỏi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ừm, chuẩn bị tốt. Trần Yên Nhiên nói tựa như không quan trọng ngoắc ngoắc khoe miệng, huấn luyện nhiều năm như vậy, chẳng phải vì tại một ngày này có thể phát huy được tác dụng sao? Cái này chuẩn bị, ta sớm chọn trở thành đặc chủng binh thời điểm thì đã làm tốt. Ngay sau đó, nàng đối Trần Lăng Phong nhuyễn miệng cười, nói, "Cha, chuyện này ngươi cũng không cần phải lo lắng cho ta." "Làm sao có thể không lo lắng đâu?" Trần Lăng Phong trong lòng tự hỏi một câu, ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Nhớ năm đó chính mình lên chiến trường thời điểm, là thật không có cảm giác gì, chỉ có một bầu nhiệt huyết, hy vọng vì nước làm vẻ vang, thủ vệ quốc gia. Nhưng là bây giờ chính mình nữ nhi muốn lên chiến trường, lại lòng tràn đầy lo lắng, liền sợ nàng xảy ra chuyện gì. Bất quá Trần Lăng Phong biết, Trần Yên Nhiên hiện tại ý nghĩ, chắc là cùng năm đó chính mình một dạng. Nói lại nhiều đều vô dụng. Nàng chỉ cần một câu cổ vũ cùng một câu quan tâm. Trầm mặc một lát, Trần Lăng Phong tiếp tục nói, hắn sự tình huống tạm thời chưa định, ta cũng không có cách nào cho ngươi càng nhiều tin tức. Đến chiến trường về sau, mọi việc cẩn thận, ngàn bạn không thể chủ quan. Yên tâm đi. Trần xinh đẹp cười nói, đều sớm khắc tại đáy lòng. Hô. Vậy là được. Thở phào một hơi, phát giác được cái đề tài này quá nặng nề, Trần Lăng Phong ngược lại hỏi, các ngươi quân khu cái kia khoa nghiên cứu, số nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu như thế nào? Nâng lên số hạng mục, Trần Yên Nhiên hơi có vẻ đến kích động lên. Tiến triển không tệ, đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, có lẽ không bao lâu, nghiên cứu liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, sau cùng nhất hoàn rất trọng yếu, nếu như sau cùng nhất hoàn xảy ra vấn đề, bị kẹt chủ lời nói, phía trước nỗ lực thì hoàn toàn uổng phí. Nghe đến Trần Yên Nhiên lời nói, Trần Lăng Phong hiển nhiên có chút không ý nghĩ gì đến, không khỏi hơi kinh ngạc. Tiến triển nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng số nghiên cứu khoa học hạng mục còn phải tốn phí 1 năm, 2 năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể nghiên cứu hoàn thành. Không nghĩ tới, hạng mục này tốc độ nghiên cứu đã vậy còn quá nhanh. Đoạn thời gian trước không phải còn kẹp lấy sao? Trần Lăng Phong kiêu mi, đây là tìm tới phương pháp chính xác. Nói đến có chút phức tạp. Trần Yên Nhiên bất đắc dĩ cười nói, bất quá đúng là nghiên cứu không sai biệt lắm, thì nhìn sau cùng nhất hoàn có thể thành công hay không. Trần Lăng Phong hài lòng gật gật đầu, nhất thời rất cảm thấy thư thái, không tệ, cứ như vậy thì vạn sự sẵn sàng. Chỉ cần số nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu hoàn thành, liền xem như xa quốc phản đạo hệ thống, cũng không đủ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hy vọng có thể tại phản đạo hệ thống kiến thiết kỳ trước khi đến, hoàn thành nghiên cứu. Trần Lăng Phong cảm khái nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm lý ngăn không được bành trướng. Mà liên tại Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên vì chuyện này cảm thấy hưng phấn đồng thời, Trường Thanh viện dưỡng lao bên trong, Vương Thành Chí còn tố tại gian phòng của mình bên trong, không ngừng tính toán. Tại Tân Lạc cùng Trần Quốc Đống rời đi cái này thời gian nửa tháng bên trong, Vương Thành Chí cơ hồ không sao cả ra khỏi cửa, cả ngày đợi trong phòng làm nghiên cứu. Đi qua cái này hơn nửa tháng nỗ lực, hắn có một loại cảm giác, chính mình liền muốn bước qua cái này nghiên cứu một đạo môn hạng cuối cùng. Chương 62, lên đường, lên chiến trường. Người đăng, quân vô tả thành công. Ta rốt cục thành công. Chỉ kém sau cùng một vòng. Hiện tại chỉ kém sau cùng một vòng. Vương Thành Chí trong phòng, đột nhiên bộc phát ra từng trận reo hò. Đi qua nhân viên y tế nhìn xem, trong lòng kinh nghi không chừng. Lao ra từ này, đã có đại thời gian nửa tháng, không có động tĩnh gì. Hiện tại đột nhiên đến như vậy hai cú họng, thật sự là kinh người. Bất quá coi như nhân viên y tế nhóm kinh hãi, cũng không có quấy rầy Vương Thành Chí. Bởi vì Vương Thành Chí trước đó nói qua, trừ làm kiểm tra, còn có Tần Lạc, Trần Quốc Đống lúc trở về, hắn thời điểm bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiều hắn. Trong phòng bệnh, Vương Thành Chí hô xong hai cú họng về sau, cuối cùng an tĩnh không ít. Nhưng hắn kích động tâm tình, cũng không có bình phục ý tứ. Nhìn lấy trong tay laptop, Vương Thành Chí cầm lên hôn một cái tiếp một miệng. Cái này ra đa kỹ thuật, cơ hồ xem như nghiên cứu thành. Chỉ cần thí nghiệm thành công, cái kia thì không có vấn đề gì. Hiện tại liền chờ Tiểu Tần trở về. Vương Thành Chí cười ha hả nhìn xem ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Chờ Tiểu Tần trở về, lại cẩn thận thương lượng một chút, nhìn xem có cái gì còn có thể cải tiến địa phương. Nói, Vương Thành Chí cẩn thận từng ly từng tí thu tốt chính mình laptop, đi dạo, tản bộ rời đi gian phòng của mình. Tần Lạc nhiều lần nhắc nhở qua hắn, khổ nhàn kết hợp. Hiện tại thật vất vả làm xong, hắn cũng cần phải ra ngoài đi bộ một chút. Mọi người lại kiên nhẫn chờ 2 ngày về sau, Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống rốt cục trở về viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão cửa, nhìn xa xa bên trong ngay tại tán gẫu chuẩn mất thông suốt các lão đầu thái thái, Trần Quốc Đống phảng phất giống như cách một thế hệ. Thật đúng là không quen nơi này. Nói thầm một câu, Trần Quốc Đống dừng bước lại. Chém chém giết giết thời gian nửa tháng, hiện tại đột nhiên bình tĩnh trở lại, xác thực sẽ cho người không thích đứng. Không có việc gì, chấm dãi thì quen thuộc. Tần Lạc cười cười, mang theo Trần Quốc Đống đi vào viện dưỡng lão. Đi ngang qua nhân viên y tế nhìn đến hai người, hơi sửng sở, chào hỏi thì lập tức hướng về Sở Thanh Âm văn phòng chạy tới. Biết cái này nhân viên y tế muốn đi mật báo, Tần Lạc cũng là không quan trọng. Một già một trẻ ở chung quanh các lao đầu thái thái kinh ngạc nhìn soi mói, một đường hướng vào phía trong đi đến. Lao Trần, đi ra ngoài chơi thế nào?
Không tệ.
Rất thông khoái.
Đều đi chỗ nào chơi a?
Thái Lan, cả Sani a những cái kia, đều chơi mấy lần.
Như thế thoải mái.
Hâm mộ ngươi a, còn có tinh thần ra ngoài du lịch.
Ven đường, một đám các lao đầu thái thái nhìn lấy tinh thần sáng láng Trần Quốc Đống, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn họ tự nhận, nếu như là chính mình giống Trần Quốc Đống dạng này, lớn tuổi như vậy, ra ngoài du lịch hơn nửa tháng, trở về tuyệt đối hề bại suy sụp.
Người già, tinh khí thần lại không được.
Đừng nói chơi nửa tháng, cũng là chơi một tuần lễ, đều gánh không được.
Ngay tại Tân Lạc cùng Trần Quốc Đống chuẩn bị đi tìm Vương Thành Chí thông báo một tiếng thời điểm, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển hai người đột nhiên đâm đầu đi tới. Nhìn lấy hai người ngậm lấy nộ khí mặt, Tân Lạc bất đắc dĩ thở dài, cười đối Trần Quốc Đống nói, "Trần lão, ngươi nhưng là muốn giúp ta à?
Yên tâm đi, các nàng không dám đem ngươi thế nào."
Trần Quốc Đống hừ hai tiếng, lặng yên không một tiếng động tiến lên hai bước, đi vào Tân Lạc bên người. Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển vốn là muốn răn dạy Tân Lạc vài câu. Nhìn lấy Trần Quốc Đống bao che cho con ánh mắt, các nàng chỉ có thể ổn định một chút tâm tình. Nhưng làm một câu không nói là không thể nào. Vì ngăn ngừa về sau xuất hiện lần nữa loại tình huống này, Sở Thanh Âm vẫn là thích hợp nói Tần Lạc vài câu, thuận tiện đem Trần Quốc Đống trở về tin tức cáo chi Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên. Sáng sớm hôm sau, sát trời mới vừa hừng sáng, Trần Yên Nhiên thì đuổi tới viện dưỡng lão. Đi vào Trần Quốc Đống phòng bệnh, Trần Yên Nhiên hít sâu một hơi, trên mặt duy trì ra một vẻ ý cười, cái này mới mở cửa đi vào. Không phải vậy, nàng lo lắng cho mình hội nhịn không được nổi giận. Giang giác. Mở cửa đi vào trong nhà, Trần Yên Nhiên vừa định nói với Trần Quốc Đống hai câu, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Tần Lạc đang ngồi ở Trần Quốc Đống đối diện. Không nhìn Tần Lạc còn tốt, nhìn đến Tần Lạc, Trần Yên Nhiên thì tức giận. Trương Tần Lạc liếc một chút, Trần Yên Nhiên tức giận hỏi, "Ngươi làm sao tại cái này?"
"Ta tới cấp cho Trần lão làm kiểm tra."
Đối với Trần Yên Nhiên hiền lành cười cười, Tần Lạc không lên tiếng nữa. Ngay tại Trần Yên Nhiên chuẩn bị nói tiếp hai câu thời điểm, Trần Quốc Đống chủ động nói chuyện.
"Yên Nhiên, ngươi là tức giận ta, vẫn là đến xem ta?"
"Ta." Trần Yên Nhiên quay đầu, gặp ra ra biểu lộ có chút không vui, cưỡng ép đem hỏa khí áp xuống tới. Mấy bước đi đến Trần Quốc Đống ngồi xuống bên người, Trần Yên Nhiên cưỡng bách chính mình không nhìn Tần Lạc, lúc này mới ổn định lại tâm tình. Nhìn lấy Trần Quốc Đống, Trần Yên Nhiên đột nhiên biến đến ôn hòa lên, cười nói, "Gia gia, cha ta hai ngày này đang bận phản đạo cùng Vân Hoa đạo sự tình, không có thời gian qua đây xem ngài. Chờ làm xong một trận này, là hắn có thể thăm hỏi ngài." Sau đó ta lời nói. Nói, Trần Yên Nhiên biểu lộ hơi hơi ngưng trệ. "Ta hai ngày nữa, khả năng liền muốn đi chiến trường." Nắm chặt Trần Quốc Đống tay, Trần Yên Nhiên tiếp tục nói, "Ta không tại thời điểm, chính ngài nhất định muốn ngoan một số. Không muốn lại giống trước đó như thế, tùy tiện chạy loạn, để cho chúng ta lo lắng, biết không?" Trần Yên Nhiên nói mi mắt nhíu lên, lộ ra một vẻ vẻ lo lắng. Nhưng là Trần Quốc Đống lại ngược lại nắm chặt tay nàng, lắc đầu nói, "Ta không có vấn đề, ngươi mới chắc là cẩn thận. Lên chiến trường, không so ngày bình thường huấn luyện."
"Ừm, ta biết."
Miễn cưỡng câu lên một vẻ mỉm cười, Trần Yên Nhiên tiếp tục nói, "Chỉ là nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, ta cái này,
ân,
đến lúc đó cũng không biết đến cùng còn có thể hay không trở về. Dù sao ngài à, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đừng để ta lên chiến trường còn muốn lo lắng ngài có phải hay không lại trộm chạy ra ngoài."
"Phi phi phi,
nói cái gì điểm xấu lời nói đâu." Trần Quốc Đống nghe, hốc mắt hơi có chút chua, "Ta Trần Quốc Đống cháu gái, bản lãnh lớn đây, còn có thể chết ở trên chiến trường. Các ngươi đến lúc đó, khẳng định không có vấn đề. Vân Quốc những cái kia tiểu tạp chủng, tuyệt đối không phải các ngươi đối thủ."
"Vâng vâng vâng."
Cười nhìn lấy ra ra quật cường bộ dáng, Trần Yên Nhiên gật đầu nói, "Khẳng định không có vấn đề. Dù sao a, ngài nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta một hồi này còn muốn mở hội nghị tác chiến, liền đi về trước." Trần Yên Nhiên nói đứng dậy, cho Trần Quốc Đống một cái ôm ấp, sau đó quay người siêu đi ra ngoài, nhanh chóng quyết đoán. Ngay tại nàng đi tới cửa thời điểm, đột nhiên lần nữa quay đầu. Chỉ là lần này, Trần Yên Nhiên mục tiêu là Tần Lạc. Không cho phép giống như trước đó như thế, tùy tiện mang gia gia của ta ra ngoài du lịch. Trừng mắt cảnh cáo hết Tần Lạc, Trần Yên Nhiên ngữ khí hơi ngừng lại, có chút xuống giọng nói, "Ta muốn lên chiến trường, trở về khả năng
không lớn.
Gia gia của ta rất thích ngươi, hy vọng nếu như ta không tại thời kỳ, ngươi có thể thay thế ta, chiếu cố tốt gia gia."
"Cảm ơn."
Dứt lời, không giống nhau Tần Lạc đáp lại, Trần Yên Nhiên quay người, ngẩng đầu, nâng cao ngực, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, nhanh chân rời đi phòng bệnh. Chuyến đi này, nàng không biết kết quả như thế nào, có thể sẽ bị thương cải hoàn, cũng có thể một đi không trở lại. Nhưng quốc gia có chiến, chính mình nhất định phải đứng ra. Nhìn lấy Trần Yên Nhiên từ từ đi xa bóng lưng, Tần Lạc thở dài, trong ánh mắt toát ra một vẻ kính ý, hai người cũng không có cái gì cử đoán, Trần Yên Nhiên quan tâm ra ra mình là chắc là, mà nàng loại này thấy chết không sờn mi trắng, cũng để cho Tần Lạc rất cảm khái.
Hôn nhân, lẽ ra nên như thế.
Quay đầu lại, Tần Lạc nhìn về phía lau khóe mắt Trần Quốc Đống, chân thành nói, "Trần lão, ngươi cũng là thời điểm lên đường lên chiến trường, cùng cháu gái của mình kể vai chiến đấu đi. Giết địch nhân, hộ ta tổ quốc lãnh thổ cùng sân hạ." Nhanh 130.000 chữ, biên tập không cho đổi mới, bởi vì đã vượt qua lên giá số lượng tử, cho nên cái này là công chúng kỳ sau cùng một chương, tối nay điểm chia lên cùng, hội bạo chương, cảm tạ mọi người nhiều ngày đến nay chống đỡ, bất luận lên giá về sau phải chăng sẽ còn tiếp tục truy, đều bạn phần cảm tạ mọi người, cảm ơn.
VS, chương sau là phải săn rồi, mọi người chờ chiều hoặc tối quay lại nhé.
Chương 63, ai nói lao binh điêu linh người đằng, quân vô tả Tần Lạc thanh âm, để Vương quốc đóng về nước. Hắn cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, "Không sai, lão tử muốn một lần nữa lên chiến trường, ai nói lao binh điêu linh? Lao phu liền muốn để mọi người nhìn xem, lao binh hùng phong vẫn như cũ. Hắn đông nhiên đứng dậy, không kịp chờ đợi nói, lần này lên chiến trường, ta nhất định muốn bảo vệ tốt tôn nữ của ta, không cho nàng xảy ra chuyện, lại giết tiểu quỷ tử không chừa mảnh giáp. Gặp Trần Quốc Đống đã điều chỉnh tốt tâm tính, Tần Lạc cũng đứng dậy theo, nói, đi thôi Trần lão, chúng ta cũng nên tìm Vương lão, mở hội nghị tác chiến. Hắc. Trần Quốc Đống nghe tâm bên trong vui mừng, vội vàng đuổi theo đi. Sắp thực chắc là thật tốt thảo luận một chút. Hừ. Vân Quốc những cái kia mà còn, nếu là dám thương tổn tôn nữ của ta, ta nhất định thịt bọn họ. Trần Quốc Đống vừa mắng mắng liệt liệt lấy, vừa đi theo Tần Lạc đi ra ngoài. Hai người tới Vương Thành Chí gian phòng thời điểm, Vương Thành Chí chính ôm lấy bút ký ngồi ở trên giường, mỗi chữ mỗi câu cẩn thận nghiên lấy. Hắn chí nhớ lại trở nên kém. Vì cam đoan chính mình có thể nhớ kỹ trong bút ký đồ vật, Vương Thành Chí cách một đoạn thời gian thì xem một lần. Tuy nói phương pháp này so sánh đần, nhưng cũng giúp hắn đại ân. Vương lão, nghe đến Tần Lạc thanh âm, Vương Thành Chí lập tức cười ha hả xuống giường, hướng hai người đi đến. Các ngươi tới rồi. Ba người vây quanh một cái bàn nhỏ ngồi xuống, Tần Lạc mắt nhìn Vương Thành Chí trong tay laptop, cười nói, "Vương lão, trong khoảng thời gian này nghiên cứu như thế nào?"
"Không tệ, không tệ."
Nâng lên chính mình nghiên cứu, Vương Thành Chí nhất thời hưng phấn lên, gần nhất trong khoảng thời gian này, tiến triển rất nhanh. Trừ sau cùng thí nghiệm, cơ bản xem như thành công. "Bất quá ta cảm thấy a, thí nghiệm chắc là không có vấn đề gì." Vương Thành Chí rất là tự tin cười nói, "Nghiên cứu nhanh như vậy?" Vương Thành Chí tốc độ, để Tần Lạc đều cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù nói mình cho Vương Thành Chí điểm ra chỗ mấu chốt, nhưng Vương Thành Chí có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành công, cũng xác thực là chính hắn có bản lĩnh. Xem ra không có chọn sai bồi giữa người a.
Không tệ, người tốc độ nghiên cứu vượt xa khỏi ta dự tính.
Tần Lạc cảm khái khích lệ.
Cái nào a?
Nghe đến Tần Lạc đối với mình tán dương, Vương Thành Chí có chút xấu hổ cười cười, muốn không phải ngươi nhắc nhở ta nhiều như vậy hữu dụng quan điểm, ta sao có thể nghiên cứu nhanh như vậy.
Nói đến, đều là ngươi công lao.
Vương Thành Chí nhìn lấy Tần Lạc, càng xem càng hài lòng. Xác thực như chính hắn trước đó sở thuyết. Nếu như hắn có cái cháu gái, cái kia Tần Lộ tuyệt đối là hắn cháu rể không có hai nhân tuyển. Đối Tần Lạc, Vương Thành Chí là thật rất ưa thích. Hắn không thể coi hắn là cháu mình đau loại kia ưa thích. Vậy kế tiếp thì để cho chúng ta thảo luận một chút Vân Hoa đảo sự tình, còn có phản đạo hệ thống sự tình đi.
Tần Lạc nói, trên bàn trải rộng ra một trương bản đồ thế giới.
Trần Quốc Đống cùng Vương Thành Chí minh bạch sự tình tầm quan trọng, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Tuy nói bọn họ chỉ có ba người, nhưng là thảo luận sự tình lại một chút không so với cái kia cái gì lãnh đạo qua loa. Không chỉ có như thế, tại chỉ có ba cá nhân tình huống dưới, bọn họ thậm chí phải hao phí càng nhiều trí nhớ đến kế hoạch hai chuyện này. Bất quá may ra ba người đều là người thông minh, kế hoạch ngược lại cũng sẽ không quá khó khăn. Thời gian cực nhanh, đi qua dài đến mấy giờ thảo luận, ba người bọn họ cơ bản đã chế định ra một cái so sánh hoàn thiện kế hoạch.
Vậy trước tiên như thế định ra,
thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tần Lạc hài lòng cười nói,
tiếp đó chỉ cần ấn trình tự thực hành là được rồi.
Lần này Trần lão lên chiến trường, ta liền không thể theo ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhất định muốn lấy tự thân an toàn làm là thứ nhất chuẩn tắc. Tần Lạc một bên thu địa đồ, một bên nghiêm túc nhắc nhở Trần Quốc Đống.
Lão gia tử cũng nghiêm túc, liên tục gật đầu.
Yên tâm đi, chút chuyện này không đến mức làm khó chúng ta. Làm việc trước đó, chúng ta nhất định sẽ trước xác định có nắm chắc hay không. Nghe đến Trần Quốc Đống cam đoan, Tần Lạc hài lòng gật đầu. Đối với Trần Quốc Đống, Tần Lạc rất yên tâm, bởi vì hắn biết rõ, lão gia tử này tâm lý khát vọng là lớn bao nhiêu. Cho dù là vì hoàn thành bọn họ phần này khát vọng, bọn họ cũng sẽ không qua loa sự tình đối với chuyện này, bọn họ tuyệt đối so với chính mình còn để bụng. Trần Quốc Đống vỗ ngực trả lời, tiến về chiến trường chuyện này, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí. Bằng vào ta cái thân phận này, tìm cái lý do đem chính ta đưa lên chiến trường, vẫn là rất dễ dàng.
Ừm, vậy cũng không có hắn cần muốn lo lắng sự tình.
Tần Lạc gật đầu, nhất thời cảm thấy toàn thân sảng khoái. Tiếp đó, chính mình liền nên hảo hảo suy nghĩ một chút trị liệu Vương Thành Chí người già si ngốc sự tình. Lần này mình mang Trần Quốc Đống ra ngoài chinh chiến thiên hạ, không chỉ có khai hỏa lão binh cái này danh hiệu, còn thuận liền hoàn thành cái thứ nhất bồi dưỡng thế giới cấp binh vương nhiệm vụ. Nhiệm vụ vừa hoàn thành, điểm số thì có, chính mình thọ mệnh cũng thêm 10 năm. Hiện tại, chính mình thọ mệnh đã đạt đến 35 năm. Thu hoạch được điểm số đã đầy đủ chính mình trị liệu tốt Vương Thành Chí người già xí ngốc.
Vậy được, hôm nay mọi người trước hết tán đi.
Nhìn xem vẫn còn trong hưng phấn Trần Quốc Đống cùng Vương Thành Chí, Tần Lạc nói, hai ngày này các ngươi thật tốt nghỉ ngơi, tranh thủ lấy tốt nhất trạng thái, nên đón chúng ta tiếp theo trận này ngành chiến.
Không có vấn đề.
Tuyệt đối không cô phụ tiểu Tần ngươi chờ mong.
Trần lão gia tử tràn đầy tự tin gật đầu.
Tần Lạc vừa nhìn về phía Vương Thành Chí, cười nói, còn có Vương lão gia tử, gần nhất cũng đừng thư giãn, các loại gia đa kỹ thuật vừa hoàn thành, ta tiện tay đem tay bồi dưỡng ngươi một số hắc khoa kỹ phát minh.
Vương Thành Chí kinh ngạc, tuy nhiên trong lòng không hẳn tin tưởng, nhưng vẫn là gật đầu nói thật, hắc khoa kỹ loại vật này, ta còn thực sự không tin, nhưng đã tiểu Tần ngươi nói, ta nhưng là rửa mắt mà đợi, cũng đừng làm cho ta lao đầu tử này thất vọng.
Tần Lạc gật đầu, cười nói, yên tâm đi, bất quá gần nhất nhưng là muốn tranh thủ thời gian đem ra đa kỹ thuật làm ra đến, chắc hẳn quốc gia bên này chắc là rất gấp cần.
Vương Thành Chí đã tính trước nói, yên tâm trăm phần, tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó cho quốc gia một kinh hỉ, ha ha ha.
Ba người một đường cười ha hả rời đi phòng bệnh, sau đó ở chung quanh người khác không hiểu cùng cổ quái nhìn soi mói, một đường hướng về nhà hàng đi đến.
Chương 64, Thiết Mã Băng Hà nhập mộng lai người đăng, quân vô tạ Vân Hoa đảo sự cố, đã đến cấp bách nhất trước mắt.
Khoảng cách Trần Yên Nhiên tìm Trần Quốc Đống chỉ 2 ngày nữa, sự kiện này thì tại Ma Đô quốc nội toàn diện bạo phát.
Dù là trung ương đối với phương diện này tin tức tiến hành áp chế, vẫn như cũ ngăn cản không nổi mạng lưới dư luận phong ba. Trên internet, rất nhanh liền xuất hiện các loại cùng Vân Hoa đảo cùng phản đạo hệ thống có quan hệ đề tài. Nhân dân quần chúng tại biểu đạt phẫn nộ đồng thời, còn sinh ra một loại ý thức nguy cơ. Một khi sự kiện này xử lý không tốt, trên xã hội loại nguy cơ này ý thức hội trong nháy mắt mở rộng, ở trong xã hội tạo thành bối rối. Bởi vì minh bạch vấn đề tính nghiêm trọng, trung ương bắt đầu toàn diện nên đối với lần này Vân Hoa đảo sự kiện. Đến mức phản đạo hệ thống vấn đề này, cũng tại tiến hành khẩn trương chuẩn bị. Rất nhanh, một đầu báo cáo tin tức thì xuất hiện lớn nhỏ website. Nước ta quân đội đã vận sức chờ phát động. Vân Hoa đảo, vĩnh viễn thuộc về Ma Đô. Tin tức này đưa tin xuất hiện, để dân chúng yêu nước tâm tình bắt đầu biến đến tăng gọn. Trong lúc nhất thời, dân chúng đối với quốc gia tín nhiệm đạt đến chưa từng có sôi động trình độ. Cùng lúc đó, trong nước còn xuất hiện một cỗ phản uy, phản gây gậy dậy sóng. 30 Hoa Hạ quốc dân chúng đối Vân quốc cùng Hàn quốc chống lại, bắt đầu ở kinh tế phía trên đối hai quốc gia này tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự tính lên men đến ngày thứ ba, Trần Quốc Đống rốt cục muốn xuất phát. Hết thảy đều chuẩn bị tốt sao? Viện dưỡng lao chỗ cửa lớn, Tần Lạc nhìn lấy Trần Quốc Đống, quan tâm hỏi thăm. Trần Quốc Đống tự tin gật đầu, đều chuẩn bị tốt, chỉ cần ta người đem ta đưa đến Đông Hải là được. Vậy là tốt rồi. Tần Lạc như có điều suy nghĩ một chút, thân thủ từ trong túi lấy ra một cái lớn chừng ngón cái huy chương, giao cho Trần Quốc Đống trên tay. Nhìn lấy cái này tinh vi tiểu huy chương, Trần Quốc Đống buồn chồn nói, đây là cái gì? Một cái máy truyền tin. Tần Lạc giới thiệu sơ lược nói, có thể giúp hai người chúng ta tiến hành truyền tin. Dừng một chút, Tần Lạc nói bổ sung, tương đương với vệ tinh truyền tin a, tương đối cao khoa học kỹ thuật đồ vật, sẽ không nhận máy cảm tín hiệu quá nhiễu, dùng rất tốt. Chờ ngươi đến Vân Hoa đảo, chúng ta trực tiếp thông qua cái này bộ đàm thời gian thực liên hệ là được, ta sẽ ở trong nước chú ý ngươi nhất cử nhất động. Tần Lạc nói cầm ra bản thân một cái tiểu hình màn hình. Hắn không có nói là, cái này huy chương không chỉ có thể hoàn thành giữa hai người truyền tin, còn có thể đối Trần Quốc Đống thời gian thực định vị. Thậm chí, Trần Quốc Đống đang làm cái gì, Tần Lạc đều có thể thông qua hệ thống màn hình nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái vật nhỏ này, tự nhiên là theo hệ thống bên trong dùng điểm số mua. Bây giờ hoàn thành cái thứ nhất bồi dưỡng nhiệm vụ, điểm số tuy nhiên cho không nhiều, nhưng tạm thời cũng đủ dùng. Tân tiến như vậy, Trần Quốc Đống cầm lấy huy chương trong tay nhìn tới nhìn lui, cũng không có hỏi Tần Lạc huy chương này là từ đâu tới đây. Căn cứ hắn kinh nghiệm đến xem, có loại năng lực này huy chương, bình thường là thông qua quân dụng vệ tinh đến thực hiện truyền tin. Nếu là sử dụng quân dụng vệ tinh truyền tin nội dung khẳng định sẽ bị quân đội bắt. Nhưng là Tần Lạc tựa hồ cũng không có phương diện này lo lắng. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ, cái này bộ đàm muốn thực hiện truyền tin, cũng không phải là dựa vào quân dụng vệ tinh. Đến mức dựa vào cái gì thực hiện, Trần Quốc Đống không quan tâm. Từ khi cùng Tần Lạc quen biết về sau, Trần Quốc Đống thì minh bạch một việc. Có một số việc, đừng hỏi. Hỏi được nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng giữa hai người quan hệ. Hắc. Tần tiểu ca, còn có vật gì tốt sao? Trần Quốc Đống cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Lạc, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn biết, Tần Lạc vậy khẳng định còn có đồ tốt. Nhìn ra Trần Quốc Đống chờ mong, Tần Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra một mực cầm trên tay bao vải. Một thanh mới tinh miêu đao xuất hiện tại Trần Quốc Đống trước mắt. Thân đao rất dài, như liễu diệp đồng dạng, lấp lóe hàn quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là mới đao. Trần Quốc Đống trong mắt chừng một cái, cẩn thận từng ly từng tí rũi tay vuốt ve miêu đao. Tại chạm đến thấu xương kia băng lãnh cảm giác về sau, hắn thân thể nhịn không được khẽ run rẩy. Đao tốt. Tự lẩm bẩm một câu, Trần Quốc Đống biểu lộ biến đến như si như say. Hắn cầm lấy đao, đột nhiên hướng về phía trước vung ra. Bạch. Tiêu sái lưu loát tiếng vang, để Trần Quốc Đống ngây ngất nheo lại mắt. Thân đao lăng quang lấp lóe, phảng phất chém sắc như chém bùn. Đao đầy đủ rắn chắc, nhưng lại không cứng rắn. Đã có thể bảo chứng thân đao không dễ bị hao tổn, lại có thể bảo chứng đao tại chém thẳng quá trình bên trong không dễ đoạn. Đao tốt ta. Thật sự là đao tốt. Trần Quốc Đống một bên vuốt ve thân đao, một bên nhịn không được nói nhỏ. Ngay sau đó, hắn mày nhăn lại, có chút không giải thích nói, nhưng là ta nhìn không ra đao này chế tác tài liệu, nó là dùng cái gì làm? Trần Quốc Đống buồn chồn nhìn về phía Tân Lạc. Tân Lạc mỉm cười, nói đơn giản nói, một loại kiểu mới tài liệu, tuyệt đối so với ngươi bảo đao còn muốn sắc bén, còn muốn có dẻo dai. Trần Quốc Đống trong mắt hơi híp, lúc này cười to, ha 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 ha. Tốt. Chờ ta đi chiến trường thì thử một chút. Nói xong, hắn lại cười tủm tỉm nhìn về phía Tân Lạc, hỏi, còn có hắn bảo bối sao? Không. Tân Lạc nhún vai, ngươi cho ta đây là bảo khố a, nào có nhiều như vậy bảo bối. Bộ đàm cùng đao đều là mình dùng điểm số tại khu mua sắm đổi. Quả thực hoa chính mình không ít điểm số, để cho mình một trận thì đau. Bất quá chính mình minh bạch đầu tư tầm quan trọng, cho nên cũng không có cảm thấy hối hận. Huống chi, bồi dưỡng Vương Thành Chí cần thiết điểm số, mình đã trở lại tới. Thì cái này hai kiện, đầy đủ ngươi giày vò. Hắc, cũng được. Trần Quốc Đống cười hắc hắc nói, cái kia hắn đồ vật, chờ ta đi bọn họ vậy sau này lại bơ vét. Chú ý an toàn. Một mực trầm mặc Vương Thành Chí nhìn lấy Trần Quốc Đống đắc ý dạng, có chút bận tâm nhắc nhở. Đối với Vương Thành Chí cười một tiếng, Trần Quốc Đống trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta còn muốn nhìn lấy ngươi hoàn thành ngươi nghiên cứu đâu, nhất định còn sống trở về. Được. Vương Thành Chí nghe vậy ha ha cười nói, vậy ta nhất định không thể cô phụ ngươi chờ mong. Hắc. Đi. Tựa hồ là lo lắng cho mình lại bởi vì lắm lời nói quá nhiều, Trần Quốc Đống thống khoái quay người. Trước khi đi, lần nữa đối với Tần Lạc cùng Vương Thành Chí khoát khoát tay, hắn không chút do dự hướng về dưới núi đi đến. Nam bất động cô thôn không từ buồn bã, thượng nghĩ vì nước đóng giữ luân thai. Dạ Lan ngọa thính phong suy vũ, thiết mã băng hà nhập độc lai. Trần Quốc Đống càng chạy càng xa, hắn lớn tiếng hô hào câu thơ, từ đó đi xa, không thấy tăm hơi.
lão binh trở về, chiến trường gặp. Nhìn qua Trần Quốc Đống kiên định có lực tốc độ, Tần Lạc cùng Vương Thành Chí nhìn nhau cười một tiếng, quay người trở về viện dưỡng lão. Có thể nhìn lấy Trần Quốc Đống hoàn thành chính mình tâm nguyện, hai người bọn họ đánh trong đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, Vương Thành Chí ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kiên định. Hiện tại Trần Quốc Đống đều có thể thực bày ra chính mình tâm nguyện, mình tuyệt đối không thể rơi xuống. Gia đang nghiên cứu sau cùng bộ phận, cần muốn tăng thêm tốc độ. Chương 65, hai quân gặp mặt người đăng, quân vô tả trở về viện dưỡng lão, Tần Lạc hồi văn phòng, Vương Thành Chí về phòng của mình tiếp tục ghi bút ký. Nửa giờ sau, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển cùng một chỗ xông vào Tần Lạc văn phòng. "Trần lão đâu?" Lục Uyển nhíu mày, dẫn đầu đặt câu hỏi. Nàng vừa mới đi cho Trần Quốc Đống làm kiểm tra, kết quả mở ra cửa phòng bệnh xem xét, phát hiện người đã không tại. Không cần nghĩ, cũng biết sự kiện này khẳng định cùng Tần Lạc có quan hệ. Vừa tốt Sở Thanh Âm đi qua, Lục Uyển đem chuyện này nói chuyện, hai người thì cùng một chỗ chạy đến. Nhìn lấy hai người hùng hổ dọa người tư thế, Tần Lạc bình tĩnh nói, "Trần lão nói, hắn muốn lên chiến trường đi, sáng nay liền đi." "Lên chiến trường?" Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển đối cái này giải thích, rõ ràng không tin. Lớn tuổi như vậy người, cũng là muốn lên chiến trường, cũng không có người đáp ứng a. Lại nói, coi như thật lên chiến trường, một cái lao nhân lại có thể làm gì? Tần Lạc là thật có thể bồi tiếp lao ra tử hồn áo. Đừng nói giỡn, Trần lao đến cùng đi đâu? Sở Thanh Âm nhíu mày chất vấn. Tần Lạc lộ ra không sai đã làm tốt chuẩn bị, vô tội lắc đầu nói, cũng là lên chiến trường a, đi Vân Hoa đảo. Nghe lấy Tần Lạc trả lời, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển im lặng. Đến tột cùng là các nàng ngốc, vẫn là Tần Lạc ngốc? Lao ra tử đi Vân Hoa đảo chiến trường. Đừng nói giỡn. Hai người kia thật sự là càng ngày càng có thể hồ nháo. May mắn Trần Thúc Thúc cùng Yên Nhiên hiện tại bận không qua nổi. Sở Thanh Âm trách cứ nhìn lấy Tần Lạc, nói, "Không phải vậy, ngươi lại gặp nạn." Sở Thanh Âm nói xong, Lục Uyển gấp tiếp tục mở miệng. "Lão nhân gia hiện tại lớn tuổi, tinh thần trạng thái vẫn chưa ổn định. Ngươi thường xuyên để hắn rời đi, ra chuyện làm sao bây giờ về sau bị làm như thế, quá nguy hiểm." "Cái này..." Tần Lạc bất đắc dĩ nhún vai, "Ta đây thì không có cách nào cam đoan. Các ngươi cũng biết Trần lão tính bướng bỉnh, hắn có lúc muốn làm cái gì, ai có thể ngăn cản a?" Nghe vậy, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển nhìn nhau một cái, khí mắt trợn trắng. Gia hỏa này thật sự là quá lao cá. Ai cũng biết Trần lão người khác lời nói không nghe, liền nghe hắn lời nói. Kết quả hắn bây giờ lại nói chính mình cũng ngăn không được Trần lão. Vậy không phải nói cười sao? Lục Uyển có chút tức giận lắc đầu, đối Sở Thanh Âm nói, tính toán nói cũng vô dụng, chúng ta đi thôi. Đối với Lục Uyển lời nói, Sở Thanh Âm cảm giác sâu sắc đồng ý, bất đắc dĩ lắc đầu, hai người làm bạn rời đi. Giang giác, cửa phòng đóng chặt. Hồi tưởng đến hai người mang theo một chút nộ khí bóng lưng, Tần Lạc im lặng cười cười. Chính mình cũng đã ăn ngay nói thật, các nàng không tin chính mình có biện pháp nào. Bất quá không bao lâu, các nàng thì biết mình nói đến cùng là thật hay không. Ứng đôi Vân Hoa đảo hội nghị tác chiến tiếp tục 2 ngày thời gian. Sự tính lên men ngày thứ 5, thượng tầng quyết nghị rốt cục hạ đạt, xác định từ Đông Hải quân khu cùng Liêu Đông quân khu cộng đồng tác chiến, Song Phương Hải quân cùng đặc chiến đội cộng đồng xuất kích, trực kích Vân Hoa đảo. Đặc chiến đội phụ trách đoạt đảo, Hải quân phụ trách trên biển tác chiến. Đại quân mở phát, khí thế thẳng tiến không lùi. Rõ ràng Hải quân buổi sáng lúc ra biển đợi, vẫn là bầu trời trong trẻo. Ra biển sau không bao lâu, sắc trời đã tối tăm. Mây đen che mặt trời, gió lạnh gào thét, trên mặt biển dao động lăn lộn, đại có một loại mưa gió sắp đến tư thế. Nhưng coi như sắt trời lại kém, cũng ngăn cản không hải quân tốc độ. Liêu Đông quân khu tàu chiến đấu phía trên, lệ thuộc Liêu Đông quân khu lôi điện đột kích đội các đội viên chính đâm chất thành một đống, trò chuyện. Tiếp theo liền muốn tác chiến. Càng là đến loại thời điểm này, bọn họ càng muốn giữ vững tỉnh táo, không thể khẩn trương. Cho nên tại lúc này, nói chuyện phiếm, nghe âm nhạc hoặc là làm chút khác chuyện gì chú ý lực, là cái lựa chọn tốt. Ngẩng đầu mắt nhìn đỉnh đầu mây đen, Lôi Chiến lắc đầu nói, nếu như ngày hôm nay một mực dạng này, tiếp theo tiến về Vân Hoa đảo có thể có chút phiền phức. Vậy thì có cái gì? Hạ Lỵ cười nói, nếu không đi qua. Nói dễ dàng. Lão Hồ Ly không khách khí trợn mắt chừng một cái, nói, đi ngược lại là không có vấn đề, trang bị làm sao bây giờ? Ho khan. Cái này sao? Hạ Lỵ cười cười, không có tiếng. Lúc này, Tiểu Mật Phong đột nhiên vô vô Lôi Chiến bả bay, hỏi, đội trưởng, cái kia mang mặt nạ là ai à? Làm đến thần bí như vậy. Cái nào? Lôi Chiến nhíu mày. Tiểu Mật Phong ngón tay chỉ hạm trưởng phương hướng, nói, cũng là cùng Ngô hạm trưởng nói chuyện phiếm cái kia. Ừm. Chúng đội viên hiếu kỳ hướng Tiểu Mật Phong ngón tay phương hướng nhìn qua. Tại chú ý tới đứng tại Ngô hạm trưởng đối diện người về sau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái kia nam nhân cách ăn mặc, thực sự quá quái dị. Toàn thân áo đen cũng liền thôi. Trừ bỏ cái kia toàn thân áo đen, nam nhân còn mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ có thể lộ ra hai con mắt. Trừ cái đó ra, phía sau hắn còn đeo một cây trường đao, xem ra không giống hiện đại quân nhân, càng giống một cái cổ đại võ giả. Đại Nưu vào đầu hỏi, hắn cũng là đến trợ giúp chúng ta cùng một chỗ tác chiến. Hạ Huy nghe vậy cười to, đến đi. Cái này đều niên đại nào, còn có người lưng cong dài như vậy đao tác chiến. Lão Hồ Ly híp híp mắt, nói, xem đao hình dáng, đó là miêu đao a. Là miêu đao không sai. Lôi Chiến gật đầu, mày nhắc lại. So sánh với những thứ này, hắn càng hiếu kỳ người này thân phận. Chúng ta Liêu Đông quân khu có người như vậy sao? Lôi Chiến hỏi thăm. Chúng đội viên nghe, đồng loạt lắc đầu. Gặp không có người biết người này đến cùng là lai lịch gì, chúng đội viên đối càng hiếu kỳ. Mà bọn họ căn bản không có khả năng nghĩ đến cái này, xem ra huy phong ảo ảo nam nhân, trên thực tế là một tên đã 98 tuổi lão giả. Cũng chính là 2 ngày trước, vừa mới chuẩn em ra viện dưỡng lao Trần Quốc Đống. Tại chỗ không người biết được thân phận của hắn.
Cho dù là đang cùng với Trần Quốc Đống nói chuyện với nhau Ngô Hạm Trưởng, cũng không biết. Hắn đến, hoàn toàn là một cái bí mật. Chương 66, thế nào cùng cái đại gia một dạng người đăng, Quân Vô Tà ngay tại lôi điện đột kích đội các đội viên, đối Trần Quốc Đống thân phận cảm giác sâu sắc hiếu kỳ thời điểm, Trần Quốc Đống còn tại bình tĩnh như thường cùng Ngô Hạm Trưởng giao lưu. Ngô Hạm Trưởng, lần này làm phiền ngươi. Trần Quốc Đống khách khí đối với Ngô Hạm Trưởng cười cười. Bởi vì cùng Tần Lạc học qua biến thanh, Trần Quốc Đống trực tiếp đem chính mình thanh âm biến thành chừng 30 tuổi bộ dáng, cho nên không có người nghe ra được hắn là một cái người lớn tuổi. Gặp Trần Quốc Đống khách khí như vậy, Ngô Hạm Trưởng liền vội vàng lắc đầu, "Không không không, đây đều là chắc là. Năm đó Trần lão giúp ta nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ là để ngươi cùng đi theo quan sát một chút, cái này có cái gì? Vậy ta cứ yên tâm." Trần Quốc Đống mặt ngoài khách khí một chút gật đầu, tâm lý lại đang cười trộn. Rời đi viện dưỡng lao trước đó, hắn dùng chính mình thanh âm, lấy chính mình danh nghĩa, cho cái này Ngô Hạm Trưởng đánh một thông điện thoại. Cáo chi Ngô Hạm Trưởng chính mình muốn an bài một cái trong nhà tiểu bối, đến trên thuyền quan sát quan sát. Bởi vì Trần Quốc Đống trước kia giúp Ngô Hạm Trưởng không ít, lại thêm thân phận của hắn không tầm thường. Cho nên khi biết tên tiểu bối này chỉ là đến trên thuyền quan sát thời điểm, Ngô Hạm Trưởng miệng đầy đáp ứng. Chỉ nếu không đang chiến tranh trên đường gây phiền toái, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngô Hạm Trưởng tin tưởng vững chắc, Trần Quốc Đống tiểu bối nhất định đều là chút hiểu chuyện tiểu tử. Cho nên gây phiền toái loại sự tình này, hắn căn bản nhi thì không nghĩ tới. Đáp ứng thời điểm, tự nhiên là không chút do dự. Bất quá Ngô Hạm Trưởng làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến, tên tiểu bối này thực cũng là Trần Quốc Đống chính mình. Thực đối Trần Quốc Đống tới nói, giữ Đông Hải quân khu cái này đi nhờ xe hiển nhiên càng thích hợp. Bởi vì Đông Hải quân khu tình huống hắn quen hơn, nhưng là Trần Yên Nhiên ngay tại Đông Hải quân khu, dù sao cũng là ông cháu, đối lẫn nhau thật sự là quá quen thuộc. Trần Quốc Đống nếu quả thật đi Đông Hải quân khu, đoán chừng lên quân hạm sau không bao lâu, liền sẽ bị Trần Yên Nhiên xem đấu. Cho nên cân nhắc đến sau cùng, Trần Quốc Đống không chút do dự lựa chọn Liêu Đông quân khu. Bộ dạng này, chờ thêm Vân Hoa đảo, lên chiến trường, hết thảy thì gạo nấu thành cơm, đến lúc đó thân phận một bại lộ, còn không phải đắc ý. Hai người trò chuyện không sai biệt lắm, Trần Quốc Đống rõ ràng ho khan một tiếng, ngữ khí đột nhiên có chút khó khăn nói ra, "Nô Hạm Trưởng, sự kiện này còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ bảo thủ bí mật, bởi vì ta phụ mẫu cũng không muốn để ta tham gia quân ngũ. Ta cửu gia lần này giúp ta, cũng không có nói cho người trong nhà." Nô Hạm Trưởng nghe Trần Quốc Đống lời này, hơi sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng gật đầu, "Không, có vấn đề không, có vấn đề. Chuyện này ta đã nát tại trong bụng, nhất định không biết nhiều lời." Thực sự kiện này, Nô Hạm Trưởng nguyên bản không có ý định nhiều lời. Dù sao tùy tiện để một người tại lúc tác chiến đợi lên quân hạm quan sát, nói thế nào đều xem như làm trái quy tắc. Coi như người này là Trần Quốc Đống, thì cũng là một dạng giữ bí mật, đó là tự nhiên. Xoẹt xẹt, đúng lúc này, Nô Hạm Trưởng trên lưng bộ đàm đột nhiên truyền đến lính truyền tin thanh âm. Đơn giản nghe hai câu, Nô Hạm Trưởng lập tức nói, "Ta liền tới đây." Ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quốc Đống, có chút ấy này nói ra, "Ta muốn đi bận điệu, ngươi có thể chính mình trước đi loanh quanh. Ta đã cùng đại bộ phận binh lính đánh tốt bắt chuyện, bọn họ sẽ không làm có ngươi." Nói xong, Nô Hạm Trưởng không đợi Trần Quốc Đống trả lời, thì đã nhanh chân rời đi. Nhìn lấy Nô Hạm Trưởng bóng lưng, Trần Quốc Đống cười hắc hắc. Không thể không nói, chính mình diễn xuất mức độ thật sự là quá cao. Nô Việt tiểu tử này, hiển nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Nhàn rỗi cũng không có việc gì, trước đi dạo một vòng đi. Trần Quốc Đống nói thầm một câu, quay người hướng về trong khoang thuyền đi đến. Nhìn lấy Trần Quốc Đống tiêu giao bộ phận, nơi xa quan sát lôi điện chúng đội viên không khỏi mở bức. Nam nhân này đi trên đường, làm sao cùng cái đại gia một dạng? Có chút ý tứ a. Soạt, tại từng chiếc tàu chiến phân chia dưới, nước biển bị tách ra một đạo dao động. Sau mười mấy phút, Liêu Đông quân khu tàu chiến bộ đội cùng Đông Hải quân khu tàu chiến bộ đội, gần như đồng thời đến Vân Hoa đảo phụ cận vùng biển. Trừ sát trời vẫn như cũ tối tăm, trên mặt biển đã gió êm sóng lặng. Thiếu Phong, Đại Hải tựa hồ cũng theo thiếu một cỗ sắc bén chi khí, hết thảy đều biến đến ôn hòa lên. Nhưng là biển phía trên bầu không khí cũng không có tùy theo bình tĩnh. Tại khoảng cách Liêu Đông tàu chiến cùng Đông Hải tàu chiến 200 hải lý có hơn mặt biển phía trên, Vân Quốc tàu chiến cũng đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Song phương cách biển xa nhìn nhau từ xa, cục diện rằng co, người nào đều không có xuất thủ trước ý tứ. Bởi vì lần này giữa song phương mâu thuẫn điểm, chủ yếu vẫn là tại Vân Hoa đảo trên thân. Cướp đoạt Vân Hoa đảo mới là trọng yếu nhất. Đoạt đảo chiến là lần này làm trong chiến đấu điểm. Người nào cầm xuống Vân Hoa đảo, ai có thể trước đem quốc kỳ cắm đến Vân Hoa đảo điểm cao nhất, cái kia đoạt đảo tác chiến liền đã có thể tuyên cáo thắng lợi. Trừ phi đến bất đắc dĩ cục diện, nếu không người nào cũng không nguyện ý chủ động tiến hành đại quy mô tàu chiến pháo hỏa công kích. Nhưng là song phương đồng dạng rõ ràng, một khi Vân Hoa đảo bị cầm xuống, cái kia miễn không một phen trên biển hỏa lực giao chiến. Cho nên song phương hạm đội mặc dù không có tức có thể tham dự tác chiến ý tứ, nhưng cũng không có thư giãn. Liêu Đông quân khu tàu chiến đấu bên trong, Nô Hạm Trưởng chính mang theo lôi điện đột kích đội các đội viên, ngồi tại trong phòng họp, cùng Đông Hải quân khu bên kia tiến hành sau cùng tác chiến an bài. Mà Trần Quốc Đống im lặng mặc tọa tại phòng họp một góc, chỉ là bình tĩnh nghe lấy đây hết thảy. Nhưng coi như hắn một câu không nói, vẫn như cũ hấp dẫn không ít người chú ý, riêng là lôi điện đột kích đội các đội viên, cơ hồ thỉnh thoảng thì nhìn hắn hai mắt, nhíu nhíu mày. Dù sao cái kia thân thể cổ quái cách ăn mặc, thực sự quá đặc thù. Mà lại đây chính là hội nghị tác chiến, có tư cách ngồi ở chỗ này, ít nhất nói rõ thân phận của hắn không tầm thường. Không phải vậy, đối với hắn xuất hiện, Nô Hạm Trưởng làm sao có thể không có nửa điểm phản ứng. Lôi điện đột kích đội các đội viên dùng lý do này thuyết phục chính mình, chậm rãi thu hồi dừng lại ở trên người hắn tầm mắt, đem chú ý lực toàn bộ tập trung đến hội nghị tác chiến bên trong. Không có người chú ý chính mình, Trần Quốc Đống vui vẻ thanh nhàn.
Tại đem nơi này phát sinh hết thảy thông qua tiểu hình bộ đàm bày ra cho Tần Lạc nhìn về sau, Trần Quốc Đống hai tay ôm ngực, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Nhiều nghe một chút, đối với mình không có chỗ xấu. Chính tốt chính mình còn có thể căn cứ hai cái quân khu kế hoạch tác chiến, đến thời gian thực sửa đổi chính mình kế hoạch tác chiến. Chương 67, chỉ thắng không bại. Người đăng, quân vô tả phòng họp trên màn hình lớn, Đông Hải quân khu hạm trưởng, phó hạm trưởng cùng Trần Yên Nhiên sở thuộc Hồng Lang đặc chiến đội đã vào chỗ. Đồng thời, Vân Hoa đảo cùng phụ thuộc hòn đảo địa đồ cũng xuất hiện tại màn hình lớn một góc. Trên bản đồ, trừ Vân Hoa đảo tòa này chủ đảo, còn có Nam đảo nhỏ, Bắc đảo nhỏ, Xích Vĩ tự, Hoàng Vĩ tự bốn tòa nhỏ một chút hòn đảo. Trừ cái đó ra, còn có Bắc tự, Nam tự cùng Phi Lại đảo cái này ba tòa càng nhỏ một chút đảo san hô. Tổng cộng 8 tòa đảo san hô, cộng đồng tạo thành Vân Hoa đảo quần đảo. Trừ Vân Hoa đảo tòa này chủ đảo, hắn vài tòa đảo san hô phía trên đều bị đánh dấu điểm đỏ. Hiện tại Vân Hoa đảo quần đảo tình huống, các ngươi hẳn là cũng đã thu đến a. Lô hạm trưởng nhìn trên màn ảnh Đông Hải quân khu hạm trưởng Mạnh Đại Bằng cùng Trần Yên Nhiên bọn người, ánh mắt nghiêm túc. Ừm, đã thu đến phía trên tin tức. Mạnh hạm trưởng gật đầu, sắc mặt hơi hơi khó coi. Ta vẫn cho là Vân Quốc còn không có triển khai hành động, không nghĩ tới bọn họ động tác đã vậy còn quá nhanh. Lô hạm trưởng cũng cười khổ nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại nhưng đã chiếm cứ trừ chủ đảo bên ngoài hắn đảo nhỏ đâu. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là Vân Quốc trước hơi mào tranh chấp, bọn họ có chuẩn bị cũng là tất nhiên. Mạnh hạm trưởng nghiêm nghị căng sát đạo, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải được ăn cả ngã về không, triệt để cầm xuống Vân Hoa đảo chủ đảo. Loạt đảo nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cần thất bại. Không sai. Lô hạm trưởng gật đầu, mắt nhìn bên người lôi điện đột kích đội, lại mắt nhìn Hồng Lang đặc chiến đội, nói, tiếp đó các ngươi có thể thành công hay không, đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Sau đó tác chiến bắt đầu, các ngươi lên đảo về sau, chỉ cần đem nước ta quốc kỳ cắm đến Vân Hoa đảo ngọn núi cao nhất cao hoa phong điểm cao nhất là đủ. Nơi này cũng là toàn bộ Vân Hoa đảo trọng yếu nhất một cái quân sự cứ điểm, một khi có thể thành công cướp đoạt đến nơi đây, như vậy tiếp theo bất luận là tác chiến vẫn là thủ vệ, đều muốn làm ít công to. Đến lúc đó, các ngươi một khi leo lên cao hoa phòng, cần lập tức ở chỗ này thành lập quân sự cứ điểm, liền tương đương với triệt để trưởng khống Vân Hoa đảo. Nô hạm trưởng nói phóng đại cao hoa phong điểm cao nhất, lồi ra đỉnh núi, dị thường dễ thấy, nhưng cũng đại biểu nhiệm vụ khó khăn. Bởi vì hai chi đội ngũ một khi trèo lên đỉnh, nhất định sẽ bị Vân Quốc Hải quân phát hiện. Leo lên đỉnh núi mới là ác chiến bắt đầu, nhưng là trèo lên đỉnh trên đường cũng rất có thể bị phục kích. Mạnh hạm trưởng hít sâu một hơi, trầm nửa đường, hiện tại không biết Vân Quốc có hay không tại Vân Hoa đảo phía trên an bài đội ngũ đối với các ngươi tiến hành phục kích. Bởi vì Vân Quốc như là đã chiếm cứ hắn bảy tòa đảo san hô, không có lý do buông tha Vân Hoa đảo, cho nên Vân Quốc rất có thể kế hoạch tại các ngươi leo lên đỉnh núi trên đường đối với các ngươi tiến hành đánh bất ngờ. Dù sao bọn họ biết chỉ phải giải quyết các ngươi, vậy chúng ta đoạt đảo tác chiến liền xem như thất bại hơn phân nửa. Mạnh hạm trưởng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta bây giờ tạm thời mất đi đối Vân Hoa đảo chủ không quyền, chỗ lấy các ngươi chỉ có thể cực kỳ thận trọng. Nếu như các ngươi thất bại, cũng chỉ có thể ven biển quân đoàn đánh. Nói đến đây, Mạnh hạm trưởng cùng Ngô hạm trưởng sắc mặt đều biến đến trở nên nặng nề. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để Vân Hoa đảo thuộc về Vân Quốc. Nhưng là một khi vận dụng hải quân, sẽ là một trận huyết chiến. Đến lúc đó, nhất định thương vong thảm trọng. Cho nên không đến bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nguyện ý vận dụng cái này hạ hạ chi sách. Hai đội đội viên nghe xong Mạnh hạm trưởng nhắc nhở, áp lực to lớn. Bọn họ hiện tại, tựa như là trên thân áp một ngọn núi. Gánh vác, cái kia ngọn núi này thì về nước nhà. Gánh không được, liền phải đem ngọn núi này chắp tay đưa tiễn. Vốn chính là thuộc về Ma Đô đồ vật, cứ như vậy đưa người thực sự bị quất. Cho nên hai đội đội viên áp lực to lớn đồng thời, lại tâm tình kiên định. Nhưng là, bọn họ vẫn là làm ra cam đoan. Yên tâm đi hạm trưởng. Màn hình một đầu khác, Trần Yên Nhiên cười cười, nói, trận này tác chiến chúng ta thực đã diễn tập nhiều như vậy khắp, làm sao dễ dàng như vậy thất bại à? Không sai. Lôi chiến theo gật đầu, chúng ta lại không kém gì những cái kia bi khấu, sao có thể dễ dàng như vậy thất bại? Mọi người đến lúc đó cẩn thận một chút, tuyệt đối thuận lợi. Ừm, đã các ngươi có lòng tin như vậy, chúng ta cứ yên tâm. Nô hạm trưởng cười gật gật đầu, tiếp tục nói, sau đó, các ngươi hai chi đội ngũ, phân biệt theo hai con đường lên đảo. Nô hạm trưởng nói đem Vân Hoa đảo chủ đảo địa đồ, đổi thành nhìn xuống góc độ. Đồng thời, ba cái tên, phân biệt xuất hiện tại Vân Hoa đảo chung quanh một vòng. Phía Tây, vì Tây cầu góc. Trung gian lom đi vào vịnh, vì chuyển cá vịnh. Phía Đông, vì Đông cầu góc. Tại địa đồ biến thành nhìn xuống về sau, hai đầu đốn lượn hồng tuyến, phân biệt xuất hiện tại Tây cầu góc thiên nam một bên, cùng chuyển cá vịnh cùng Tây cầu góc vị trí trung tâm. Điều thứ nhất hồng tuyến, vì tuyến đường 1. Đầu thứ hai hồng tuyến, vì tuyến đường 2. Lôi điện đột kích đội. Vâng. Các ngươi dựa theo tuyến đường 1, tiến hành trèo lên đỉnh. Vâng. Hồng Lang đặc chiến đội. Vâng. Các ngươi dựa theo tuyến đường 2, tiến hành trèo lên đỉnh. Vâng. Phân biệt hạ đạt hết mệnh lệnh, nô hạm trưởng vừa tiếp tục nói, căn cứ tuyến đường dài ngắn, lôi điện đột kích đội, các ngươi lại so với Hồng Lang đặc chiến đội vãn một số trèo lên đỉnh. Nếu như gặp phải phục kích, thế tất là Hồng Lang đặc chiến đội trước tao ngộ địch nhân. Đến lúc đó, các ngươi nhưng đối với Hồng Lang tiến hành kịp thời viện trợ. Ừm, ta minh bạch. Lôi chiến gật đầu. Nô hạm trưởng nhướng mày, vừa tiếp tục nói, nhưng cũng có khả năng xuất hiện địch nhân phân tuyến đường mai phục tình huống. Tóm lại, đến lúc đó các ngươi nhất định phải làm đến tùy cơ ứng biến. Đúng, không có vấn đề. Thành công trèo lên đỉnh, chiếm cứ Vân Hoa đảo sau. Mạnh hạm trưởng vừa tiếp tục nói, các ngươi thì lấy Vân Hoa đảo làm cứ điểm, hướng ra phía ngoài bức xạ, rõ ràng thúc chung quanh đảo san hô phía trên địch nhân. Hai đội đội viên nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu. Một lát sau,
Trần Yên Nhiên do dự nói, hai vị hạm trưởng, chúng ta đoạt đảo sau khi thành công, hải quân bộ đội vẫn là hội tiến hành trên biển tác chiến a.
Ừm, đây là khẳng định.
Nô hạm trưởng bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta cũng không nguyện ý như vậy từ bỏ ý đồ, Vân Quốc khẳng định cũng là đồng dạng ý nghĩ, cho nên trên biển nhất chiến, không thể tránh được.
Nhưng là đây,
Nô hạm trưởng biến sắc, biểu lộ biến đến trầm tĩnh lại. Chỉ muốn các ngươi có thể thành công đoạt đảo, đối với chúng ta mà nói, thì đã coi như là thành công. Đến lúc đó, dù là đứng trước huyết chiến, chúng ta cũng không lỗ. Sợ là sợ, đoạt đảo thất bại, lại phải đối mặt trên biển huyết chiến. Mạnh hạm trưởng cũng cảm khái nói, cái kia thật đúng là song trọng tổn thất ta. Cho nên cái này đoạt đảo chi chiến, chính là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể thất bại. Hai đội đội viên biến sắc, thần thái càng phát ra nghiêm túc. Minh bạch, chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Chỉ cần thành công, không cần thất bại. Không biết là ai hô như thế một tiếng, người khác cũng bắt đầu hô to. Nhìn trước mắt đám người này nhiệt huyết thanh niên, ngồi tại nơi hẻo lánh Trần Quốc Đống chuyển xoay cổ, ẩn tàng tại sau mặt nạ trên mặt, vung lên một vệt mỉm cười. Những người tuổi trẻ này đều như thế có quyết tâm, chính mình nhưng là không thể thua bọn họ a.